Chương 407 Mên Ngông truyền thừa, chương 407 Mên Ngông truyền thừa giáp. Quyền ảnh giáng xuống, trước thân Lý Sấu Ngọc vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn. Chỉ thấy ngọc bội trên cổ nàng bùng lên một luồng sáng chói lọi, rồi vỡ tan cảnh, khiến cả người nàng tức thì bay ngược ra xa. Lùi lại mấy chục trượng, Lý Sấu Ngọc loạn choạng dừng bước, sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, như muốn dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao kia lăng chỉ hắn ngàn mảnh. Quả nhiên, Bạch Vũ vẫn còn thủ đoạn, nhưng nàng không ngờ, thủ đoạn của hắn lại kinh khủng đến vậy. Lại có linh bảo hộ thân. Bạch Vũ khẽ cười. Vốn dĩ hắn nghĩ Lý Sấu Ngọc cũng như bùi mật thần, có thể lợi dụng chênh lệch thông tin mà trực tiếp đoạt lấy, nào ngờ, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Lý Sấu Ngọc nặng nề thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng giật sợi dây trên cổ, tùy tiện ném ngọc bội đã vỡ sang một bên. Nàng không có ý định lùi bước. Độ kiếp bắt trọng và độ kiếp đỉnh phong vốn dĩ là hai khái niệm khác biệt. Mặc dù sự chênh lệch về thiên phú có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về tu vi, nhưng khi Hắc Vũ Vương xa vào đoạ hạ, ý đã là một cường giả trong đó. Vì vậy, Lý Sấu Ngọc không cho rằng thiên phú của mình có thể bù đắp khoảng cách với Hắc Vũ Vương, nhưng điều này không có nghĩa là không thể chiến. Từ từ nâng trường kiếm trong tay lên, Lý Sấu Ngọc nhíu mắt. Không ngờ, người ẩn giấu sâu nhất trong toàn bộ Thánh Xà Sơn lại là ngươi. Còn Trương Bách Đạo nhìn hành động của Lý Sấu Ngọc, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bản năng khiến hắn nhanh chóng đói một quẻ, giây lát sau, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Ừm, nữ nhân này có chút bất thường, khí tức trên người nàng dường như liên thông với Thánh Xà Sơn. Đây là tình huống gì? Trương Bách Đạo đột nhiên có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Sấu Ngọc sắc mặt âm trầm, nhưng trên người nàng dường như có một luồng sức mạnh đang không ngừng hội tụ. Luồng sức mạnh đó vốn dĩ không thuộc về nàng, mà là từ bên trong Thánh Xà Sơn hội tụ lại. Trước khi chưa có được Sơn Thần ấn, có thể điều động luồng sức mạnh này, trừ Thiên Vũ Xà, chính là Thiên Xà lão tổ. Chẳng lẽ Lý Sấu Ngọc đã giao dịch gì đó với Thiên Xà lão tổ, để hắn dùng thần hồn của mình ra chỉ cho nàng? Nghe Trương Bách Đạo nhắc nhở, Bạch Vũ khẽ cười. Dù có sức mạnh thần sơn gia trì, hắn tin Hắc Vũ Vương cũng có thể đối phó. Dù sao, ngoài tu vi, Hắc Vũ Vương còn có sự gia trì của Huyền Phong kiếm trong tay. Và điều hắn cần làm bây giờ, chính là đối phó với Thiên Xà lão tổ. Nhìn không gian được bảo vệ phía sau Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ từ từ bình ổn tâm thần. Luận về tu vi, hắn không phải đối thủ của Thiên Xà lão tổ và Thiên Vũ Xà, nhưng hiện tại, chúng đang giao chiến với nhau, đây chính là cơ hội để thừa cơ. Độ kiếp đỉnh phong, ta cũng có thể cùng ngươi đấu một trận. Trong đôi mắt Lý Sấu Ngọc hiện lên một tia tinh quang. Lần này nàng đã liều lĩnh tất cả để hợp tác với Thiên Xà lão tổ, vậy thì không thể để kẻ khác phá hoại kế hoạch này. Trong lòng nàng đã quyết định, dù là Hắc Vũ Vương cũng không thể bước qua đây một bước. Cổ tay cầm kiếm nhẹ nhàng xoay chuyển, pháp lực mênh mông lúc này như sóng thần bùng nổ trong cơ thể. Dưới sự gia trì của Thánh Xà Sơn, quanh Lý Sấu Ngọc thậm chí nổi lên từng trận sóng pháp lực, tạo thành một vùng chân không bên cạnh nàng. Uy áp kinh khủng trực tiếp phóng thích ra. Những tu sĩ bị giam cầm trong Tinh Linh Ma Đẳng, giờ khắc này cảm nhận được uy áp thần sơn của Lý Sấu Ngọc, sắc mặt càng trở nên khó coi. Đây là tình huống gì? Sao đột nhiên lại có uy áp kinh khủng như vậy? Thiên Xà lão tổ rốt cuộc đã làm gì? Sức mạnh trên người Lý Sấu Ngọc lúc này đã trực tiếp bước đến độ kiếp đỉnh phong, mà cường giả cấp bậc này không nên xuất hiện ở đây mới phải. Cũng thú vị đấy, nhưng trước sự áp chế tuyệt đối của tu vi, ngươi còn có thể làm gì? Hắc Vũ Vương sắc mặt lãnh đạm, một cây trường thương màu vàng xuất hiện trong tay, rồi y trực tiếp bổ mạnh xuống hướng Lý Sấu Ngọc. Ầm. Khoảnh khắc trường thương bổ xuống, pháp lực kinh khủng như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn mãnh liệt bắn ra, trực tiếp hóa thành một đạo thương ảnh màu vàng. Thương ảnh đó tỏa ra lưu quang vàng nóng, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, một kích đơn giản này của Hắc Vũ Vương đã thể hiện thực lực cường hãn của y, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó đủ để chấn áp cường giả độ kiếp cao giai. Vậy thì thử xem, Lý Sấu Ngọc sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều, điều nàng có thể làm chính là tạo ra một kỳ tích. Ông. Tiếng kiếm minh chói tai vang lên, trong chớp mắt, tử quang thâm trầm hội tụ trên trường kiếm. Khoảnh khắc tử mang bùng nổ, Trương Bách Đạo có thể cảm nhận rõ ràng một ý vị mênh mông. Kiếm ý đó như một vị đế vương trấn áp trời đất thời biết cổ, một ý vị uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời trực tiếp ra. Đây là sự áp bức trời sinh của đế vương, chỉ có sự uy nghiêm tích lũy lâu năm và sự kính sợ của người đời đối với hắn mới sản sinh ra cảm xúc mãnh liệt này. Truyền thừa của Lý Sấu Ngọc vốn dĩ đến từ vị thương mang kiếm đế kia. Không ngờ, Lý Sấu Ngọc đã trở thành thần nữ, lại sớm đã lĩnh ngộ được tinh túy của truyền thừa này. Thương mang kiếm, kiếm nhất. Một đạo kiếm mang màu tím gào thét bay ra, trực tiếp xuyên qua hư không, va chạm mạnh mẽ với thương ảnh. Ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, dư ba từ sự giằng xé của hai luồng sức mạnh không ngừng quyết tán. Những tinh linh ma đằng ở gần đây trực tiếp bị dư ba xé nát thành mảnh vụn. Lúc này, sắc mặt Lý Sấu Ngọc càng trở nên khó coi, bởi vì hai đòn tấn công vừa tiếp xúc, nàng đã cảm nhận được sức mạnh vô biên của Hắc Vũ Vương. Mặc dù truyền thừa của nàng cực kỳ bá đạo, nhưng ưu thế này trước mặt Hắc Vũ Vương căn bản không đáng kể. Nếu không có sức mạnh của Thánh Xà Sơn gia trì, chỉ một đòn vừa rồi, khoảng cách vô biên sẽ hoàn toàn lộ rõ. Điều ta có được vốn dĩ là tốt nhất, dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn, ta cũng có thể thắng. Trong mắt Lý Sấu Ngọc sát ý cuồn cuộn, ngay sau đó, một lực hút kinh khủng xuất hiện ở đan điền của nàng, năng lượng kinh khủng không ngừng bị hút vào trong cơ thể. Rồi, trường kiếm trong tay nàng vung mạnh, từ mang chói mắt hội tụ phía sau nàng, một đạo quang ảnh màu tím khổng lồ nhanh chóng thành hình. Đạo quang ảnh đó, như một ngọn núi nhỏ, sừng sững giữa trời đất, động tác cầm trường kiếm uy mãnh bá đạo, trong chớp mắt, như thiên đế giáng lâm. Khoảnh khắc quang ảnh xuất hiện, kiếm ý kinh khủng tràn ngập khắp trời đất, ngay cả không gian đặc biệt phía sau Lý Sấu Ngọc cũng bắt đầu run rẩy, rõ ràng, đây là do sức mạnh bên trong Thánh Xà Sơn bị rút cạn quá nhiều. Kiếm đế hư ảnh. Nữ nhân này e rằng khi nhận được truyền thừa, Thương Mang Kiếm Đế còn phong ấn năng lượng còn sót lại của mình trong cơ thể nàng, chỉ là luồng sức mạnh đó quá bá đạo, nên bị Kiếm Đế phong ấn mà thôi. Bây giờ, nàng lại chuẩn bị cưỡng ép xé một lỗ hổng trong phong ấn trong cơ thể. Đạo hữu, nàng ta đang định liều mạng với người đó. Trương Bách Đạo kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, không ngờ Thương Mang Kiếm Đế lại ưu ái người chuyển thừa của mình đến mức này, trước khi tọa hóa lại lưu lại pháp lực của mình. Nghe Trương Bách Đạo nói, Bạch Vũ nhắm mắt. Hắn cảm thấy Lý Sấu Ngọc sở dĩ có thể bùng nổ như vậy, hoàn toàn là do lão già này quá xui xẻo. Ở bên hắn, không có chuyện gì tốt cả. Chương 408 nhất kiếm là đủ rồi, chương 408 nhất kiếm là đủ rồi, ong ong ong. Kiếm ý cùng bạo mãnh liệt lan tỏa, hư ảnh sau lưng Lý Sấu Ngọc càng lúc càng ngưng thực, tốc độ hấp thu linh khí cũng trở nên nhanh hơn. Lý Sấu Ngọc thở ra một hơi thật mạnh, nhẹ nhàng đặt trường kiếm trong tay xuống. Trường kiếm vừa rời tay, Tử Mang trên tay nàng liền hội tụ, thoát cái một thanh đồng kiếm đã xuất hiện. Uy áp khiến người ta rợn tóc gáy tỏa ra, ngay cả tinh linh ma đằng lúc này cũng bản năng tránh xa khỏi phạm vi giao chiến của Hắc Vũ Vương và Lý Sấu Ngọc, sợ bị công kích kia ảnh hưởng. Khoảnh khắc thanh đồng kiếm xuất hiện, hư ảnh trên người Lý Sấu Ngọc dường như hoàn toàn tỉnh dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi thứ, tựa như những phiền phức trước mắt căn bản không đáng nhắc tới. Tiên khí, Thương Mang Kiếm. Chậc, đúng là kẻ may mắn, tồn tại như vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm một thần nữ. Thú Hoàng rốt cuộc đã hứa hẹn gì với nàng ta vậy? Trương Bách Đạo không nhịn được thốt lên đầy ngưỡng mộ, trong mắt tràn ngập ghen tị. Khí vận thứ này, thật sự là đại bổ phẩm lớn nhất của tu sĩ. Đại bổ a? Trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Vũ Vương, biểu cảm Lý Sấu Ngọc lạnh nhạt. Nàng chăm chú nhìn Hắc Vũ Vương, khoảnh khắc hư ảnh sau lưng hoàn toàn thành hình, lực lượng của nàng lần lượt ngang bằng với Hắc Vũ Vương. Dưới sự gia trì của Thương Mang Kiếm, cuối cùng thậm chí còn lấn át đối phương một đầu. Từ khi nhận được truyền thừa của Thương Mang Kiếm Đế, Lý Sấu Ngọc đã biết mục tiêu phấn đấu cả đời của mình. Năm đó, vì vấn đề thiên phú, nàng đã không nhận được mấy kiếm cuối cùng. Nhưng may mắn thay, trời cao rủ lòng thương, để nàng khi tu luyện đến một trình độ nhất định lại tìm thấy tung tích của mấy kiếm cuối cùng. Vì chúng, Lý Sấu Ngọc có thể trả giá tất cả. Nàng tin chắc, tất cả những gì đang trải qua hiện tại đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần nàng luyện hóa lực lượng phong ấn trong cơ thể, rồi tu luyện Thương Mang Kiếm quyết đến cực hạn, những sỉ nhục nàng từng phải chịu trước đây sẽ được rửa sạch, những kẻ từng ức hiếp nàng sẽ bị nàng xóa bỏ mọi dấu vết. Đến lúc đó, mọi sỉ nhục, thậm chí là ký ức, đều sẽ không còn tồn tại. Vì mục tiêu này, những năm qua, mỗi lần chiến đấu, nàng đều dốc toàn lực, cốt để trong những trận chiến liên tục này, tận lực ép khô bản thân, từ đó có được những lĩnh ngộ mới. Cảm nhận được chiến ý đáng sợ trên người Lý Sấu Ngọc, ngay cả Hắc Vũ Vương cũng có chút kinh ngạc. Nếu tu vi ngang nhau, nàng ta có thể được coi là một đối thủ khó nhằn. Nhưng đáng tiếc, thứ được cương ép thúc đẩy đến, bản thân nó chỉ là hổ giấy mà thôi. Dù có tiên khí gia trì, Lý Sấu Ngọc cũng không thể phát huy sức mạnh thật sự của tiên khí này. Có thể nói, mọi chi tiết, Lý Sấu Ngọc đã làm đến cực hạn, nhưng chỉ thiếu tu vi và may mắn mà thôi. Mặc kệ ngươi rút ngắn khoảng cách thế nào, nhưng hôm nay, ngươi gặp phải là ta. Trong mắt Hắc Vũ Vương tràn ngập bá khí, trên mặt càng đầy vẻ khiêu khích. Đồ khốn. Sắc mặt Lý Sấu Ngọc lạnh nhạt, trong lòng thầm mắng một câu rồi, không nói thêm lời thừa thãi nào, nàng dốc toàn bộ pháp lực quanh thân vào Thương Mang Kiếm. Ngay lập tức, tất cả kiếm ý trong trời đất đều khóa chặt Hắc Vũ Vương. Thương Mang Kiếm, kiếm thập bát. Đồ tiên. Hư ảnh theo động tác của Lý Sấu Ngọc từ từ ngẩng đầu, lập tức, kiếm ý che trời lấp đất chấn áp xuống Hắc Vũ Vương. Một kiếm hạ xuống, không hề có chiêu thức hoa mỹ, mọi kỹ xảo lúc này đều trở về bản nguyên. Giờ khắc này, bất cứ thứ gì dưới kiếm này đều trở nên nhợt nhạt vô lực. Kiếm ảnh khổng lồ hạ xuống, không gian quanh Hắc Vũ Vương dường như không thể chịu đựng được lực lượng kinh khủng đó, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Còn Hắc Vũ Vương đang ở trung tâm công kích, cũng rõ ràng cảm nhận được một luồng áp lực. Hắc Vũ Vương giơ tay, nhìn luồng kiếm quang từ từ hạ xuống. Mặc dù tốc độ công kích không nhanh, nhưng đã khóa chặt nàng ta, phong tỏa khu vực xung quanh. Hô, Hắc Vũ Vương thở ra một hơi thật mạnh, cũng không có bất kỳ phản ứng dữ dội nào, tay phải vung lên, Huyền Phong kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó, dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Trương Bách Đạo, nàng từ từ rút Huyền Phong kiếm ra khỏi vỏ. So với Mộ Dung Thanh Ngư, ngươi có vẻ dễ đối phó hơn nhiều à, ít nhất trước đó, ta chưa từng đánh một trận giàu có như vậy. Khi Huyền Phong kiếm được rút ra, một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp phun trào, nhưng trong chớp mắt đã biến mất. Sau đó, Hắc Vũ Vương cầm kiếm chém ra một nhát. Chỉ là một động tác nhẹ nhàng, thậm chí không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng trời đất dường như lúc này trở nên tĩnh lặng. Cảnh tượng quỷ dị này kéo dài vài hơi thở, ngay sau đó là những tiếng ong ong chói tai, cuối cùng, kiếm ảnh đủ sức trấn áp mọi thứ, ầm ầm vỡ nát. Ầm. Kiếm ảnh sụp đổ, đồng tử Lý Sấu Ngọc co rút, sắc mặt nàng lúc này trở nên tái nhợt, rồi trong mắt Bạch Vũ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Rắc. Bóng dáng Hắc Vũ Vương lập tức biến mất tại chỗ, khi nàng ta xuất hiện trở lại, đã ở phía sau Lý Sấu Ngọc, tay phải trực tiếp túm lấy gáy Lý Sấu Ngọc, mạnh mẽ ấn xuống. Tay trái trực tiếp nắm lấy tay trái cầm kiếm của Lý Sấu Ngọc, nhẹ nhàng vặn một cái. Tiếng xương gãy vang lên, cổ tay cầm kiếm của Lý Sấu Ngọc trực tiếp buông lỏng, tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra, Thương Mang kiếm trực tiếp rơi xuống. Đối phó ngươi, một kiếm là đủ rồi. Pháp lực bá đạo trực tiếp từ gáy Lý Sấu Ngọc tràn vào, pháp lực trong cơ thể nàng dường như lúc này bị đóng băng. Trong tầm nhìn của Hắc Vũ Vương, có thể thấy rõ, ở đan điền Lý Sấu Ngọc, một quả cầu ánh sáng màu tím đang nổi lên, quả cầu tỏa ra một lực lượng khiến người ta kinh hãi. Trên quả cầu còn có một vết nứt nhỏ, rõ ràng nguồn sức mạnh của Lý Sấu Ngọc vừa rồi chính là đến từ quả cầu này. Không chút do dự, Hắc Vũ Vương trực tiếp xây dựng phù văn pháp lực quanh quả cầu, khiến nó tạm thời chìm xuống, sau đó buông tay Lý Sấu Ngọc ra, nhẹ nhàng nắm lại. Một sợi xích sắt xuất hiện trong tay, trói chặt Lý Sấu Ngọc. Đồng thời, Hắc Vũ Vương nhìn Bạch Vũ dường như đang hỏi ý kiến xử lý thế nào. Đối với điều này, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, đã giải quyết xong thì cứ để nàng ta ở cùng với các tỷ muội của mình đi. Bạch Vũ giơ tay vung lên, độc tiên từ từ mở ra, Lý Sấu Ngọc căn bản không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp rơi vào độc tiên, bị trói trên tế đàn của Vô Chu Sơn. Cảm giác trời đất quay cuồng khiến Lý Sấu Ngọc vô cùng khó chịu, nỗi đau nhói ở tay phải cùng cảm giác suy yếu của pháp lực khiến nàng sợ hãi đến cực độ. Từ từ mở mắt, nàng phát hiện tay chân và eo mình đều bị xích sắt khóa chặt, cả người bị trói vào vách đá của tế đàn. Cố gắng dãy rủa một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không cam lòng, nàng quan sát môi trường xung quanh, rất nhanh nàng liền phát hiện không xa có một bóng người vô cùng quen thuộc. Tình trạng của đối phương tốt hơn nàng rất nhiều. Ngoài việc cùng bị giam cầm, trên người đối phương không có bất kỳ vết thương nào. Sau khi nhìn rõ dung mạo đối phương, Lý Sấu Ngọc vừa kinh ngạc tột độ, ngay cả giọng nói cũng có chút kinh hãi. Bùi Nguyệt Thần, nàng ta sao lại ở đây? Ngay cả Bùi Nguyệt Thần cũng bị bắt rồi sao? Nghe thấy giọng nói của Lý Sấu Ngọc, Bùi Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Bùi Nguyệt Thần đờ ra. Mình hoa mắt rồi sao hay là sinh ra ảo giác? Chương 409 như thế nào đi bảo? Chương 409 như thế nào đi bảo? Sau khi thu xếp Lý Sấu Ngọc, Hắc Vũ Vương không chút do dự, lập tức lao thẳng đến chiến trường của Ngọc Linh Lung. Bạch Vũ và Trương Bách Đạo từ từ tiến lại gần không gian trước mặt. Lúc này, trong không gian gương kia, Thiên Vũ Xà và U Long Mãng vẫn đang cắn xé nhau dữ dội. Chúng không màng đến mọi thứ bên ngoài, trong mắt chỉ có hận thù muốn đoạt mạng đối phương. Bạch Vũ đưa tay ra, thăm dò không gian kia. Chẳng mấy chốc, y liền phát hiện toàn bộ không gian tựa như một tấm gương, Thiên Vũ Xà và U Long Mãng dường như tồn tại ở một thế giới khác. Âm dương tương vệ, không gian này có thể nói là một bản thể khác của chúng, còn cuộc chiến bên trong, giống như sự giằng co của hai đạo ý thức. Bây giờ nơi đây tựa như một lồng nhốt mãnh thú, bên trong hai con hung thú, chỉ có một kẻ được sống sót đi ra. Trương Bách Đạo cảm thán, cảnh tượng như vậy, dù là thời viễn cổ, cũng chỉ tồn tại trong ghi chép mà thôi, không ngờ ở đây lại có thể chứng kiến cảnh tượng này. Ý ngươi là, Thiên Vũ Xà và Thiên Xà lão tổ đều đã từ bỏ nhục thân của mình, bây giờ chúng chỉ còn lại ý thức? Bạch Vũ tò mò hỏi. Cũng có thể hiểu như vậy. Bất kể là Thiên Vũ nuốt chửng U Long Mãng, hay U Long Mãng nuốt chửng Thiên Vũ Xà, chỉ cần một bên thành công thì sẽ tiến hóa, và đạo ý thức này cũng sẽ theo sự tiến hóa mà tụ hợp lại thành một nhục thân mới, đó mới là trạng thái hoàn chỉnh nhất của chúng. Âm dương tương phệ cũng có thể nói là một cuộc tiến hóa dị loại. Trương Bách Đạo giải thích. Thì ra là vậy, ý thức sao? Bạch Vũ nheo mắt, nhìn trạng thái của hai con thú, lại nghĩ đến thi thể của Lý Ưu Thu trong động tiên và quỷ cảnh oán thiểm, suy tư hồi lâu rồi lại liếc nhìn tinh linh quỷ đằng đang không ngừng bành trướng phía sau. Ngươi có cách mở thứ này ra không? Nghe vậy, Trương Bách Đạo nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Nghĩ gì vậy, đây là hung thú, dù chỉ còn lại bản năng tranh đấu của ý thức, cũng không phải thứ mà ngươi hiện tại có thể giải quyết được. Chúng ta tốt nhất nên chờ nó tiến hóa xong, chờ viện trợ từ bên ngoài. Ta đã tính toán rồi, sẽ có ngoại lực đến giải quyết. Nếu bây giờ ngươi là hóa thần, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng hiện tại, đừng nghĩ nữa, vô vọng. Trương Bách Đạo làm sao không biết ý nghĩ của Bạch Vũ, nhưng tu vi của Bạch Vũ vẫn là thôi đi. Hóa thần sao? Bạch Vũ nheo mắt, đã cần hóa thần, vậy thì đột phá là được, ở đây vừa vặn có điều kiện để thỏa mãn. Đừng nói nhảm, làm sao để mở? Nếu còn lề mề, thù lao của ngươi sẽ mất. Hừ, lão tử hảo tâm quên ngươi, ngươi còn muốn khấu trừ. Trương Bách Đạo trừng mắt, không thể tin được, những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Bạch Vũ. Nếu không có nắm chắc, ta sẽ không làm như vậy. Hỗn độn thiên ma kinh ngự quỷ thiên, bản thân đã là khắc tinh của những thứ này, cộng thêm y có thiên ma vệ hồn cổ gia trì, cho nên dù hai con hung thú này mạnh hơn y hiện tại rất nhiều, nhưng Trương Bách Đạo cũng đã nói, chúng chỉ còn lại ý thức bản năng, nhục thân đã hóa thành tấm bình phong bảo vệ này, như vậy ngoài năng lực quỷ đạo, Thiên Vũ Xà và U Long Mãng đã không còn gì nữa. Nếu hai thứ dựa vào bản năng hành động mà y cũng không thu phục được, vậy thì tiền tu bấy lâu nay chẳng phải là phí công sao? Bạch Vũ không chỉ định lợi dụng năng lượng bên trong để đột phá hóa thần, mà còn muốn luyện chế Hối Minh tinh thiểm và Phệ Vận Xà đằng, mà nguyên liệu chính là Thiên Vũ Xà, Tinh Linh Ma đằng, Quỷ Cảnh Oán Thiểm và Cửu Khiếu Bồ Đề Tâm. Đừng lề mề, làm sao để mở? Bạch Vũ nhìn vào bên trong Tinh Linh Ma đằng, những thiên tiêu tu sĩ kia đã bắt đầu sử dụng đại thủ đoạn, cũng không có ý định dây dưa với Trương Bách Đạo nữa, thúc giục. Trương Bách Đạo nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ, sau đó đưa tay ra, vồ vồ trước mặt Bạch Vũ. Hỗn Thiên Bàn có thể tìm thấy sơ hở, sau đó ngươi dùng sức mạnh của mình trực tiếp đột phá đi vào, dưới sự chiếu rọi của Hỗn Thiên Bàn, có thể tạo ra một cái lỗ hổng có thời gian cực ngắn, nhưng chỉ có một cơ hội. Lời này vừa ra, Bạch Vũ cũng đã hiểu, nhìn bộ dạng gian xảo của Trương Bách Đạo, y cũng không để ý đối phương, tiện tay lấy ra Hỗn Thiên Bàn. Khí vận đã tích trữ trước đó vẫn còn lại 1/3, thấy vậy, Bạch Vũ không chút do dự, rót pháp lực vào Hỗn Thiên Bàn, theo những phù văn trên đó không ngừng lưu chuyển, một luồng sáng màu sắc bắn ra. Trương Bách Đạo thấy vậy, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, thứ này, mình có thể giúp mà, ngươi đưa Hỗn Thiên Bàn cho ta không phải được rồi sao? Vẫn là không tin tưởng a. Theo luồng sáng chiếu rọi của Hỗn Thiên Bàn tiếp xúc với không gian gương, từng đường vân linh lực hiện ra, Bạch Vũ mở phá vọng kim tinh, rất nhanh liền phát hiện một phù văn tràn ngập vết nước. Ông, tạo hóa âm dương huyền long cổ nâng pháp lực của Bạch Vũ lên đến cực hạn, theo phệ hồn tiên ma cổ và tuyệt kiếm cổ bị chư thiên tinh thần cổ bá phủ. Bạch Vũ năm ngón tay siết chặt, ma khí ngút trời từ trong cơ thể không ngừng bùng phát. Long tàng tam biến. Theo khí tức không ngừng tăng lên, Bạch Vũ giơ nắm đấm lên, khi y vung ra, hai đạo hư ảnh thần long đen trắng xông thẳng lên trời. Ầm, ầm, ầm. Hai đạo thần long đen trắng nặng nề đánh vào không gian gương, nhất thời trời đất rung chuyển. Mà những chủng tộc đỉnh cao bị tinh linh ma đằng bao vây, Khi cảm nhận được khí tức này, trong lòng đột nhiên kinh hãi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại là một luồng khí tức cực kỳ khủng bố. Mặc dù khí tức đó so với cuộc va chạm vừa rồi không đáng là gì, nhưng nếu so về chất lượng, năng lượng bùng phát ra hiện tại, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Đừng giấu nữa, nhanh chóng đột phá phong tỏa của ma đằng này. Huyền Thanh Định quát lớn một tiếng, một cây quạt sắt xuất hiện trong tay. Qua đây giúp ta. Trương Bách Đạo nhìn hành động của Bạch Vũ, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Sức mạnh của Long tộc, hơn nữa còn có âm dương chi lực gia trì, tiểu tử này rốt cuộc tu luyện cái gì, khó trách thần sát cổ lúc đó lại tự chủ thức tỉnh, chủ động thoát ly lão phu. Trương Bách Đạo lẩm bẩm nói, sau đó vẻ mặt có chút chua xót, sóng sau xô sóng trước, mảnh đại lục này cuối cùng cũng đã thai nghén ra một quái vật vượt quá lẽ thường. Cảm nhận được độ cứng của không gian gương, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi, lại giơ tay lên, lại là một quyền. Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Những cú đấm dày đặc rơi xuống, từng con cự long năng lượng không ngừng công kích vào điểm yếu nhất của không gian, mỗi tiếng nổ đều khiến không gian gương nổi lên từng đợt gợn sóng. Ngay khi gợn sóng rung động càng lúc càng dữ dội, đồng tử của Trương Bách Đạo đột nhiên co rút lại. Hắn thấy không gian vốn kiên cố bất khả xâm phạm, dưới sự công kích của Bạch Vũ, vậy mà lại xuất hiện một vết nứt dưới sự chiếu rọi của Hỗn Thiên Bàn không thể khép lại trong thời gian ngắn, cũng chính dưới sự kéo giãn như vậy, vết nứt càng lúc càng rộng, rất nhanh, liền có kích thước một người. Cũng chính lúc này, không gian gương bắt đầu run rẩy, mà Bạch Vũ thấy vậy, bàn chân đạp mạnh, thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh, một đầu lao vào vết nứt. Ông. Sau khi thân hình Bạch Vũ hoàn toàn chìm vào vết nứt, ánh sáng của Hỗn Thiên Bàn biến mất, trực tiếp theo sát bóng dáng y bắn đi. Chương 410 tiễn đưa các ngươi lên đường, chương 410 tiễn đưa các ngươi lên đường. Vừa đặt chân vào khe nước, Bạch Vũ liền cảm thấy không gian xung quanh trở nên vặn mèo. Sau một thoáng tối tăm, hắn đã bị đẩy vào không gian gương. Trước mắt hắn, hai con mãng xà khổng lồ vẫn đang quấn quýt giao tranh. Chúng điên cuồng tấn công đối phương, bất kể là Thiên Vũ xà hay U Long mãng bị thương, nỗi đau đớn đều phản ứng lên cả hai thể xác. Cuộc chiến của chúng chính là không ngừng xé rách sức mạnh của đối phương, cho đến khi một bên không thể chịu đựng được nữa, nỗi đau đớn mới tan biến, cuối cùng hóa thành năng lượng tiến hóa. Bởi vì quá trình này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ bị kẻ khác phá hoại. Vì vậy, Thiên Xà lão tổ đã thả Tinh Linh Ma Đằng và Lý Sấu Ngọc ra làm hai lớp bảo hiểm. Sau cùng, khi Thiên Vũ Xà và nhục thân của hắn hóa thành không gian gương, chúng mới tiến hành cuộc đối quyết cuối cùng này. Đáng tiếc, dù cho Thiên Xà lão tổ đã tính toán kỹ lưỡng, cùng với vô số lớp phòng bị, Bạch Vũ vẫn có thể đến được đây. Bạch Vũ quan sát không gian xung quanh, chỉ thấy linh khí quần quật mãnh liệt tạo thành hai trường hà kinh hoàng, không ngừng cuộn trào, nồng độ đậm đặc đến mức khiến Bạch Vũ chưa từng thấy qua bao giờ. Cả không gian này, nếu không phải Thiên Vũ Xà và U Long Mãng vẫn đang chiến đấu, thì đây chính là một bảo địa tu luyện tự tụ. Vừa đặt chân vào không gian, công pháp trên người Bạch Vũ đã tự động vận chuyển, ngay cả cổ trùng trên người hắn cũng phát ra tiếng rít sung sướng. Bạch Vũ nghiêm ngặt khống chế khí tức của mình, từ từ tiếp cận chiến trường. Trong khi đối quyết, bản thân chúng cũng đang tiêu hao sức mạnh. Vì vậy, Bạch Vũ đang chờ đợi một cơ hội nhất kích tất sát. Đấu đi, càng tàn khốc càng tốt. Thanh đoạn kiếm bằng đồng xanh xuất hiện trong tay Bạch Vũ, và trước mắt hắn, cuộc chiến của Thiên Vũ Xà và U Long Mãng cũng đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Lại một trận cắn xé dữ dội, U Long Mãng trực tiếp cắn chặt lấy cánh của Thiên Vũ Xà, sau đó kéo mạnh một cái, hơn nửa cánh bị xé rời. Mà Thiên Vũ Xà cũng cắn lấy đuôi đối phương, chiếc đuôi khổng lồ trực tiếp bị chặt đứt. Gầm gừ gầm gừ, tiếng gào thét đau đớn vang lên. U Long Mãng nhân lúc Thiên Vũ Xà bị gãy cánh, thân thể có chút mất thăng bằng, thân hình khổng lồ trực tiếp quật lại, siết chặt lấy Thiên Vũ Xà, đồng thời cái miệng rộng như chậu máu trực tiếp cắn vào cổ đối phương. Rít. Thiên Vũ Xà há to miệng, cố gắng dây rủa, nhưng giờ đây nó đã bị khóa chặt mệnh môn, càng dây rủa, thân thể càng bị siết chặt hơn. Cũng chính vào lúc này, tiếng nói của Thiên Xà lão tổ từ từ vang lên. Kết thúc rồi, xuất sinh nhà ngươi. Trả lại sức mạnh cho ta đi, thiệt kiệt kiệt. Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để giữ lại một tia ý thức trong cuộc chiến này không? Giọng nói của Thiên Xà lão tổ tràn đầy sự điên cuồng. Từ khi bước ra khỏi Thánh Xà Sơn, hắn đã chuẩn bị cho việc đoạt lấy sức mạnh của Thiên Vũ Xà. Hắn tìm kiếm vô số yêu thú loại rắn, nuôi dưỡng rắn con rắn cháu, xây dựng một tông môn gia tộc khổng lồ, dùng sức mạnh huyết mạch của mình để làm nền tảng. Tất cả là vì ngày này. Quá trình này vừa đau đớn vừa dài đằng đẵng. Trong thời gian đó đã xuất hiện rất nhiều hậu duệ có thiên phú cực tốt, nếu chúng tu luyện tốt, tuyệt đối có thể bước vào hàng ngũ thiên tiêu. Cũng có những yêu thú mà hắn yêu sâu sắc, vì đại nghiệp của hắn, cuối cùng cũng đã hy sinh. Đôi khi, Thiên Xà lão tổ cũng từng hoang mang, liệu mình làm như vậy có đáng giá không? Nếu quản lý Thiên Xà tông tốt, liệu có thể bồi dưỡng ra những thiên tài gánh vác cả một tộc hay không? Hắn cũng có thể từ từ buông tay, cùng người yêu thương trải qua quãng đời còn lại. Nhưng lời nguyện bản năng căn bản không cho phép hắn làm như vậy, hắn và Thiên Vũ Xà chỉ có thể sống một người, nếu hắn muốn tiến hóa lần nữa, cũng cần Thiên Vũ Xà phải chết. Những ý niệm này, trong trăm năm qua, càng trở nên mãnh liệt hơn, bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn, và kẻ chủ mưu chính là Thiên Vũ Xà này, không có bất kỳ ý chí nào, chỉ dựa vào bản năng mà hành động. Thằng này dựa vào cái gì mà được như vậy chứ? Giờ đây, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, chỉ cần nuốt chửng Thiên Vũ Xà, hắn có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa, huyết mạch cũng sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó, Thiên Xà Tông có thể được xây dựng lại, hắn vẫn còn giữ lại hai hạt giống. Tin rằng sau những nỗ lực của bà cha con rắn chúng, Thiên Xà Tông nhất định có thể tái tạo huy hoàng, không, Thiên Xà Tông sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, ngay cả ở thượng nguồn, mình cũng có thể để lại một thế lực khổng lồ. Như vậy, man hoang thu vực thì tính là gì? Nghĩ đến đây, Thiên Xà lão tổ càng trở nên suy yếu, đồng thời vẻ mặt cũng càng thêm điên cuồng. Sắp rồi, rất nhanh rồi, chỉ cần vượt qua giai đoạn suy yếu ngắn ngủi này, tiếp theo sẽ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản ta nữa. cùng với sự biến mất không ngừng của sức mạnh, sự dãy rủa của Thiên Vũ Xà cũng càng trở nên vô lực, nó rít lên đau đớn, bởi vì không có linh trí của riêng mình, nên nó giờ đây căn bản không hiểu mình sẽ phải làm gì để phá vỡ cục diện này. Độ kiếp, hóa thần, Nguyên Anh. Năng lượng trong không gian gương càng trở nên cuồng bạo, mà khí tức phát ra từ hai con rắn cũng dần suy yếu. Cũng chính vào lúc khí tức của chúng đạt đến cấp Nguyên Anh, Thiên Xà lão tổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiến hóa sắp đến rồi. Ngay khi Thiên Xà lão tổ đang say sưa tưởng tượng về tương lai, một giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên. Tương ái tương sát, nhìn thật cảm động a. Nếu đã đau khổ như vậy, vậy ta liền tiễn các ngươi một đoạn. Ông. Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, Bạch Vũ tay trái từ từ vuốt qua đoạn kiếm bằng đồng xanh, dưới sự gia trì của Hỗn Độn Thiên Ma Kinh, thanh kiếm đồng xanh tỏa ra khí quỷ nồng đậm. Thí hồn thiên ma cổ từ từ hiện ra, mà Thiên Xà lão tổ sau khi phản ứng lại liền quay phát đầu, nhìn Bạch Vũ không biết từ khi nào đã đến sau lưng hắn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Sao có thể thế này, sao lại có người có thể tiến vào đây? Tinh linh ma đẳng và Lý Sấu Ngọc đều không ngăn được đối phương sao? Hơn nữa, rõ ràng còn có không gian gương mà. Nhìn ánh mắt kinh hoàng của U Long Mãng, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, thanh kiếm đồng xanh trực tiếp phóng thẳng lên trời. Thí hồn thiên ma cổ phía sau cũng nắm chặt tuyệt kiếm cổ trong tay, theo thân thể Bạch Vũ khẽ động, thiên ma thí hồn cổ tay cầm tuyệt kiếm hung hăng đâm tới. Đao như thần. Dưới sự gia trì của quỷ khí và ma khí, tuyệt kiếm cổ dễ dàng xuyên thủng thân thể hai con rắn, mà đoạn kiếm bằng đồng xanh trong tay Bạch Vũ cũng trực tiếp cắm sâu vào đầu của U Long Mãng. Gầm. Tiếng gào thét đau đớn từ miệng Thiên Vũ Xà và U Long Mãng phát ra, chúng giờ đây bị đóng chặt vào nhau, Thiên Xà lão tổ càng dãy rủa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi nơi này. Thấy vậy, Bạch Vũ giơ tay nhẹ nhàng thu lại. Đoạn kiếm bằng đồng xanh lại xuất hiện trong tay, toàn thân pháp lực rót vào đoạn kiếm bằng đồng xanh, thiên ma thí hồn cổ cũng theo động tác của hắn không ngừng tích lực. Xoẹt. Lại một đạo kiếm quang đỏ tươi bắn ra, khi xuyên qua hai con rắn, thân thể chúng đột ngột cứng lại, hai cái đầu rắn khổng lồ trực tiếp lìa khỏi thân thể. Kết thúc rồi, Bạch Vũ từ từ thu hồi đoạn kiếm bằng đồng xanh, tay phải lật một cái, Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện trong tay. Thật sự đã chịu đủ những chuyện xui xẻo trong khoảng thời gian này rồi, cũng nên thay đổi một chút rồi. Thấp giọng nói ra một câu, Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ từ bao bọc lấy thi thể rắn, mà linh khí kinh khủng trong không gian gương cũng vào khoảnh khắc này bị dẫn dắt như một dải ngân hà tuôn đổ xuống Bạch Vũ. Chương 411 đột phá hóa thần. Chương 411 đột phá hóa thần. Dòng năng lượng cuộn trào ấy ẩn chứa bản nguyên của Thiên Vũ Xà và U Long Mãng, vốn dĩ là một món đại bộ phẩm dành riêng cho chúng. Khoảnh khắc ngân hà cuồn cuộn kia vừa chạm vào Bạch Vũ, tạo hóa âm dương huyền long cổ và chư thiên tinh thần cổ lập tức hiện thân. Giữa bạn tinh tú minh ngông, hai cự long, một đen một trắng, không ngừng lượn lờ, cuối cùng lại quấn quanh Bạch Vũ. Năng lượng vốn dĩ bá đạo, dưới sự thanh lọc của hai loại cổ trùng kia, trực tiếp bị Bạch Vũ nuốt chửng. Nguyên Anh đã no đủ giờ đây hóa thành một hắc động, đồng thời nuốt chửng hai luồng năng lượng và bắt đầu từ từ dung hợp. Phần năng lượng còn lại thì không ngừng cọ rửa nhục thân của Bạch Vũ. Cũng chính vào lúc này, huyết hà đoán thể thuật vận chuyển, trong huyết nhục của Bạch Vũ bùng phát những tiếng ngao ngọng. Bản mệnh cổ không ngừng du động trong cơ thể, gia trì kinh mạch, cùng năng lượng kéo co đến cực hạn. Nếu lúc này có ngoại nhân có mặt, khi nhìn thấy trạng thái của Bạch Vũ, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rất hàm. Không ngờ, căn cơ của Bạch Vũ đã được xây dựng hoàn thiện đến mức này. Cứ như thể sau khi đạt đến đỉnh Nguyên Anh, hắn không đột phá, mà liên tục nén ép năng lượng của Nguyên Anh, cuối cùng hình thành trạng thái kỳ lạ này. Bạch Vũ không đột phá, mà lợi dụng luồng năng lượng dồi dào này, không ngừng cọ rửa cơ thể, khiến nó thấm vào từng tế thịt, từng sợi huyết mạch. Cộng thêm sự gia trì của huyết hà đoán thể thuật, huyết nục, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng được tôi luyện. Đông đông đông. Không biết đã qua bao lâu, kim quang từ thân Bạch Vũ bùng nở. Tiếng tim đập rõ ràng ấy tựa như tiếng trống trận thời viễn cổ, như sấm rền, lại như tiếng rồng ngâm. Tại đan điền của Bạch Vũ, Nguyên Anh và linh căn từ từ dung hợp và trưởng thành với tốc độ kinh người, khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, Bạch Vũ cố gắng thu liễm và nén linh khí về đan điền. Dưới sự đề thăng này, hắn đã đạt đến cực hạn của Nguyên Anh tiên đạo. Cũng chính vào lúc này, Nguyên Anh đã biến thành hình hài một đứa trẻ 10 tuổi, Bạch Vũ cũng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Trong không gian gương, dòng năng lượng vẫn cuồn cuộn, nhưng so với ban đầu, luồng năng lượng tựa như sóng thần đã biến mất, thay vào đó là dòng suối nhỏ róc rách, nhưng vẫn tuôn chảy ra linh khí nồng đậm, khiến toàn bộ không gian tràn đầy sức sống. Trong làn sương linh khí dày đặc, Bạch Vũ quanh chân ngồi giữa trung tâm. Trước mặt hắn, đã ngưng tụ một hư ảnh ảo diệu, tựa như huynh đệ song sinh của hắn. Dù có chút mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ ràng, khí tức của hư ảnh liên kết với Bạch Vũ. Hư ảnh từ từ dung hợp vào Bạch Vũ, và khí tức trên người hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Quá trình này kéo dài suốt 7 ngày. Trong thức hải của Bạch Vũ, linh khí quần quật điên cuồng, dưới sự khai phá của linh khí, một biển ý thức từ từ thành hình. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng trong biển ý thức, linh khí trực tiếp hóa thành mưa lớn chút xuống, tạo thành một màn sương trắng trong biển ý thức. Trong màn sương trắng, hai đóa sen, một đen một trắng, từ từ sinh trưởng, sau khi không ngừng giao thoa, tạo thành hai đóa sen đôi liền cành. Khoảnh khắc sen đôi liền cành xuất hiện, hồn phách của Bạch Vũ trực tiếp tọa lạc giữa trung tâm đóa sen. Thần long do tạo hóa âm dương huyền long cổ hóa thành quấn quanh rễ sen. Nhanh chóng hơn, hư ảnh của Thiên Ma Phệ Hồn cổ, Tuyệt Kiếm cổ, Hắc Thán, Triệu Vận, Cửu Kiếp Tam Y Liệt cổ, Phúc Lộc cổ, Âm Dương Hòa Hợp cổ, Chư Thiên Tinh Thần cổ từ từ hiện ra, cuối cùng hóa thành một luồng sáng bay vào không khiếu hồn phách. Dưới sự gia trì của tất cả bản mệnh cổ, hồn phách của Bạch Vũ quanh chân tọa thiền. Khoảnh khắc đôi mắt vàng kim kia mở ra, một luồng sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi bùng phát trên người hắn. Linh căn và nguyên anh của hắn giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một tọa hóa thần đài. Hóa thần đài hiện ra trong thức hải, không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài, cường hóa bản thân. Và đây chính là hóa thần. Hô Bạch Vũ thở ra một hơi thật dài, sau đó từ từ mở mắt. Một đạo kim quang từ đôi mắt bắn ra, rồi vọt thẳng lên trời hóa thành một cột sáng khổng lồ. Không gian gương vốn bí ẩn, giờ đây trước mặt Bạch Vũ đã hiển lộ bản chất của nó. Phá vọng kim tinh, vào khoảnh khắc này đã triệt để thức tỉnh. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, cùng với công pháp và bản mệnh cổ đang tăng tiến vượt bậc, Bạch Vũ tràn đầy hưng phấn. Cảnh giới, hóa thần nhất trọng, công pháp, Thiên Ma Hỗn Độn Kình, Tàn, Huyết, Dục, Cổ Thiên 1000000, 20000000 công pháp, Huyết Hà Kinh 1000000, 27000000, đệ nhị trọng, công pháp, Hợp Hoàn Kinh 7000000, 17000000, đệ nhị trọng, công pháp, Huyền Cổ Kinh 7000000, 17000000, đệ nhị trọng công pháp, Quỷ Cổ Tứ Tuyệt, viên mãn, công pháp, Bát Hoang Giao Trinh Hối Thần Quyết, viên mãn, Huyết Hà Đoán Thể Thuật, viên mãn biến dị trùng, tạo hóa âm dương huyền long cổ, bản mệnh cổ, huyết diện tạp phật. Cung 3288, 1200 thiên ma vệ hồn cổ 1300, 9500 cựu tiếp tàm y cổ 1200, 15000 tuyệt kiếm cổ, biến dị trùng, 4000, 40000 phúc lộc thọ, biến dị trùng, 10000, 10000 âm dương hòa hợp cổ 40000, 50000 chư thiên tinh thần cổ 10000, triệu vận. Đồng thuận, phá vọng kim tinh, thức tỉnh 20000, 70000, đây chính là sự khủng bố sau khi đột phá hóa thần sao. Bạch Vũ lẩm bẩm. Có thể nói, chỉ là một đột phá đại cảnh giới, toàn bộ con người hắn đã lột xác hoàn toàn, và khoảng cách giữa trung cảnh giới và hạ cảnh giới cũng được thể hiện rõ ràng nhất vào khoảnh khắc này. Nhìn Thiên Vũ Xà và U Long Mãng đã bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện hóa thành hai khối huyết nục, Bạch Vũ từ từ nheo mắt lại. Phệ Vận Xà Đằng và Hối Minh Cảnh Thiềm sẽ là bản mệnh cổ của hắn ở giai đoạn hóa thần vậy. Thở ra một hơi thật dài, Bạch Vũ lấy thi thể Lý Ức Thu và Quỷ Cảnh Oan Tiềm ra. Nhìn Tinh Linh Ma Đằng đang hoành hành bên ngoài không gian gương, khóe miệng Bạch Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh. Bát Cửu Đỉnh từ từ hiện ra, vô số tài liệu như một dòng sông bắn ra, ngay lập tức bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ khi rơi vào Bát Cửu Đỉnh. Khoảnh khắc vô số cổ ấn xuất hiện, thi thể Thiên Vũ Xà, U Long Mãng, Lý Ức Thu, Quỷ Cảnh Oan Tiềm bị Bạch Vũ tiện tay ném vào đỉnh. Cuối cùng, 49 viên đại dược rơi xuống, quá trình luyện chế bắt đầu. Ong ong ong. Các tài liệu không ngừng được luyện hóa, và Bạch Vũ cũng đã thuộc lòng phương pháp luyện chế cổ. Phệ Vận Xà Đằng và Hối Minh Cảnh Thiềm là những loại cổ do chính hắn thiết kế. Những sinh vật này chưa từng được ghi chép trong lĩnh hàng đại lục, và Bạch Vũ giờ đây chính là đấng sáng tạo của chúng. Ngay khoảnh khắc Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao trùm toàn bộ không gian gương, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển. Nhưng Bạch Vũ không để ý đến sự thay đổi của không gian, ngược lại tiếp tục thúc giục pháp lực, bởi vì để luyện chế Phệ Vận Xà cổ, hắn còn thiếu một phần tài liệu quan trọng nhất. Mà phần tài liệu này lại nằm bên ngoài không gian gương, muốn lấy được nó thì không gian này cũng không còn cần thiết nữa. Chương 412 thân phận bại lộ, chương 412 thân phận bại lộ. Ầm ầm ầm. Trên Thánh Xa Sơn, từng tầng tinh linh ma đằng dày đặc chồng chất lên nhau. Cùng với việc nó không ngừng thu gạt sinh linh, tiếng gõ sắt của dây leo khiến người ta rợn tóc gáy. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Huyền Thanh Linh cùng những người khác trực tiếp xé toạc một lỗ hổng lớn, tiến vào trung tâm Hắc Sơn. Chỉ thấy chiếc quạt sắt trong tay nàng long long rung động, dưới sự gia trì của tất cả tu sĩ phía sau, từng đạo quang nhận màu xanh biếc bắn ra. Khoảnh khắc quang nhận tiếp xúc với dây leo, liền trực tiếp cắt chúng thành từng mảnh vụn, đồng thời cũng mở ra một vùng an toàn cho Huyền Thanh Linh và đồng bọn. Quang nhận không ngừng bay lượn, từng trận long long vang vọng khắp trời đất. Cũng chính vào lúc này, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy chúng nữ của Hắc Vũ Vương đang bảo vệ trước không gian gương, lạnh lùng nhìn hành động của bọn họ. Mà Hắc Vũ Vương và Mộ Dung Thanh Ngư lại thờ ơ nhìn động tác của bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng, một câu nói lạnh lùng vang vọng khắp trời xanh. Kẻ nào dám đến gần nơi này, giết không tha. Uy áp của độ kiếp đỉnh phong quần quần kéo tới, Nam Cung Huyền Tố, Ngọc Linh Lung, Độc Cô Nhạn Nhạn cùng những người khác cũng chậm rãi bày ra tư thế. Âm thanh như sấm sét khiến sắc mặt mọi người đều khựng lại. Độ kiếp đỉnh phong, Kim Ô Thần Hỏa, Phượng Vũ Huyền Ưng, còn có trận chiến sư và Cựu Vĩ Thiên Hồ. Nàng ta là Mộng Băng Yên, thánh nữ Vạn Kiếm Tông Hạ Du, người của Thái Hư Tông. Còn có Diệu Âm Linh, thánh nữ Âm Tông Hạ Du, thiên điêu của Tử Tinh Trai. Nữ nhân độ kiếp đỉnh phong kia toàn thân tràn ngập khí tức đại dược, lại thêm ba bộ huyết thi. Người ở trong không gian gương là Bạch Vũ của Thiên Ma Tông. Ma đầu đã xé toạc một mảng địa bàn đó. Từng tiếng kinh ngạc vang lên, hóa ra, vị đại dược sư thần bí kia lại chính là Bạch Vũ. Hơn nữa, đội hình này của bọn họ rõ ràng là sự liên minh của ba thế lực đỉnh cấp Trung Du. Nhìn Huyền Phong kiếm trong tay Hắc Vũ Vương, tuy chưa xuất vỏ, nhưng lực lượng ẩn hiện kia lại khiến người ta rợn tóc gáy. Đó là tiên khí, cùng phẩm cấp với thanh loan thấu cốt phiến trong tay Huyền Thanh Linh. Sao có thể như vậy? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trịnh Mặc Nhiễm ngơ ngác nhìn chúng nữ trên sân, khẽ nói: "Đối phương là Bạch Vũ, nói cách khác, người phục kích Trịnh Uyên và Trịnh Thanh Nguyệt cũng là hắn, và kế hoạch của hắn dường như còn chưa kịp thực hiện đã phải phá sản rồi." Cầm trong tay tiên khí, một cường giả độ kiếp đỉnh phong, chỉ cần đầu óc không hỏng thì ở đây ai dám đối đầu trực diện với nàng ta? Tìm chết sao? Sắc mặt Trịnh Mặc Nhiễm kỳ biến, hắn nhìn Trịnh Thanh Nguyệt với ánh mắt có chút không tự nhiên, sắc mặt càng thêm âm trầm đến cực điểm. "Ngươi có phải đã sớm biết chuyện này rồi không?" Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, đồng tử Trịnh Thanh Nguyệt co rụt lại, lập tức phủ nhận. "Ta làm sao có thể biết được, nếu ta biết, ngươi nghĩ Bạch Vũ có thể bỏ qua cho ta sao?" Chuyện như thế này, Trịnh Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận. Rõ ràng nàng đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, vậy mà ngươi Trịnh Mặc Nhiễm vẫn tự tin như vậy, trách ai được đây? Bây giờ, Bạch Vũ đã tung ra át chủ bài của mình, còn Trịnh Mặc Nhiễm thì sao, còn chưa làm gì đã nhụt chí rồi. Chẳng lẽ nàng phải nói ra chuyện mình từng bị biến thành tọa kỵ trong thời gian ngắn, để thoát khỏi thứ đó mà bán đứng đùi nguyệt thần sao? Không thể nào, chuyện này mà bại lộ, man hoang thú vực sẽ không bỏ qua cho nàng. Không ngờ, nhiều người chúng ta như vậy, cuối cùng lại làm áo cưới cho các ngươi. Huyền Thanh Linh nhanh chóng hoàn hồn, khi nhìn thấy Hắc Vũ Vương, nàng đã biết Sơn Thần ấn e rằng không còn phần của bọn họ. Chỉ là tại sao, Bạch Vũ lại đến đây? Hắn không phải nên an ổn phát triển ở Huyết Ngục Hoàng Triều sao? Hay là, Huyết Ngục Hoàng Triều đã sớm giống như bọn họ, để mắt đến Thiên Xà Tông? Chuyện này, chúng ta thừa nhận, nhưng bây giờ quan trọng nhất, vẫn là trước tiên phải tiêu diệt Tinh Linh Ma Đằng đi, nếu không ai cũng không thể thoát ra được. Hắc Vũ Vương, chư vị, Sơn Thần ấn có thể giao cho các ngươi, nhưng ít nhất bây giờ hãy đồng tâm hiệp lực đi. Lão giả cầm một kiếm thở hổn hển, đôi đồng tử vàng nóng ánh toát ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Lão giả chỉ đứng đó thôi, nhiệt độ xung quanh đã bắt đầu tăng lên từng chút một. Độ kiếp ngũ trọng. Nhìn thấy dáng vẻ của lão giả, rất nhiều người trực tiếp nhận ra thân phận của hắn. Ngao Chiến Thiên, bản thể là một con viêm hỏa hắc long, bản thân cường hãn vô cùng, ở man hoang thú vực là một tán tu có số má. Điều đáng sợ hơn là hắn còn luyện hóa được một đạo địa nham dung hỏa, đó chính là một trong những thần hỏa. Mặc dù địa nham dung hỏa không xếp hạng cao trong thần hỏa, nhưng tu vi huyết mạch của Ngao Chiến Thiên cộng thêm thần hỏa gia trì, rất ít người ở Trung Du dám trêu chọc hắn. Theo Ngao Chiến Thiên đứng ra, Thánh Tâm Cự Tượng tộc, Bất Tử Điểu, Tam Thủ Giao tộc cũng trực tiếp bày tỏ thái độ, hy vọng Hắc Vũ Vương có thể tạm thời thống nhất chiến tuyến, trước tiên đối phó với Tinh Linh Ma Đằng. Nghe lời mọi người nói, khoe miệng Hắc Vũ Vương nhếch lên. Lời các ngươi nói, ta đã nghe thấy, nhưng ngoan ngoãn đứng phía trước đi, Tinh Linh Ma Đằng, tự nhiên có người đối phó. Kẻ nào dám đến gần nơi này, giết không tha. Ta không muốn lặp lại lần thứ ba. Lời nói bá đạo của Hắc Vũ Vương khiến sắc mặt mọi người cứng đờ, nhưng nàng không hề để ý đến bất cứ ai. Ở nơi này, hợp tác với những chủng tộc này sao? Coi mình là kẻ ngốc à? Tranh đoạt thần sơn, chưa bao giờ có sự tín nhiệm nào đáng nói. Rắc. Ngay khi mọi người còn muốn nói gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng rắc không gian gương phía sau Hắc Vũ Vương vỡ nát. Cũng chính vào lúc này, Tiêu Vinh Vinh phóng ra một lượng lớn phù lục, cứng rắn đánh nát không gian gương. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một quả cầu lửa đỏ rực bắn ra, đó là một tôn dược đỉnh, xung quanh dược đỉnh mang theo hồng liên nghiệp hỏa kinh khủng, trực tiếp hóa thành lưu quang, nặng nề đập vào Tinh Linh Ma Đằng. Luyện. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, lập tức ngọn lửa dính nhớp trực tiếp từ dược đỉnh lan tràn ra, mà Tinh Linh Ma Đằng dường như tìm thấy đối thủ mới, lượng lớn dây leo như sóng thần lao tới bắt đỉnh. Khoảnh khắc tiếp xúc với hồng liên nghiệp hỏa, liền trực tiếp hóa thành tro bụi, lực lượng tinh thuần nhất của chúng trực tiếp bị bắt đỉnh hấp thụ. Nếu không phải đột phá hóa thần, đối với hồng liên nghiệp hỏa có sự khống chế sâu hơn, Tinh Linh Ma Đằng này, ta thật sự không có cách nào đối phó với nó. Bạch Vũ chậm rãi bước ra từ không gian gương, tay phải hắn cầm xí cốt tiêu hồn phiến, tay trái nắm một khối lệnh bài trong suốt như pha lê. Lệnh bài chỉ lớn bằng lòng bàn tay, hình dáng như thiên vũ xà và u long mãng giao thoa mà thành, bên trên tản ra khí tức cùng nguồn với Thánh Xà Sơn. Mặc dù sắc mặt Bạch Vũ có vẻ tái nhợt, như vừa khỏi bệnh nặng, nhưng nụ cười dịu dàng trên mặt lại khiến Huyền Thanh Linh và những người khác có chút rùng mình. Đây là dáng vẻ thật sự của Bạch Vũ sao? Hắn chỉ vừa mới đột phá hóa thần thôi mà, khí tức trên người sao lại kinh khủng đến vậy? Huyền Minh Linh thầm nghĩ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lấy Tinh Linh Ma Đằng làm dưỡng liệu, cháy càng lúc càng mãnh liệt, mà Tinh Linh Ma Đằng không có linh trí vào khoảnh khắc này dường như cảm thấy mình bị khiêu khích. Lượng lớn dây leo điên cuồng hội tụ, sự giằng co của cả hai vào lúc này trực tiếp đạt đến giai đoạn gay cấn. Cũng chính là bản năng điên cuồng này dần dần kéo Tinh Linh Ma Đằng vào vũng lầy, cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần dây leo bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy hết, Tinh Linh Ma Đằng đáng sợ này sẽ không còn tồn tại nữa. Chương 413 đêm ngày kính tiềm xuất thế, chương 413 đêm ngày kính tiềm xuất thế, ong ong ong. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lấy Tinh Linh Ma Đằng làm dưỡng liệu, cuồng bạo hành hành khắp Thánh Xà Sơn, ngọn lửa hung tàn đến nỗi linh hồn của các tu sĩ cũng phải run rẩy. Giờ phút này, trong mắt Bạch Vũ ánh lên một tia điên cuồng. Mọi sự chuẩn bị hắn đều đã cố gắng hết sức hoàn thành. Tiếp theo, chỉ còn xem Tinh Linh Ma Đằng đã hấp thu được bao nhiêu năng lượng, và chất lượng của năng lượng đó sẽ quyết định giới hạn của hai con cổ trùng thuộc loại khí vận. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Cho dù là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, muốn luyện hóa Tinh Linh Ma Đằng này cũng cần người thi triển có tu vi cực cao mới được chứ. Trong vô vàn ánh mắt kinh hãi, Huyền Thanh Linh ngây người nhìn biển lửa đỏ rực trước mắt, không kìm được khẽ lẩm bẩm. Tu sĩ hóa thần cảnh thật sự có thể làm được đến mức này sao? Nghĩ đến đây, nàng ngẩn ngơ nhìn Bạch Vũ, không hiểu vì sao Bạch Vũ lại có được nội tình thâm hậu như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đã quên mất mục đích đến đây, ngược lại đều đang chờ đợi xem Bạch Vũ rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Rào rào, Tinh Linh Ma Đằng không ngừng co rút, và khoảnh khắc sức mạnh của nó bị luyện hóa không ngừng, nó dường như đã phản ứng lại, thậm chí còn định bỏ trốn. Nhưng tất cả đã quá muộn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã bám đầy thân nó. Những sợi dây leo bạc chi chít cố gắng dập lửa, nhưng nó càng cử động mạnh, Hồng Liên Nghiệp Hỏa càng tiêu đốt khủng khiếp. Sự giằng co như vậy kéo dài trọn một ngày. Khi Hồng Liên Nghiệp Hỏa khắp núi bắt đầu co rút, Ma Đằng bốn hành hành đã bị luyện hóa thành một khối bạc hình cầu lớn bằng quả bóng rổ. Khoảnh khắc khối bạc bị bắt tác đỉnh thu vào, một tiếng kêu như sấm vang lên, tiếp theo một đạo hắc quang xông thẳng lên trời, một hư ảnh con cóc to như ngọn núi xuất hiện trên bầu trời. Con cóc có hình dạng cực kỳ quái dị, toàn thân đen trắng, tựa như thần ngọc vô thượng, trên đầu mọc sáu sừng kỳ lân, ba đen ba trắng, lưng nó giống như một tấm gương mà trong đó hiện lên thái cực đồ. Khoảnh khắc hư ảnh vừa xuất hiện, vế khí giữa trời đất dường như bị hấp dẫn, điên cuồng bị nó hấp thu. Vẻ mặt Bạch Vũ khẽ khựng lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác nặng nề vốn có trên người hắn lại từ từ biến mất, mà thần sắc cổ vốn trầm lặng bấy lâu, lại phát ra tiếng cười khà khà. Ong ong ong. Hư ảnh từ từ biến mất, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang đen trắng vững vàng đáp xuống tay Bạch Vũ, biến thành một con cóc đen trắng lớn bằng lòng bàn tay. Cảm nhận được sự thân thiết truyền đến từ con cóc, khóe miệng Bạch Vũ khẽ nhếch lên. Cóc hối minh kính, thời kỳ ấu niên, 1.000000 cắt tường đạo cổ có thể chủ động hấp thu huyết khí, chuyển hóa thành khí vận của ký chủ, đồng thời tiềm di mạc hóa thay đổi khí vận của ký chủ, không ngừng hấp thu huyết khí, chữ trong bụng gương tiêu hóa chậm rãi. Nhìn thấy năng lực của Cốc Hối Minh Kính, Bạch Vũ hưng phấn run rẩy, quả nhiên, dưới sự suy tính của mình, sau khi Cốc Hối Minh Kính xuất thế, giới hạn của nó lại được nâng cao. Có được vật cắt tường này, khí vận của hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại cân bằng. Đó là cái thứ gì? Khí tức sao lại quái dị đến vậy? Đồng tử của mọi người co rút lại, không ai biết con cóc trong tay Bạch Vũ là cái gì, nhưng không thể phủ nhận, sinh vật đó tuyệt đối là một chí bảo, hơn nữa, giá trị e rằng còn vượt qua cả Thiên Vũ Xà. Ông. Cùng với việc Cốc Hối Minh Kính được luyện chế xong, Bát Tác Đỉnh cũng trở về tay Bạch Vũ. Nhìn những hoa văn cổ rực rỡ trên dược đỉnh, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. Quả nhiên Phệ Vận Xà Đằng cũng đã được luyện chế ra, bây giờ chỉ còn thiếu thời gian thai nghén. Tiện tay ném Bát Tác Đỉnh vào Thiên Dương Sơn trong động tiên, ánh mắt Bạch Vũ quét qua tất cả mọi người. Chư vị, Thiên Xà lão tổ đã chết, ngọn thần sơn này bây giờ đã trở thành vật vô chủ, mà ta lại may mắn có được sơn thần ấn của Thánh Xà Sơn, cho nên chuyện này xem ra đến đây là kết thúc rồi. Các ngươi tự rời khỏi địa bàn của ta, hay là ta đưa các ngươi rời đi? Bạch Vũ chậm rãi nói, đã hoàn thành mục tiêu của mình thì cũng không cần thiết phải che giấu thân phận nữa. Có Hắc Vũ Vương và Mộ Dung Thanh Ngư ở đây, hắn không sợ bất cứ ai trên trường. Trương Bách Đạo bên cạnh, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Hối Minh Kính trên vai Bạch Vũ, trên mặt tràn đầy kinh hãi, đồng thời đôi mắt ti tiện đảo quanh, sau đó vươn một ngón tay, một luồng hắc khí từ từ đưa vào miệng Cốc Hối Minh Kính. Ừm, có tác dụng. Thấy hắc khí bị Cốc Hối Minh Kính hấp thu, mắt Trương Bách Đạo trợn tròn, sau đó nhìn tất cả mọi người, hắn lén lút đứng cạnh Bạch Vũ, tựa ngực, ánh mắt kiêu ngạo nhìn mọi người. Mà động tác nhỏ của hắn, sao có thể giấu được Bạch Vũ? Tùy tiện ra một ánh mắt, Nam Cung Huyền Tố lập tức vỗ vai Trương Bách Đạo, sau đó ra hiệu cho hắn đi sang một bên khác. Bút. A ho ho ho. Tiếng bạt tai và tiếng kêu rên vang lên, Trương Bách Đạo tức giận nói: "Bạch Vũ, sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Ta chỉ kém một chút thôi." Bút. Không để ý đến trò hề bên phía Trương Bách Đạo, Huyền Thanh Linh cao mày nhanh chóng nói: "Bạch Vũ, ta thừa nhận nội tình của ngươi rất mạnh, nhưng tất cả chúng ta cùng xông lên, lá bài tẩy của ngươi cũng chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Đương nhiên, Thần Sơn có thể cho ngươi, Thiên Xà Tông cũng có thể tùy ngươi xử trí, nhưng truyền thừa chiến hoàng trong Thần Sơn, ta hy vọng ngươi có thể chia sẻ ra. Đôi khi, có thêm một người bạn, vẫn hơn là có thêm một kẻ thù." Nói đến đây, không ít người đều gật đầu, đối với vật quý giá nhất trong Thần Sơn, bọn họ không muốn cứ thế từ bỏ. Thiên Xà lão tổ tuy ẩn giấu rất kỹ, nhưng lai lịch của nó, đối với những người cấp cao như Huyền Thanh Linh, chỉ cần muốn tra, luôn có thể tra ra một vài manh mối. Sau khi ghép nối các thông tin khác nhau, Huyền Thanh Linh đã suy luận ra chiến hoàng, và trong Thánh Xà Sơn tuyệt đối có truyền thừa của vị đại năng này. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Bạch Vũ rõ ràng có chút kỳ lạ. Chiến hoàng thì hắn đã gặp rồi, cũng nhận được ban tặng của hắn, nhưng còn truyền thừa thì hắn chẳng mất được cái gì. Mặc dù tính tròn, Mộ Dung Thanh Ngư kế thừa tất cả, cũng coi như là đồ của hắn, nhưng Huyền Thanh Linh hỏi hắn thứ đồ mà hắn thật sự không thể lấy ra được. Ba thế lực lớn các ngươi liên minh, chắc hẳn cũng vì thứ này đi. Nếu không, một Thiên Xà lão tổ, sao lại khiến các ngươi đứng chung một chỗ? Nghe lời mọi người nói, trên mặt Mộng Băng Yên và Diệu Âm Linh đều lộ vẻ kỳ lạ, xem ra hiểu lầm này ngày càng sâu sắc, nhưng hiểu lầm như vậy, mọi người đều vui vẻ đón nhận. Ta không biết truyền thừa mà các ngươi nói rốt cuộc là cái gì. Bạch Vũ cười cười, chậm rãi nói: "Hừ, giả vờ, truyền thừa không phải ở ngay sau lưng ngươi sao? Đã vậy, đừng ngăn cản nữa." Trịnh Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành một tàn ảnh, sức mạnh khủng bố quét qua, nền đá trên đỉnh Hắc Sơn ầm ầm vỡ nát. Cũng vào khoảnh khắc nền đá vỡ nát, một bộ giáp đồng xanh từ từ hiện ra, chiến ý ngút trời xông thẳng lên không. Cũng vào lúc này, một hư ảnh thân mặc áo xanh từ từ hiện ra trong bộ giáp đồng xanh. Trong chớp mắt, hư ảnh đã đến trước mặt Trịnh Mặc Nhiễm, hiện lên một nụ cười dịu dàng. Thật là một tiểu tử gan dạ, ta rất thích chương 414 Chiến Hoàng Át Thi. Chương 414 Chiến Hoàng Át Thi. Khoảnh khắc nam tử kia xuất hiện, khí tức trong trường liền ngưng đọng. Hơi thở của hắn đồng nguyên với bộ giáp đồng cổ kính kia, khi cả hai cùng hiện diện, khí tức của Thánh Xà Sơn dường như bị áp chế hoàn toàn. Mọi người có mặt tại đó, bất kể là những tu sĩ độ kiếp kỳ hay những thiên kiêu như Mộng Băng Yên, đều cảm thấy một áp lực nặng nề đè nén. Chỉ có Hắc Vũ Vương khẽ nhíu mắt, cảm nhận Huyền Phong kiếm trong tay tự chủ run rẩy, nàng âm thầm lùi lại hai bước, chắn trước mặt Bạch Vũ. Còn Trịnh Mặc Nhiễm, người đứng gần nhất, lúc này hai mắt lồi ra, khóe miệng run rẩy không kiểm soát, những âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng cho thấy sự bất an trong lòng hắn. Luyện Hương, Luyện Hương ngũ trọng. Một tồn tại đáng sợ như vậy, lại chỉ là một tàn hồn. Một tu sĩ kinh khủng đến thế, lại chỉ còn lại tàn hồn. Thân phận của nam tử kia, giờ đây đã hiển nhiên. Hắn chính là chủ nhân của Thiên Vũ Xà và U Long Mãng, người sáng tạo ra cả ngọn thần sơn này, Chiến Hoàng Hiên Viễn Thị. Cả thần sơn chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Mọi người đều ngây người nhìn chằm chằm vào hư ảnh, hiển nhiên, vừa xuất hiện, khí tức khủng bố của đối phương đã chấn động tất cả. Quá trình này kéo dài rất lâu, rồi mới có tiếng nói vang lên. Hắn là Chiến Hoàng. Không ngờ một tồn tại như vậy lại chưa chết. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở trong truyền thừa này để dưỡng thương? Một tồn tại như vậy không phải là điều họ có thể hiểu rõ. Từ những thông tin thu thập được, đối phương là một đại anh hùng lừng lẫy. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, Chiến Hoàng có tính cách như thế nào không ai biết. Hơn nữa, một tàn hồn của hắn mà đã có uy lực như vậy, nếu hắn có thể hồi phục, thì thực lực của Chiến Hoàng sẽ đáng sợ đến mức nào? Chiến Hoàng, trông không giống lắm. Bạch Vũ nhíu mày, không ngờ trong Thánh Xà Sơn lại có thứ như vậy tồn tại. Nếu không phải Trịnh Mặc Nhiễm và đám người kia lo lắng, chẳng phải tàn hồn này sẽ theo thần sơn đi vào động thiên sao? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Đông cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu dựa vào vận khí trước đây của mình, chuyện này thật sự rất có thể xảy ra. Thở ra một hơi nặng nề, Bạch Vũ nhìn hư ảnh chiến hoàng. Mặc dù dung mạo, thần thái, thậm chí là động tác của hắn đều giống hệt như những gì mình đã thấy trong huyết thừa tháp, nhưng hư ảnh trước mắt lại luôn cho hắn một cảm giác không đúng. Dù sao, hài cốt của chiến hoàng mình đã từng thấy, thậm chí mọi thứ của hắn gần như đã được chuyển thừa cho Mộ Dung Thanh Ngư. Vậy thì hư ảnh luyện hư ngũ trọng này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trong Thánh Xà Sơn này lại có hai chiến hoàng ư? Nghĩ đến đây, tâm trạng Bạch Vũ càng thêm nặng nề, âm thầm liên lạc với thần sát cổ trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Đối phương là luyện hư ngũ trọng, nếu tên này phát điên, Bạch Vũ không nghĩ rằng với thủ đoạn hiện tại của mình có thể áp chế hắn. Hắn cũng không tự đại đến mức đó. Ngay khi Bạch Vũ đang dặn dò các cô gái âm thầm lùi lại, một bàn tay giản mua run rẩy đột nhiên kéo vào áo hắn. Chỉ thấy Trương Bách Đạo tuy trông mặt mũi sương mù, nhưng biểu cảm của hắn lại có chút sợ hãi. "Đạo hữu, chúng ta cùng nhau phát động thần sát cổ chạy trốn thì sao? Dù sao sơn thần ấn cũng đã ở trong tay ngươi, cùng lắm thì cứ vứt xác ở đây, đợi thực lực tăng lên, chúng ta lại quay lại." Trương Bách Đạo rõ ràng có chút muốn khóc không ra nước mắt, ngay cả hắn cũng không ngờ trong Thánh Xà Sơn lại có tồn tại như vậy. Nếu biết, cho dù bên này có cơ duyên lớn đến mấy hắn cũng sẽ không đến. "Ngươi biết hắn là ai?" "Tên này thật sự là Tàn Hồn Chiến Hoàng." Nhìn bộ dạng của Trương Bách Đạo, sắc mặt Bạch Vũ cũng càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp tăng tốc độ liên lạc với thần sát cổ. "Hắn là chiến hoàng, nhưng cũng không phải thứ đó, là ác thi." Trương Bách Đạo hít sâu một hơi, truyền âm cho những người xung quanh. Hắn giờ đây càng ngày càng cảm thấy Bạch Vũ chính là một thai tinh. "Mẹ kiếp, loại thứ này có thể tùy tiện gặp được sao?" Lời này vừa thốt ra, các cô gái đã đạt đến hóa thần đều ngây người, ngay cả trong mắt Hắc Vũ Vương cũng đầy vẻ không thể tin được. "Ác thi, thứ này sao có thể khi tu sĩ tu luyện đạt đến cấp độ hóa thần, việc tu luyện tiếp theo, ngoài cơ duyên và tài nguyên, điều quan trọng nhất chính là cảm nhận tam thi trong cơ thể mình. Tam thi còn được gọi là phép trạm tam thi trùng. Theo hệ thống tu luyện hiện có, khi tu sĩ đạt đến hóa thần, tam thi trên hồn phách sẽ hiện ra. Thượng thi bành trác, nằm ở nê cung hoàn, khiến người ta chìm đắm trong sắc dục, vận dụng, khiến việc tu luyện không yên, trọc khí sinh ra, suy yếu giàn mua. Trung thi bành chất, nằm ở giữa lồng ngực, khiến người ta tham lam tài phú, nuôi dưỡng dục vọng, khiến người ta tự đại xa đoạn. Hạ thi bành tiểu, nằm ở bụng, khiến người ta chìm đắm trong thực dục, tính dục, ác tình, khiến người ta ham thích sát lục, tứ chi nặng nề, vận khí tổn hại. Sau khi bước vào hóa thần, tam thi trùng liền bắt đầu tác quái, đây cũng là kiếp nạn mà cảnh giới trung cấp phải trải qua. Theo quan điểm của tu sĩ, tam thi trùng bản thân là hóa thân của dục vọng và ác niệm của họ, đại diện cho những dục vọng nguyên thủy, thô tục nhất của sinh linh, và cũng là trở ngại lớn nhất để thành tiên. Để đối phó với sự quấy nhiễu của tam thi trùng, có người đã tổng kết ra phương pháp trạng tam thi trùng. Bắt đầu từ khi bước vào hóa thần, tu sĩ phải cảm ứng tam thi của mình và ngưng tụ thiện thi, ác thi, tự ngã thi để trấn áp tam thi trùng, cuối cùng hợp đạo, khiến nó hoàn chỉnh không tì vết. Mà thiện thi tương ứng với cấp độ hóa thần, dùng sự lương thiện, nhân từ, công đức và những cảm xúc tích cực khác của chính tu luyện giả để ngưng tụ thiện thi, trấn áp bành trác, thì đột phá độ kiếp. Độ kiếp tương ứng với ác thi, tu luyện giả dùng sự tà ác, tham lam, sát lục, phẫn nộ và những cảm xúc khác trong bản tính để chạm ra ác thi, trấn áp bành trác và hấp thu dục vọng của tam thi trùng, đột phá luyện hư. Cảnh giới luyện hư liền khó chạm đi tự ngã, tức là thứ chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng tu luyện giả, dùng để ngưng tụ tự ngã thi, trấn áp bành tiểu. Cuối cùng tam thi đều thành, lại dung hợp chúng lại, nhận thức lại bản thân, vượt qua bản thân, đạt được đại tiêu giao, đại tự tại, vô câu vô thúc, đột phá ngục tù của bản thân, cuối cùng thành tiểu hợp thể cảnh. Chỉ khi đạt đến cấp độ này mới có tư cách tiến vào đại thừa cảnh. Tam thi vốn là do cảm xúc hóa thành, quá trình chạm chúng chỉ là thủ đoạn cần thiết để tu sĩ nhận thức bản thân, đột phá giới hạn, chúng không hề có bất kỳ ý thức tự chủ nào. Nhưng nếu có đại năng sắp vẫn lạc mà hắn lại không cam lòng cứ thế tiêu tán, liền sẽ tại điểm vẫn lạc điểm linh tam thi của mình. Chuyển ý thức của bản thân vào tam thi, mà tam thi kế thừa ý thức thì tương đương với việc chia cả người thành ba phần. Huyết thừa tháp đại diện cho thiện thi của chiến hoàng, tức là tồn tại thuần khiết nhất. Thánh xà sơn đại diện cho tự ngã, chiến hoàng không cam lòng cứ thế tiêu tán. Còn bộ giáp và tàn hồn kia chính là ác thi, đại diện cho dục vọng và bạo ngược thuần túy nhất trong lòng chiến hoàng. Nói đến đây, sắc mặt Trương Bách Đạo khó coi. "Mẹ kiếp, ác thi luyện hương ngũ trọng, hắn coi tất cả mọi người ở đây là huyết thực để khôi phục lực lượng, đó là chuyện rất bình thường. Cho nên, chạy đi, đạo hữu không thể đối phó với hắn đâu." Chương 415 đoạt xá. Chương 415 đoạt xá. Giờ phút này, các cường giả trên trường ai nấy lòng trùng xuống, bí chiêu giấu trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người giữa không trung. Nhưng rất nhanh, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, ngay cả Huyền Thanh Định vốn luôn điềm tĩnh cũng thất sắc. Nàng cảm nhận rõ ràng, chiếc quả xương thanh loan trong tay đang bị một luồng khí tức tà ác đến cực điểm áp chế, mà không gian xung quanh lại đang bị phong tỏa dần, toàn bộ Thánh Xà Sơn dường như trong khoảnh khắc đã tách rời khỏi Vĩnh Hằng Đại Lục. Ngẩng đầu lên với vẻ kinh hãi, chỉ thấy Trịnh Mặc Nhiễm ngây người đứng trước bóng người kia, đôi mắt vốn tràn đầy kinh ngạc dần dần phủ đầy tơ máu, khí tức của hai bên lại đang từ từ dung hợp. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dù là các cường giả độ kiếp cảnh có mặt cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chiến hoàng đang đoạt xá, giết Trịnh Mặc Nhiễm đi, nếu không tất cả đều phải chết. Áo chiến tiên đồng tử co rút, trong mắt như có lửa cháy hừng hực. Là một tán tu nổi danh của man hoang thú vực, những gì hắn trải qua còn nhiều hơn gấp bội so với những đệ tử thế gia trên trường. Hành động của chiến hoàng khiến toàn thân hắn căng cứng, thấy tình hình không ổn, sau một tiếng quát lớn, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo quang ảnh trực tiếp bay vút lên không, lực lượng độ kiếp ngũ trọng bùng nổ thẳng hướng Trịnh Mặc Nhiễm. Cũng chính vào khoảnh khắc áo chiến tiên ra tay, các cường giả độ kiếp cảnh của các tộc cũng lập tức theo sau. Dưới sự nhắc nhở của áo chiến tiên, bọn họ đều biết tên kia đang định làm gì. Nếu để hắn đoạt xá thành công, vậy thì xong rồi. Đối mặt với hơn 10 luồng khí tức kinh khủng ập đến, đừng nói Trịnh Mặc Nhiễm đang ngây người tại chỗ, dù hắn có khôi phục ý thức nghiêm túc ứng phó, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi nhiều cường giả độ kiếp toàn lực xuất thủ như vậy. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng một kiếm của áo chiến tiên xuyên qua ngực đối phương, mắt Trịnh Mặc Nhiễm đông trợn trừng, rồi hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Lũ kiến hôi tất cả lùi lại, công tử Thu Linh Lung và các nàng vào động thiên. Hắc Vũ Vương thấy vẻ mặt quỷ dị của Trịnh Mặc Nhiễm, lập tức nhắc nhở. Chưa đợi lời nàng dứt, Trịnh Mặc Nhiễm đã chậm rãi nâng tay, duỗi ra một ngón tay. Định tiếng nói lạnh lùng vang lên, toàn bộ không gian dường như bị đình trệ trong khoảnh khắc này, mà thân hình áo chiến tiên đang xông lên phía trước nhất trực tiếp bị định tại chỗ, một luồng uy áp kinh khủng đến cực điểm trực tiếp áp chế tất cả mọi người. Trịnh Mặc Nhiễm dưới ánh mắt chú nhân, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán áo chiến tiên. Bút. Cũng chính vào khoảnh khắc này, sắc mặt áo chiến tiên lập tức tái nhợt, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy thân thể hắn như bong bóng không ngừng vùng lên, khi đạt đến một giới hạn nào đó, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ đỏ tươi. Ngay cả nguyên thần cũng trong khoảnh khắc này hóa thành hư vô. Trịnh Mặc Nhiễm hít một hơi thật sâu, đoàn huyết vụ do áo chiến tiên hóa thành trực tiếp bị hắn từ miệng hút vào trong cơ thể, mà hư ảnh phía sau hắn cũng trong khoảnh khắc này từ từ dung hợp. Chiếc giáp đồng cổ xưa trên mặt đất cũng nhận được triệu hoán, phân cách thành các bộ phận bay vút lên không, cuối cùng hội tụ trên người Trịnh Mặc Nhiễm. Ha ha, cũng chỉ có những chủng tộc như thế này mới trời sinh mang theo nhục thân cường hãn đến vậy à? Trịnh Mặc Nhiễm chậm rãi nâng hai tay, cẩn thận quan sát một chút, hài lòng gật đầu, rồi vươn tay chộp một cái, hai cường giả tam thú giao độ kết cảnh, bốn cường giả tộc thánh tâm cự tượng trực tiếp bị lực lượng vô hình khổng lồ trong hư không bóp nát thành huyết vụ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, khí tức trên người Trịnh Mặc Nhiễm đã bắt đầu ổn định trở lại. Hắc hắc, hai con xuất sinh ta nuôi dưỡng cuối cùng cũng làm được một việc tốt, có chư vị làm huyết thực, ta muốn ổn định nhục thân này, sẽ không tốn quá nhiều công sức. Hắc Vũ Vương giờ phút này đã rút Huyền Phong kiếm ra, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nàng có thể cảm nhận được áp lực mà chiến hoàng trên trời cao mang lại, dù nàng hiện tại là độ kiếp đỉnh phong, nhưng đứng trước đối phương, cũng như ngọn nến gặp mặt trời, căn bản không đáng nhắc tới. Thanh Loan phá. Một tiếng quát kiểu mị vang lên, chiếc quả xương trong tay Huyền Thanh Định ngưng tụ một trận thanh quang, chỉ thấy nàng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phá giải sự hạn chế xung quanh Trịnh Mặc Nhiễm. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại. Ngươi không phải chiến hoàng, ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Thanh Định tay phải run rẩy nắm chặt chiếc quả xương trong tay, mắt đầy hoảng loạn. Ha ha, ngươi hiểu về ta bao nhiêu, sao dám khẳng định ta không phải hắn? Kẻ thiên cận, thiên phú ngược lại không tệ, ta ngược lại không nợ ăn ngươi. Trịnh Mặc Nhiễm cười nói, người vô vị cũng có một mặt tà ác, mà ta chính là bản tính mà hắn vẫn luôn áp chế, điều này không phải rất hợp lý sao? Bản tính? Ngươi là ác thi của chiến hoàng. Hắn vậy mà trước khi vẫn lạc đã điểm hóa tam thi. Sắc mặt Huyền Thanh Định cực lại, rồi chợt bừng tỉnh ngộ, nhưng ngay lập tức run rẩy vì căng thẳng. Nếu thật sự là ác thi của chiến hoàng, dù nàng hiện tại có cầm tiên khí, cộng thêm tất cả mọi người liên thủ, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy nên hắn là ta cũng là hắn, điều này không khó hiểu lắm chứ? Ác thi sao có thể từng tiếng kinh hãi vang lên, chiến hoàng vậy mà đã điểm hóa tam thi, tương đương với việc hồi sinh những cảm xúc cực đoan nhất của mình, để chúng có ý thức riêng. Vậy chiến hoàng hiện tại còn là chiến hoàng trong ghi chép sao? Bạch Vũ nắm chặt tay phải, thần sát cổ đã được hắn nắm trong tay, dốc toàn lực thúc dục. Mà Trương Bách Đạo bên cạnh cũng mồ hôi đầm địa, điên cuồng thúc dục lực lượng trong cơ thể. Trong ánh mắt kinh hãi của các nàng, Bạch Vũ trực tiếp thu các nàng vào động thiên. Công tử, thả chúng ta ra, chúng ta cùng đối mặt. Tiếng nói lo lắng của Ngọc Linh Lung vang lên, rất nhanh Độc Cô Nhạn và Tiêu Vinh Vinh cũng như điên mà sốt ruột nói. Nghe thấy truyền âm của các nàng, Bạch Vũ không hề để ý, mà Hắc Vũ Vương giờ phút này cũng kiên quyết bảo vệ bên cạnh Bạch Vũ. Nếu hắn có dị động, các ngươi cũng vào trong động thiên. Bạch Vũ quay đầu, nhìn Ngọc Băng Yên và Diệu Âm Linh, dặn dò. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Ngọc Băng Yên thực lại, rồi rút thuần quân kiếm ra, kiên quyết đứng cùng Bạch Vũ. Đồng sinh cộng tử Diệu Âm Linh nhìn dáng vẻ của Ngọc Băng Yên, cũng nặng nề thở ra một hơi, rồi cũng đến bên cạnh Bạch Vũ. Ngươi chết, ta cũng không sống được, đừng quên hiệu quả của nô ấn. Ở Hạ Du, ta cũng là thiên tiêu, đến Trung Du càng không kém bọn họ. Hơn nữa, ngươi mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành an không phải sao? Diệu Âm Linh cười nói. Nghe lời hai nàng, Bạch Vũ cũng khẽ mỉm cười, tay phải chậm rãi lay động từng vòng sáng màu đen. Quả thật, theo chết về tay ai, còn chưa nói trước được. Trịnh Mặc Nhiễm ánh mắt quét qua mọi người, nụ cười trên mặt càng thêm kinh miệt. Ai, lâu quá không nói chuyện rồi, nên nói lên thì có chút không ngừng được, có một số thứ, nghe cũng tốt, có thể giúp các ngươi trước khi chết mở rộng tầm mắt. Hôm nay đến đây thôi, một vệt hắc quang hiện lên trong mắt Trịnh Mặc Nhiễm, khí tức lạnh lẽo thấu xương từ từ dâng lên trong lòng mọi người. Chương 416 đêm ngày kính tiềm hiện uy, chương 416 đêm ngày kính tiềm hiện uy, tất cả tản ra. Cứu được một người hay một người, mau mau truyền tin tức ra ngoài. Nghe lời Trịnh Mặc Nhiễm, các cường giả đứng đầu là Huyền Thanh Linh không kìm được nữa, dồn hết pháp lực lên mức cực hạn. Tuy Tùng, nô lệ, linh bảo được triệu hồi ra như không cần tiền, chỉ mong thoát khỏi Thánh Xà Sơn nhanh nhất có thể. Nhất thời, cục diện đại loạn, vô số thân ảnh nhanh chóng phi xả ra. Đối mặt với phản ứng của mọi người, Trịnh Mặc Nhiễm cười lạnh một tiếng, rồi giơ tay lên, một hư ảnh tê giác đen khổng lồ hiện ra sau lưng hắn. Trong chớp mắt, chiến ý kinh khủng tràn ngập, tựa như phong bạo kiên cố bất khả phá. Khoảnh khắc cự tê há miệng, vô số luồng cười đen tối như quỷ mị bỗng ra, trực tiếp hút ngược những thân ảnh đang hỗn loạn bỏ chạy trở về. Kéo kéo kéo, ta quên mất, mỗi tu sĩ đều có tùy tùng và nô lệ đi theo a. Thời đại này, bản hoàng thực sự rất thích. các ngươi đều hóa thành một phần của ta đi. Nụ cười trên mặt Trịnh Mặc Nhiễm càng thêm ngông cuồng, con tê giác đen như núi phía sau hắn đã cất bước, chậm rãi đi về phía đám người. Trong khoảnh khắc, từng tiếng nổ vang lên, vô số huyết vụ tràn ngập bầu trời. Hắc Vũ Vương tay cầm Huyền Phong kiếm, chém nát chiến y đen tối đang của tới. Còn Bạch Vũ cũng triệu hồi ra buồn mạng cổ, miễn cưỡng giữ được thân mình, nhưng đối mặt với lực lượng kinh khủng kia, hắn cũng có chút khó chống đỡ. Vì sao khởi động thần sát cổ lại khó khăn đến vậy, ngươi không phải có thể thi triển tức thì sao? Bạch Vũ nghiến răng nhìn Trương Bách Đạo đang luôn cuống tay chân, nhanh chóng hỏi. Lão già này dựa vào thần sát cổ, đã thoát khỏi tay hắn vài lần rồi, mẹ nó, lần này lại tắt lửa ư? Nghe lời Bạch Vũ, Trương Bách Đạo ngẩn người, mặt đỏ bừng. Đồ khỉ nhà ngươi, cũng phải xem đối thủ là ai chứ, Thánh Xà Sơn này là địa bàn của tên con đó, hắn còn là luyện hư ngũ trọng a. Kiên trì một chút, sắp rồi, chúng ta cùng nhau tiến lên. Trong cục diện hỗn loạn này, trên mặt Trịnh Mặc Nhiễm hiện lên một vẻ lười biếng, tùy ý thu hoạch các cường giả trên chiến trường. Mỗi lần hắn ra tay, lại có một tu sĩ hóa thành huyết vụ. Sau khi nuốt chửng mấy chục tu sĩ, hắn cũng chú ý tới bên Bạch Vũ. Khí tức đại dược nồng đậm, cơ duyên của ngươi càng thêm phong phú a. Trịnh Mặc Nhiễm nhìn Hắc Vũ Vương, ánh mắt sáng rực, đây là lần đầu tiên hắn thấy một tạo vật hoàn mỹ đến vậy, có thể chạm đến tận đáy lòng hắn. Hắn cười cười, chiến ý đen tối quanh thân hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp chộp lấy Hắc Vũ Vương. Khi nhận ra động tác của Trịnh Mặc Nhiễm, Hắc Vũ Vương lùi nhanh về sau, sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời dồn tất cả sức mạnh vào Huyền Phong kiếm, chuẩn bị liều chết một trận. Ong ong ong. Ngay khi bàn tay đen khổng lồ kia chậm rãi hạ xuống, Hắc Vũ Vương đã chuẩn bị sẵn sàng phản công, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Bạch Vũ trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hắc Vũ Vương. Ngươi của lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách đột vào. Bạch Vũ nghiến răng, triệu hồi ra Hối Minh Kính Tiệm vừa mới luyện chế. Tay trái ôm Hối Minh Kính Tiệm, tay phải nắm lấy tay Hắc Vũ Vương. Truyền pháp lực cho ta. Lời này vừa thốt ra, Hắc Vũ Vương không chút do dự, trực tiếp thu hồi công thế, pháp lực quần quần không ngừng đổ vào người Bạch Vũ. Quạc. Một tiếng nét kêu như sấm vang lên. Hối Minh Kính Tiệm phát ra luồng sáng đen trắng chói mắt, sau đó nhanh chóng quét qua xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, nó thẳng tắp lao về phía Trương Bách Đạo, trong chớp mắt, hai bên trực tiếp hôn nhau. Trong khoảnh khắc, bụng Hối Minh Kính Tiệm không ngừng phồng lên, thân thể không ngừng lớn ra, rất nhanh đã lớn bằng cối xay, rồi biến thành hình dạng một ngọn núi nhỏ. Còn Trương Bách Đạo lúc này đã trợn trắng mắt, cả người gầy đi một vòng rõ rệt. Nhìn động tác của hai bên, khoe miệng Bạch Vũ co giật, chuyện này thật sự có chút xấu hổ. Ầm. Khi thể hình Hối Minh Kính Tiệm đạt đến cực hạn, nó há miệng lớn, phun ra một quả cầu đen, va chạm mạnh với hư ảnh bàn tay. Cũng trong khoảnh khắc này, sắc mặt Trịnh Mặc Nhiễm đột nhiên biến đổi, lập tức thu hồi thủ ấn, nhưng rõ ràng đã không kịp, quả cầu đen trực tiếp nổ tung, luồng khí xám xịt đã cuốn lấy thủ ấn. Trịnh Mặc Nhiễm trực tiếp vung mạnh tay phải, nhìn những đường vân đen trên tay, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Xui xẻo, ngươi vậy mà có thể thao túng khí vận. Nhìn Hối Minh Kính Tiệm đã kiệt sức bắn vào không khiếu của Bạch Vũ, giọng Trịnh Mặc Nhiễm có chút kinh ngạc. Nếu vừa rồi hắn không kịp thu tay, luồng xui xẻo kia đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục. Lão già này là ai, trên người lại có vận rủi kinh khủng đến thế? Ách, lão phu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy. Thân thể Trương Bách Đạo mềm nhũn như sợi mì đổ dạp trên đất, ánh mắt tinh quang đại thịnh, nhất thời lại quên mất hoàn cảnh của mình. Hừ, đúng là khiến ta bất ngờ, nhưng thứ trong tay ngươi rất nhanh sẽ là của ta. Lời vừa dứt, lại có từng luồng chiến ý cuồng bạo của tới, sắc mặt Hắc Vũ Vương đột nhiên đại biến, đội vàng kéo Bạch Vũ đang suy yếu cực độ lùi về sau, đồng thời mang theo Trương Bách Đạo. Mộc Băng Yên và Diệu Âm Linh cũng hộ vệ bên cạnh, cũng đang bận rộn chạy trốn. Bạch Vũ nắm chặt thần sát cổ trong tay, nghiến răng, nhìn chằm chằm chiến y đen tối đang ngày càng gần mình. Kiên trì một chút, còn một chút nữa thôi, Bạch Vũ nghiến răng nhắc nhở. Nghe vậy, Hắc Vũ Vương lặng lẽ gật đầu. Khi chiến y đen tối quần quần sắp đuổi kịp, Mộc Băng Yên trực tiếp dừng bước, Diệu Âm Linh cũng dừng lại, thúc pháp lực đến cực hạn. Truyền pháp lực cho ta, ta sẽ đốt tinh huyết thúc dục Kim Ô thần hỏa. Ngữ khí Mộc Băng Yên kiên quyết, dù là kéo dài thời gian, nàng cũng phải kéo đến khi Bạch Vũ chuẩn bị xong. Vút vút vút. Chiến ý không ngừng hội tụ, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh. Mộc Băng Yên bấm thủ ấn, khí tức trên người nàng nhanh chóng bạo tăng. Cũng trong khoảnh khắc chiến ý ngập trời ập đến, Thánh Xà Sơn đột nhiên rung chuyển, từng trận kiếm minh vang lên, sau đó, giữa trời đất, một đạo kiếm khí như ngân hà ầm ầm giáng xuống. Kiếm khí ba đạo đến cực điểm, chiến ý đen tối kinh khủng kia khi tiếp xúc với kiếm ý, trực tiếp bị tan chảy. Ầm. Kiếm khí hạ xuống, Hắc Sơn trực tiếp bị chia làm hai, một thanh trường kiếm bảy thước rơi xuống trước mặt Mộng Băng Yên và những người khác. Trường kiếm toàn thân trong suốt, dưới ánh sáng của chuôi kiếm bằng nóng, thân kiếm dường như vô hình vô ảnh, nhưng khí tức ngưng tụ trên thần kiếm lại khiến người ta không tự chủ mà run rẩy. Kiếm ý tỏa ra, càng khiến chiến y bá đạo xung quanh tiêu tán với tốc độ kinh người. Thiên Xà Tông, quả nhiên vẫn còn dư nghiệt tồn tại. Ý ngươi là, Thiên Xà lão tổ xuất sinh kia là do ngươi tạo ra phải không? Kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chính là ngươi. Một giọng nói nghiêm nghị vang vọng khắp trời đất. Trong khoảnh khắc giọng nói truyền ra, tấm chắn kiên cố bất khả phá ban đầu trực tiếp bị xé nát, một thân ảnh mặc váy cung đình màu trắng chậm rãi bước đến. Trên mặt nàng đầy vẻ lạnh lẽo, mỗi bước tiến lên, xung quanh lại tuôn ra từng đạo kiếm ý, tựa như kiếm tiên trên cửu thiên. Âm Linh, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi, lát nữa sẽ cùng sư tổ trở về, lần này chắc chắn sẽ bị phạt. Vừa mới vào tĩnh tử của ta đã chạy lung tung khắp nơi, ở hạ giới, sư phụ ngươi đúng là đã nuông chiều ngươi hư rồi. Nữ tử không hề để ý đến Trịnh Mặc Nhiễm đang kinh ngạc, mà nhìn Diệu Âm Linh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lập tức dịu đi vài phần. Chương 417 từ tĩnh trai tông chủ. Chương 417 từ tĩnh trai tông chủ. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía nàng. Rõ ràng, dù nữ tử không hề bộc lộ bất kỳ công thế nào, nhưng chỉ riêng việc nàng đứng đó thôi cũng đủ để áp chế Trịnh Mặc Nhiễm vốn hung hãn vô cùng. Phải biết rằng, Trịnh Mặc Nhiễm lúc này đã bị ác thi của Chiến Hoàng đoạt xá. Đó chính là Chiến Hoàng, một cường giả đại thừa kỳ tuyệt thế. Dù chỉ còn lại ác thi, ý cũng sở hữu tu vi luyện hư ngũ trọng. Dù cho y mới đoạt xá, có thể chưa hoàn toàn nắm giữ nhục thân này, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây cộng lại cũng chẳng thể làm gì được y như thế mà. Khoảnh khắc nữ tử vận cung trang xuất hiện, lại có thể trực tiếp áp chế Trịnh Mặc Nhiễm. Điều này đủ để chứng minh tu vi của đối phương còn cao hơn ác thi của Chiến Hoàng rất nhiều. Bằng không, dù là cường giả luyện hư cảnh bình thường cũng không thể nào phong thái nhẹ nhàng như vậy được. Khuôn mặt này thật quen thuộc, Huyền Thanh Định kinh ngạc nhìn nữ tử đứng sừng sững trên không trung. Rồi khi nhìn thấy Thanh Vô Ảnh Kiếm, nàng khẽ nhíu mày. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt nàng biến đổi vì kinh hãi, dường như khó tin rằng nữ tử này lại xuất hiện ở đây. Nàng là tông chủ Tử Tinh Trai. Huyền Thanh Định và những cường giả khác nhận ra nữ tử, lập tức thốt lên, giọng nói tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi. Kiếm đế, Phi Cảnh Tâm. Nghe lời của Huyền Thanh Định, trên trường vang lên từng trận tiếng hít khí lạnh. Toàn bộ Trung Du bị tứ đại thế lực đỉnh cấp khống chế, mà những cường giả mạnh nhất trên danh nghĩa của tứ đại thế lực đều là những người đứng đầu của họ. Ma Hoàng, Thú Hoàng, Tử Tinh Trai tuy không xưng hoàng, nhưng tông chủ của họ, Phi Cảnh Tâm, trong mắt thế nhân chính là một vị kiếm đế vô miệng. Có thể nói, ở toàn bộ Trung Du, Phi Cảnh Tâm chính là một trong những bộ mặt của toàn bộ khu vực này. Nền tảng của Tử Tinh Trai bản thân đã không kém cạnh các thế lực khác, huống hồ bảy đại đệ tử mà Phi Cảnh Tâm thu nhận cũng là những tồn tại lừng lẫy. Nổi tiếng nhất chính là Âm Mỹ Nhi, tông chủ Lâm Tông, người đã sáng lập Âm Tông ở Hạ Du. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, không ngờ lại trực tiếp vượt qua địa bàn huyết ngục hoàng triều, đến đây sao? Tông chủ Tử Tinh Trai. Bạch Vũ nheo mắt, hắn nhìn nữ tử phong thái nhẹ nhàng kia, toàn thân da thịt căng cứng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, hắn dường như cảm thấy mọi sự ẩn giấu của mình đều không thể che giấu. Khí chất thượng vị giả đã hình thành từ lâu, dường như mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của nàng. Cảm giác này, ngay cả tông chủ Thiên Ma Tông Quan Nguyệt cũng không thể đạt tới. Một trong tứ đại cường giả đỉnh cấp Trung Du, lại khủng bố đến mức này. Mà Diệu Âm Linh vừa nhìn thấy Phi Cảnh Tâm, toàn thân liền thả lỏng. Nàng biết, sư tổ đã đến đây, vậy thì mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Mộ Băng Yên nhìn Phi Cảnh Tâm phong hoa tuyệt đại, trong mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Đối phương mang lại cho nàng cảm giác giống như lão ngoan đồng bí ẩn trong Thái Hư Tông vậy. Khi đó, nàng còn cho rằng đó chỉ là một lão già bình thường trong Thái Hư Tông, cho đến khi thân thiết, đối phương truyền thụ phương pháp tinh luyện Kim Ô thần hóa cho nàng, Mộ Băng Yên mới biết lão ngoan đồng kia rốt cuộc là tồn tại khủng bố đến mức nào. Một tồn tại có địa vị ngang với Trương lão tổ Mộ Băng Yên tầm đủ. Tham kiến sư tổ. Diệu Âm Linh chậm rãi bước tới, cung kính nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệu Âm Linh, Phi Cảnh Tâm nhíu môi, cảm nhận được khí tức của đối phương lại hùng hậu thêm vài phần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lần này may mắn nhờ ba tiểu gia hỏa các ngươi, nếu không đệ tử Tử Tĩnh Trai ta thật sự đã gặp phải độc thủ của Thiên Xá Tông rồi. Âm Linh, lần này trở về, hãy tu luyện cho tốt, không đột phá thì đừng ra khỏi núi nữa. Phi Cảnh Tâm lướt mắt qua Bạch Vũ và Mộng Băng Yên, rồi chậm rãi nói một câu. Đã dám ra tay với Tử Tĩnh Trai, vậy thì Thiên Xá Tông cũng không cần tồn tại nữa. Đương nhiên, bao gồm cả ngươi, cùng Thiên Xá Tông chôn bụi, cũng không tính là bạc đãi danh tiếng của Chiến Hoàng năm xưa. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, khí thế giữa trời đất trong nháy mắt đã thay đổi lòng trời lở đất. Linh khí cuồng bạo không ngừng bị rút ra, nổ ra từng tiếng kiếm minh. Một luồng khí thế khóa trời tuyệt địa trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh Trịnh Mặc Nhiễm. Sau khi Phi Cảnh Tâm xé rách cấm chế của Thánh Xà Sơn, trên mặt Trịnh Mặc Nhiễm không còn vẻ thoải mái như trước, thay vào đó là sự kiêng kỵ nồng đậm. Rõ ràng, đối phương còn chưa ra tay đã khiến y cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, thậm chí lúc này y còn không thể nhìn ra tu vi của Phi Cảnh Tâm. Điều này khiến lòng y nặng trĩu. Phải biết rằng, tuy y chỉ là ác thi, nhưng những gì Chiến Hoàng nên có, y đều kế thừa, thậm chí có thêm sự gia trì của huyết thực, ý còn khủng bố hơn cả Thiện Thi và Tự Ngã Thi. Bởi vậy, ý tuyệt đối không thể nào không nhìn ra tu vi của đối phương. Dù cho Phi Cảnh Tâm trước mắt là đại thừa, mà tình huống hiện tại xảy ra, chẳng lẽ đối phương thật sự từ mọi phương diện đều áp chế ý ấy? Điều này là không thể. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải có nghĩa là ở cùng đẳng cấp, ngay cả Chiến Hoàng chân chính cũng có khả năng không phải đối thủ của Phi Cảnh Tâm sao? Không ngờ, thời đại này ở Trung Du lại xuất hiện nhân tài như vậy. Nhưng cũng đáng tiếc, ngươi lại xuất thân từ thời đại này. Trịnh Mặc Nhiễm cảm thán, không ngờ mình vừa đoạt xá thành công, lại gặp phải đại nạn như vậy. Mãi ôm giữ những thứ cũ kỹ, dù có phục sinh, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Đối với ngươi, ta vẫn có chút hiểu biết. Tuy danh tiếng không sánh bằng những quái vật chân chính kia, nhưng cũng là người đã dốc hết sức mình, vì vậy, bản thân ta tôn trọng Chiến Hoàng chân chính. Nhưng ngươi, chẳng qua chỉ là sản phẩm thất bại do kẻ thất bại tạo ra mà thôi. Thời đại này không có chỗ cho những thứ mục nát như ngươi, tiêu tan mới là cách giải quyết tốt nhất. Phi Cảnh Tâm nhẹ nhàng nhấc tay phải, Vô Ảnh Kiếm dường như nhận được triệu hồi, kiếm ý khủng bố hội tụ trên Vô Ảnh Kiếm, khiến trường kiếm ong ong rung động. Lời nói lạnh lùng của Phi Cảnh Tâm truyền khắp trời đất, mọi người đều cảm thấy khí tức xung quanh trở nên càng thêm đáng sợ, kiếm ý không ngừng cuộn trào, lúc này cũng đã sôi sục hoàn toàn. Đứng trong cùng một không gian với Phi Cảnh Tâm, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự sắc bén khủng bố ấy. Nếu Phi Cảnh Tâm nhằm vào họ, e rằng chỉ cần giơ tay nhấc chân, lực lượng hủy diệt khủng bố kia cũng có thể khiến họ hóa thành tro bụi. Nghe lời của Phi Cảnh Tâm, sắc mặt Trịnh Mặc Nhiễm ngưng trọng đến cực điểm, thậm chí chiến ý đã lâu không xuất hiện trong lòng ý cũng bùng cháy vào lúc này, trong mắt tràn ngập chiến ý khủng bố. Biết rõ không địch lại, vẫn quyết tử chiến, lấy chiến ý sát phạt đại đạo chẳng phải là điều y theo đuổi khi còn sống sao? Trận này, ý cũng chưa chắc đã thua. Ha ha, cứ để ta xem, thời đại này rốt cuộc là tiến bộ hay thoái bộ. Trình Mặc Nhiễm gầm lên một tiếng, chân mạnh mẽ đạp xuống, chiến ý đen kịt như núi lửa phun trào, trong nháy mắt hình thành một hắc cự đỉnh. Cự đỉnh không ngừng bành trướng, nhanh chóng hóa thành kích thước như núi, chiến ý khủng bố trực tiếp hội tụ thành từng dòng sông dài. Chiến hoàng bất diệt đỉnh. Chấn. Tiếng gầm thét vang lên, dòng sông đổ xuống như lũ vỡ đê, lao thẳng về phía phi cảnh tâm mà chấn áp. Chương 418 nhất kiếm chương 418 nhất kiếm khoảnh khắc dòng chiến ý như thác đổ xuống, mọi người đều cảm thấy toàn bộ không gian đang bị nén ép không ngừng. Nếu không có phi cảnh tâm ở đó, dòng sông đen kia còn chưa kịp đến gần, tất cả mọi người e rằng đã bị nghiền thành huyết vụ. Đối mặt với dòng chiến ý gào thét kia, phi cảnh tâm khẽ nhíu mắt. Nàng nắm ngược vô ảnh kiếm trong tay phải, lưỡi kiếm áp sát cánh tay, không hề có động tác phòng ngự nào. Phi cảnh tâm từ tốn bước về phía dòng sông kinh khủng, kiếm ý quanh thân quần quần tuôn ra. Bạch Vũ cũng là lần đầu tiên chứng kiến, giữa trời đất lại có kiếm khí đáng sợ đến vậy. Kiếm khí vô hình kia, dù là cường giả luyện hư cảnh, chỉ cần nhiễm phải một tia, e rằng cũng sẽ lập tức bị nuốt chửng. Ong ong ong. Trong mắt mọi người, thân hình phi cảnh tâm càng lúc càng hư ảo, cuối cùng trực tiếp vượt qua dòng sông kinh khủng trước mặt Trịnh Mặc Nhiễm. Cùng với một đạo kiếm mang màu bạc trắng hiện lên, thân ảnh phi cảnh tâm trực tiếp xuyên qua đối phương. Từng trận tiếng ong ong vang lên, công thế của Trịnh Mặc Nhiễm trong khoảnh khắc này như bị đóng băng. Cuối cùng, từ phía trước nhất, nó nhanh chóng hóa thành hư vô, tiêu tan vào trời đất. Thân ảnh phi cảnh tâm ngưng tụ trở lại, lưng bay về phía Trịnh Mặc Nhiễm. Mà giờ khắc này, Trịnh Mặc Nhiễm gương mặt ngây dại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Những người trên trường càng thấy rõ ràng, khí tức trên người Trịnh Mặc Nhiễm đang tiêu tán với tốc độ kinh người. Kiếm này, tên là Tịnh Tâm, do một đại năng thần bí năm xưa sáng tạo. Ta tìm được nửa thanh kiếm trong di tích, mất 600 năm để thôi diễn hoàn thiện. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên trên người Trịnh Mặc Nhiễm. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số vết kiếm chi chít hiện lên trên thân hắn, rồi sau đó, thân thể hắn trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn lại một chiếc sừng tê giác trong suốt, bên trong có vô số sợi máu chi chít. Phi cảnh tâm đưa tay hút một cái, chiếc sừng tê giác rơi vào tay nàng. Giữ lại không ít lực lượng của ác thi, có thể dùng để luyện chế pháp bảo trong Thánh Xà Sơn, vô số cường giả nhìn cảnh tượng này, thân thể đều khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Rõ ràng, thực lực của phi cảnh tâm đã vượt quá nhận thức của họ. Chỉ một kiếm, cường giả luyện hư ngũ trọng đã hóa thành cho bụi. Đây rốt cuộc là thực lực kinh khủng đến mức nào? Chẳng trách, nàng có thể trở thành một trong tứ đại cường giả đỉnh cao của Trung Du. Trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi, đồng thời cũng có nhận thức mới về nội tình của Tử Tinh Trai. Có cường giả như vậy, cục diện Trung Du e rằng vĩnh viễn sẽ không có thay đổi lớn. Nữ nhân này, thật sự kinh diễm, dù đặt vào thời xưa, nàng cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng một kẻ như vậy lại ẩn mình ở Trung Du. Không có chí tiến thủ A Trương Bách đạo tặc lưỡi khen ngợi, cực kỳ công nhận thực lực của phi cảnh tâm. Liếc nhìn những ánh mắt kính sợ xung quanh, phi cảnh tâm bước một bước, trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Vũ. Nàng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, khẽ nhíu mày. Chẳng trách, những lão giả của Huyết Ngục Hoàng Triều lại cho phép bản tọa dẫn 3000 đệ tử từ Tĩnh Trai xuyên qua vương triều, thì ra ngươi ở đây à? Khóe miệng phi cảnh tâm khẽ nhếch lên. Sau khi nhận được tin tức, nàng trực tiếp dẫn 3000 đệ tử từ Tĩnh Trai xuyên qua Huyết Ngục Hoàng Triều, vốn đã mang theo mục đích tiêu diệt Thiên Xà Tông. Trước khi đưa ra quyết định này, nàng đã nghĩ kỹ cách đàm phán điều kiện với Huyết Ngục Hoàng Triều để hành vi khiêu khích này của nàng trở nên hợp lý. Nhưng không ngờ, Huyết Ngục Hoàng Triều lại trực tiếp cho phép để họ đi qua, thậm chí Lạc Gia còn chủ động giúp thông suốt. Ban đầu, phi cảnh tâm còn có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Bạch Vũ, tất cả dường như đã có lời giải thích. Huyết Ngục Hoàng Triều, gần đây đã xuất hiện một tồn tại phi phàm. Chỉ tiếc, Bạch Vũ xuất hiện không đúng lúc. Sư tổ, là Bạch sư đệ đã cứu chúng con. Nếu không có hắn, lúc đó tất cả chúng con đều sẽ gặp tai họa. Nhìn thấy dáng vẻ của phi cảnh tâm, Diệu Âm Linh lập tức nói, tuy Trung Du sóng ngầm cuộn cuộn, nhưng tứ đại thế lực trên mặt ngoài vẫn là đồng khí liên tri, cho nên câu sư đệ của Diệu Âm Linh cũng hợp lý. Không tệ, hòa thuận với Ma Ngục Hoàng Triều và Thái Hư Tông rất tốt. Các ngươi đều xuất thân từ Hạ Du, có chút liên hệ cũng không sao. Còn Âm Linh, ngươi còn nghĩ bản tọa sẽ ra tay với vãn bối sao? Phi cảnh tâm chấm vào trán Diệu Âm Linh, giọng điệu có chút cương triều khó tả. Đối với vị tiểu đồ tôn này, nàng cực kỳ yêu thích. Bản thân thiên phú không yếu, hơn nữa trên người còn có bóng dáng của Âm Mị Nhi năm xưa, chính vì vậy nàng mới đích thân đến đây một chuyến. Ngươi đã cứu đệ tử từ Tĩnh Trai của ta, bản tọa nợ ngươi một nhân tình. Ngoài ra, Huyết Ngục Hoàng Triều vì ngươi mà nhường đường cho tông ta, nhưng việc mang theo lượng lớn đệ tử tông môn xuyên qua Huyết Ngục Hoàng Triều rốt cuộc là một hành vi khiêu khích, cho nên đây cũng tính là một nhân tình. Nếu ngươi đã có được sơn thần ấn của Thánh Xà Sơn, vậy Thánh Xà Sơn này chính là của ngươi. Lời này do ta đảm bảo, tiền bối hẳn không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên, đây tính là nửa nhân tình, còn nửa kia phi cảnh tâm cười khẽ, nhìn về phía hư không, chậm rãi nói. Lời này vừa thốt ra, mọi người lại một lần nữa sững sờ. Không ngờ, phi cảnh tâm một câu đã quyết định quyền sở hữu thần sơn, mà còn chào hỏi hư không một tiếng. Tiền bối, chẳng lẽ ở đây còn có người khác? Ai phi tông chủ, câu tiền bối này của ngươi, bộ xương giả này của ta, không chịu nổi a lời nói vừa dứt, hư không từ từ bật mèo, rồi mọi người thấy không gian trực tiếp bị xé toạc, một lão giả tóc vàng lưng chắp tay, từ từ hiện thân. Khoảnh khắc lão giả xuất hiện, giữa trời đất dâng lên một luồng áp chế lực cực kỳ đáng sợ, như thể thượng cổ hung thú thức tỉnh, khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Khoảnh khắc lão giả xuất hiện, Bạch Vũ cũng nhíu mày, nhìn khí tức của đối phương, rõ ràng là người của Man Hoang thú vực. Man Hoang thú vực, đối với mình không thân thiện như phi cảnh tâm a. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ lén lút bóp nát một viên đại dược, bao chặt động thiên lại, và ra hiệu cho Hắc Vũ Vương đến gần mình hơn, làm xáo trộn khí tức quanh thân. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, lão giả từ từ hạ xuống, nhìn phi cảnh tâm, trong mắt dường như có chút bất đắc dĩ. Đó là nhân diện sư thánh. hộ quốc thần tướng của man hoang thú vực. Nhân diện sư thánh, bản thể là viễn cổ hung thú cựu đầu hoàng kim thánh sư, bản thân đã có huyết mạch cực kỳ cao quý, hơn nữa thực lực cường hãn vô biên. Mà lão giả trước mắt này lại là đại nguyên soái của man hoang thú vực, thống lĩnh tất cả đại quân thú vực. Có thể nói trong toàn bộ man hoang thú vực, dưới một người, trên vạn người. Từng tiếng kinh ngạc vang lên, trong mắt Huyền Thanh Nhu càng tràn đầy vẻ mừng rỡ, lập tức tiến lên, cung kính nói: "Sư phụ." Lời này vừa thốt ra, nhân diện sư thánh lắc đầu. Lần lịch luyện này đã mở mang tầm mắt rồi chứ, đạo lý người ngoài có người, trời ngoài có trời, xem ra ta cũng không cần nói nhiều nữa. Nhân diện sư thánh hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Phi Cảnh Tâm và Bạch Vũ cùng những người khác. Quyền sở hữu thần sơn vĩnh viễn thuộc về kẻ mạnh, điểm này ta không có ý kiến gì. Tuy nhiên, vị tiểu hữu này có một số thứ, ngươi luôn phải trả lại cho lão phu chứ, bọn chúng đều là tài nguyên của thú hoàng. Ta muốn thả ngươi đi, tổng phải mang chút đồ về giao phó chứ. Nhân diện sư thánh lắc đầu, nhìn Bạch Vũ, cười nói: "Chương 419 dựa thế, chương 419 dựa thế." Nhân diện sư thánh vừa dứt lời, vô vàn ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Vũ. Rốt cuộc là vật gì mà lại đáng giá đến mức một nhân vật như ý phải đích thân lên tiếng đòi hỏi? Hơn nữa, nhân diện sư thánh khi đối mặt với Bạch Vũ lại tỏ ra khách khí lạ thường. Chẳng lẽ là vì Phi Cảnh Tâm? Tên tiểu tử này rõ ràng là người của Huyết Ngục Hoàng Triều, chẳng lẽ chuyện hôm nay đã khiến hắn ta bắt được mối với Tử Tinh Trai? Nếu Bạch Vũ thật sự ôm được đùi của Phi Cảnh Tâm, thì với tính cách của Bạch Vũ, sau này chẳng phải hắn sẽ lật tung trời đất sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tuy tứ đại thế lực đỉnh cao bề ngoài có vẻ đồng khí liên tri, nhưng âm thầm lại không ít lần ra tay tàn độc. Hai thế lực đỉnh cao sao có thể cùng để mắt đến một người? Bạch Vũ dựa vào đâu? Dù có là tiểu Bạch Kiểm cũng không thể phi lý đến thế, huống hồ hắn ta cũng chỉ có khuôn mặt trắng trẻo hơn một chút mà thôi. Nghe lời của nhân diện sư thánh, khoe miệng Bạch Vũ khẽ nhếch lên, hắn tự nhiên biết đối phương muốn đòi hỏi thứ gì. Nhưng dù là Bùi Nguyệt Thần hay Lý Tố Ngọc, hắn cũng không thể buông tay. Trương Bách Đạo nói không sai, Sơn Thần Ấn hiện đang nằm trong tay hắn, dù có đặt Thánh Xà Sơn ở đây thì có sao đâu, giá trị của hai nữ nhân này còn quý giá hơn cả thần sơn nhiều. Chưa kể đến thiên phú của các nàng, bản thân thể chất lò luyện trời sinh của hắn, cùng với tu vi độ kiếp cảnh, chỉ riêng điều này Bạch Vũ đã không thể buông tay. Cùng lắm, đến cuối cùng, hắn mượn thần sát cổ mà bỏ chạy là được, Bùi Nguyệt Thần và Lý Tố Ngọc đáng giá cho cuộc giao dịch này. Tiền bối, ta không biết, ngài nói là cái gì? Ngài nói là ngọn thần sơn này sao? Chẳng lẽ tiền bối định ý lớn hiếp nhỏ, cướp lấy sơn thần ấn trong tay ta? Nhìn vẻ mặt của Bạch Vũ, nhân diện sư thánh nhướng mày, rồi nhìn sang Phi Cảnh Tâm bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng có chút bất lực. Hiển nhiên, tuy Phi Cảnh Tâm không nói gì, nhưng từ thái độ của nàng lúc nãy, nàng chắc chắn sẽ bảo vệ Bạch Vũ. Đừng nói là ý không muốn tranh chấp gì với kẻ khó nhằn này, dù có đánh, ý cũng không đánh lại đối phương. Đôi khi con người ta, quý ở chỗ có tự biết mình. Tiểu Hữu, các nàng đối với ngươi có hại mà vô ích, dù ngươi có bắt được các nàng, cũng không giúp ích gì cho ngươi. Hơn nữa, nếu các nàng xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của man hoang thú vực. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải đối địch với chúng ta đó. Chuyện này, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, đương nhiên lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Nhân diện sư thánh trầm giai nói. Bùi Nguyệt Thần và Lý Tố Ngọc đều là những tồn tại đỉnh cao của thần nữ cung, đồng thời các nàng cũng là những người được thú hoàng đặc biệt quan tâm. Vì y đã gặp, thì thái độ cần có y nhất định phải thể hiện ra. Còn việc thành công hay không, đó lại là chuyện khác. Huyền Thanh Định ngơ ngác nhìn sư phụ mình, thái độ của nhân diện sư thánh nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng chưa từng thấy nhân diện sư thánh đối xử hòa nhã như vậy với một tiểu bối của thế lực đối địch. Phải biết rằng, nhân diện sư thánh xuất thân từ quân nhân, cùng nhau đi tới có thể nói là lưng tựa thi sơn huyết hải, giọng điệu như vậy căn bản không phải tính cách của y. Phi Cảnh Tâm nghe lời của hai người, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu tức. Tuy ta cũng không biết là vật gì, nhưng Bạch tiểu hữu đã cứu đệ tử Tử Tinh Trai của ta, ân tình này ta phải trả. Nếu ngươi không muốn giao ra, thì không giao. Có chuyện gì, cứ để thú hoàng đích thân đến nói chuyện với ta. Giọng điệu của Phi Cảnh Tâm tuy bình thản, nhưng lại vô cùng bá đạo. Hiển nhiên, cái danh thú hoàng ở chỗ nàng không có tác dụng. Nghe lời này, Bạch Vũ từ từ thở phào nhẹ nhõm. Tuy lần này mượn thế của Tử Tinh Trai, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là đồ của hắn đã được giữ lại, hơn nữa không cần phải trả giá thêm. Lời này vừa ra, sắc mặt nhân diện sư thánh cứng lại, không ngờ Phi Cảnh Tâm lại đưa ra lời hứa hẹn như vậy. Sư thánh cảm thấy đề nghị của ta có chỗ nào không ổn sao? Phi Cảnh Tâm chậm rãi nói: "Ha ha, đã Phi tông chủ đã mở lời, hôm nay ta cũng không nói gì. Nhưng thứ đó, sớm muộn gì tiểu hữu cũng phải trả lại. Có một số kẻ không dễ nói chuyện như ta đâu." Nhân diện sư thánh lắc đầu, bất lực nói: "Ta thật sự không biết là thứ gì cả." Bạch Vũ cười như không cười nói: "Thôi vậy, hôm nay cứ coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Chư vị, Sơn Thủy Hữu tương phùng, tự lo liệu đi." Nhân diện sư thánh phất tay, sau đó nhìn về phía đông đảo cường giả trên sân. "Các vị, đi thôi, còn định ở lại đây xem người khác thu phục thần sơn thế nào sao?" Nhân diện sư thánh lạnh lùng nói, man hoang thú vực nhiều người như vậy, kết quả cuối cùng thần sơn lại rơi vào tay tiểu bối Bạch Vũ, nói ra chẳng phải là mất mặt sao? Cho nên đối với những thiên kiêu cường giả trên sân, ý tự nhiên không có sắc mặt tốt. Theo không gian lại bị xé rách, nhân diện sư thánh dẫn người của man hoang thú vực từ từ rời đi, mà một số tán tu trên sân cũng thở dài một hơi thật mạnh, lác đác rời khỏi thần sơn. Lão già này tuy vô cùng đáng ghét, nhưng có một câu ý nói không sai, có một số thứ nếu thật sự xuất hiện ở Huyết Ngục Hoàng Triều, cao tầng của man hoang thú vực sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hơn nữa, chỗ rửa của ngươi chỉ là quốc sư phụ của Huyết Ngục Hoàng Triều, Quán Nguyệt tên kia tuy rất bao che cho người của mình, nhưng hắn không có năng lực bảo vệ ngươi. một số chuyện cần phải cân nhắc kỹ càng hơn. Phi Cảnh Tâm nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã hiểu rõ. Nghe vậy, Bạch Vũ sửng sốt một chút, lễ phép nói: "Thật ra chuyện này cũng không phải là không thể tránh được, dù sao tu luyện ở đâu cũng là tu luyện. Nếu ngươi muốn, hoàn toàn có thể đến từ Tĩnh Trai mà, dù là thú hoàng cũng không dám cướp người ngay dưới mí mắt ta. Ngươi và Âm Linh quan hệ cũng không tệ phải không? Nếu có hứng thú, có muốn nhân cơ hội này đến đó tham quan một chút không?" Lời nói của Phi Cảnh Tâm không chỉ khiến Bạch Vũ có chút mặt người, mà ngay cả Diệu Âm Linh và Mộng Băng Yên cũng cảm thấy khó tin. Là chủ nhân của Từ Tĩnh Trai, nàng lại đích thân ném cảnh ô liu cho Bạch Vũ. Hai nữ giang khẳng định, chỉ cần Bạch Vũ đồng ý, thì những rắc rối phát sinh sau đó, Phi Cảnh Tâm đều có thể giúp hắn giải quyết. Ha ha, đa tạ lời mời của tiền bối, nhưng vãn bối rời khỏi Huyết Ngục Hoàng Triều đã không ít thời gian rồi. Hơn nữa vãn bối hiện là người của Thiên Ma Quân, thuộc quyền quản lý của đồng chi đại nguyên soái, sắp phải trở về phục mệnh rồi. Đây không phải là vãn bối không muốn, mà thật sự là quân lệnh như sơn a. Bạch Vũ vẻ mặt khó xử nói. Nghe lời này, khoe miệng Phi Cảnh Tâm nhếch lên một nụ cười, thầm mắng một câu tiểu lão cá, tiểu manh lưới. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng lời này, bất kể lúc nào cũng có hiệu lực, chỉ cần ngươi đến, ta liền hoan nghênh. Điều này cũng coi như ta trả lại cho ngươi một ân tình khác. Còn về Huyết Ngục Hoàng Triều, ta tặng ngươi một câu. Làm chuyện gì, cũng phải giữ một cái tâm nhãn, có một số chuyện, không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Nói xong, Phi Cảnh Tâm cũng không để ý đến Bạch Vũ, quay sang nói với Mộng Băng Yên. Vừa hay, bản tôn muốn đến Thái Hư Tông, nếu không có việc gì, ngươi cũng đi cùng ta đi. Tình hình ở đây, ngươi vẫn phải giải thích với sư môn đó. Nghe lời này, Mộng Băng Yên nhìn Diệu Âm Linh một cái, thấy đối phương khẽ gật đầu sau đó, suy nghĩ một lát, liền đồng ý. Chương 420 lão tử như thế con to thiện thi đâu. Chương 420 lão tử như thế con to thiện thi đâu. Mắt dõi theo Phi Cảnh Tâm rời đi, xuyên qua khe nứt không gian, Bạch Vũ có thể thấy rõ, Thiên Xà Tông giờ đây đã máu chảy thành sông, những đệ tử, trưởng lão ở lại đều bị tu sĩ từ Tĩnh Trai tàn sát không còn một mống. Quân thể kiến trúc xa hoa ngày nào giờ đã hóa thành biển lửa, Thiên Xà Tông hùng bá biên giới đã không còn tồn tại, huyết mạch do Thiên Xà lão tổ để lại e rằng cũng sẽ biến mất vĩnh viễn trong hôm nay. Bởi vì Bạch Vũ tận mắt chứng kiến, một trưởng lão của Từ Tĩnh Trai đang gieo rắc lời nguyện huyết mạch kinh hoàng lên những xà nhân kia. Khi các tu sĩ Từ Tĩnh Trai ngự kiếm theo sau Phi Cảnh Tâm khuất dạng chân trời, Hắc Vũ Vương không khỏi cảm thán. Quả nhiên là thế lực đỉnh cấp, thủ đoạn tàn độc thế này khác hẳn với lời đồn bên ngoài. Mọi người đều biết, Từ Tĩnh Trai nổi tiếng nhất ở Trung Du là nhờ các nữ đệ tử, cùng với phong cách hành sự thường ngày tựa như hợp hoan phong. Chính vì những lời đồn đại này, nên danh tiếng của Từ Tĩnh Trai trong tứ đại thế lực không mấy tốt đẹp, luôn là kẻ đứng chót vào năm. Nhưng hôm nay, Bạch Vũ cùng đoàn người lại được chứng kiến một mặt khác của Từ Tĩnh Trai. Trong bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, Hắc Vũ Vương và Bạch Vũ thu hồi ánh mắt. "Công tử, sự việc không nên chậm trễ, ngài hãy thu Thánh Xà Sơn đi." Bạch Vũ gật đầu, từ từ triệu hồi sơn thần ấn. Trong chớp mắt, không gian vỡ vụn, quan tài bằng đồng xanh xuất hiện, từ từ hút địa vực Thánh Xà Sơn vào động thiên. Với sự gia trì của thần sơn địa cấp này, động thiên chắc chắn sẽ đón nhận một sự tiến hóa mới. Còn những cơ duyên chưa được khám phá trong thần sơn, Bạch Vũ định để lại cho các nàng và Hắc đại soái. Khi rảnh rỗi, các nàng tự nhiên sẽ tìm ra những cơ duyên đó và bảo quản cẩn thận. Đây vốn là một kho báu chưa được khai thác hoàn toàn. "Đạo hữu, ngươi có dự định gì? Hay là đi cùng ta đến Vũ Linh Vương Triều, nơi đó đang trăm phế đại hưng, cơ duyên cũng rất nhiều." Lai lịch của Trương Bách Đạo cực kỳ thần bí, ngay cả bây giờ, Bạch Vũ cũng không thể nhìn thấu thân phận thật sự của đối phương. Nhưng có thể khẳng định, lão già này biết rất nhiều chuyện, và một số bí mật không truyền ra ngoài cũng chẳng là gì trong miệng hắn. Bạch Vũ cảm thấy, lão già này có lai lịch rất lớn, ngay cả bây giờ, Bạch Vũ cũng không chắc chắn có thể bắt được hắn. Vì vậy, Bạch Vũ định dùng lợi ích để giữ hắn lại Vũ Linh Vương Triều. Có lão già này ở đó, nhiều chuyện sẽ có được sự bảo đảm. Bạch Vũ quay đầu nhìn Trương Bách Đạo, khuôn mặt giàn mua của lão tràn đầy vẻ tham lam, đố kỵ, lại có chút gian xảo. Nghe Bạch Vũ nói xong, Trương Bách Đạo kiêu ngạo ngẩng đầu. "Hừ, ngươi cái đồ xui xẻo, lão phu mới không thèm đi theo ngươi đâu. Đưa thủ lao đã hứa cho ta, đường đường là tướng quân Huyết Ngục Quân, ngươi không thể thất hứa lần nữa chứ?" Nghe vậy, Bạch Vũ cười khẽ, tiện tay ném một chiếc nhẫn qua. "Tiền bối nói vậy có chút tổn thương tình cảm rồi, dù sao chúng ta cũng đã cùng hoàn nạn." Bạch Vũ cười tủm tỉm nói, "Ta khạc, tiếp sau đừng bao giờ gặp lại." Nhận lấy chiếc nhẫn, khuôn mặt giàn mua của Trương Bách Đạo nở nụ cười như hoa cúc, sau đó như nghĩ ra điều gì, một luồng hắc quang lóe lên trên người, bóng dáng lao đạo sĩ lập tức biến mất. Thấy vậy, Bạch Vũ không khỏi lắc đầu. "Khương Nghiên, đại dược đó thật sự có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào, biết được vị trí của lão già này sao?" Bạch Vũ tùy tiện hỏi. Rất nhanh, trong động tiên truyền đến một giọng nói tự tin. "Đương nhiên rồi, đây là thứ ta mới nghiên cứu ra, hơn nữa đảm bảo hắn không phát hiện được, trừ khi hắn ném chiếc nhẫn đi. Nhưng nhìn vẻ nghèo túng của lão già đó, tuyệt đối không nỡ bước. Thời gian lâu dần, khí tức của đại dược sẽ bám rễ vào người hắn, tương đương với việc có một pháp bảo có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, dù hắn xui xẻo mất nhẫn, cũng không ảnh hưởng đến tác dụng của đại dược." Nghe Khương Nghiên nói đầy tự tin, Bạch Vũ gật đầu. Đối với năng lực của Khương Nghiên và Địch Tiên Nhi, Bạch Vũ vẫn rất công nhận. Một người sinh ra từ Đoạ Hạ, Thiên Phú đại dược sư, một người là đại năng luyện đan thời thượng cổ. Có thể nói, hai người này chính là cánh tay trái, cánh tay phải của Bạch Vũ hiện tại. Tiếp theo là trở về Vũ Linh Vương chiều sao? Hắc Vũ Vương nhìn Bạch Vũ, từ từ nói: "Vừa đột phá, ta cần trầm tích một chút, hơn nữa lần này thu hoạch rất nhiều, phải tìm một nơi an toàn để từ từ tiêu hóa. Không chỉ là tu vi của bản thân Bạch Vũ, còn có thể vận xà đằng chưa xuất thế, Bùi Mộ Thần, Lý Tố Ngọc, vờ vờ đều là những việc cần xử lý. Thú hồ, Vũ Linh Vương triều hiện tại mới thành lập không lâu, lại còn xây dựng truyền tống trận khổng lồ, công việc bên đó chắc chắn sẽ nhiều hơn, vẫn cần hắn ngồi chấn giữ trong thành, Cảnh Linh Hàn mới có đủ tự tin xử lý một số việc khó khăn. Lúc này Bạch Vũ trong lòng đã có dự định, hắn muốn nhân cơ hội thu hoạch lần này, hoàn thành nghi thức phong vương của Huyết Ngục Hoàng triều. Hắc Vũ Vương trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Quả thật, các thế lực xung quanh Vũ Linh Vương triều vẫn cần phải chỉnh đốn lại, ít nhất những hoạt động kinh doanh trước đây phải vận hành trở lại bình thường. Thần Sơn không ngừng bị hấp thu, nhân lúc rảnh rỗi này, Bạch Vũ quanh chân ngồi xuống, vừa hồi phục pháp lực, vừa vận chuyển Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, bắt đầu tu luyện cảnh giới hóa thần. Quá trình này kéo dài 3 ngày, cho đến khi Thần Sơn hoàn toàn bị động thiên thu hồi, Bạch Vũ mới mở mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mờ mịt, thậm chí có chút kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Vũ Vương, ánh mắt đó khiến Hắc Vũ Vương rất khó chịu. Cũng chính lúc này, Hắc Vũ Vương đột nhiên nhớ ra, Bạch Vũ đã đột phá hóa thần, vậy thì giới hạn song tu giữa hai người chẳng phải đã không còn sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Hắc Vũ Vương đỏ bừng, nhìn xung quanh. Không lẽ lại ở đây sao? Tuyệt đối không thể ở đây. Không được. Đừng ở đây, đợi về rồi nói lời nói theo bản năng của Hắc Vũ Vương khiến Bạch Vũ nhướng mày. Mặc dù không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm thì Hắc Vũ Vương hiện tại tuyệt đối không nghĩ chuyện tốt. Nghe vậy, Bạch Vũ từ từ đứng dậy, đi về phía Hắc Vũ Vương. Nhìn động tác của Bạch Vũ, Hắc Vũ Vương rõ ràng có chút hoảng loạn. Thấy đối phương ngày càng tiến lại gần, trong hoàn cảnh không thể tránh né, nàng ta lại đỏ mặt như một cô gái nhỏ, quay đầu đi, nhắm chặt mắt, không dám nhìn Bạch Vũ nữa. Ngươi là độ kiếp đỉnh phong, vậy thì ngươi đã ngưng tụ được thiện thi và ác thi rồi, có thể cho ta xem một chút không? Đúng lúc Hắc Vũ Vương đang suy nghĩ miên man, giọng nói của Bạch Vũ vang lên. Nghe lời này, Hắc Vũ Vương đột nhiên mở mắt, nghi hoặc nhìn đối phương. Sau khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của Bạch Vũ, mặc dù có chút khó hiểu với yêu cầu kỳ lạ này, nhưng nàng vẫn thành thật đưa tay ra. Khi Hắc Vũ đưa tay ra, hai luồng khí đen và trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, hai phiên bản thu nhỏ của Hắc Vũ Vương xuất hiện trước mặt Bạch Vũ. Đúng như mô tả, hai tiểu gia hỏa này không có linh trí, giống như một khối năng lượng, là sự cụ thể hóa của cảm xúc. Nói cách khác, sự hiểu biết của mình không sai, Thiên Ma Hỗn Độn Kinh tuy không phải bản hoàn chỉnh, nhưng những ghi chép trên đó cũng không sai. Vì vậy, phương pháp tu luyện là đúng, mình cũng không làm sai một bước nào. Nhưng mà, thiện thi của mình đâu? Thiện thi lớn như vậy của lão tử đâu rồi? Bạch Vũ ba ngày nay hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của thiện thi. Thiện thi này, mỗi người đều nên có chứ? Bạch Vũ nghi hoặc nhìn Hắc Vũ Vương, do hỏi. Hắc Vũ Vương, ừm. Chương 421 ta rõ ràng là người tốt, chương 421 ta rõ ràng là người tốt. Việc Thiên Xà Tông bị diệt vong, sau khi vô số cường giả rời khỏi Thánh Xà Sơn, đã gây chấn động không nhỏ tại Trung Du. Thì ra Thiên Xà lão tổ lại dám ngấm ngầm bắt cóc đệ tử của Từ Tịnh Trai, và hậu quả là trai chủ Từ Tịnh Trai đã đích thân dẫn 3000 đệ tử vượt qua Huyết Ngục Hoàng triều, trực tiếp diệt sạch Thiên Xà Tông. Những chuyện xảy ra tại Thánh Xà Sơn cũng lan truyền rầm rộ, thậm chí qua lời đồn đại, còn sinh ra vô số tin đồn thất thiệt. Ví dụ, Bạch Vũ của Thiên Ma Tông thực chất là do Từ Tịnh Trai bồi dưỡng. Sở dĩ hắn vẫn còn ở Huyết Ngục Hoàng triều là vì Từ Tịnh Trai và Huyết Ngục Hoàng triều đã ngấm ngầm liên minh, Bạch Vũ chính là sợi dây liên kết chứng kiến. Hai thế lực lớn hiện đang nưu đồ lớn, rất có thể sẽ liên thủ tấn công Man Hoang thú vực và Thái Hư Tông, cục diện Trung Du sẽ sớm thay đổi. Thậm chí còn có người nói, Phi Cảnh Tâm từng trong chuyến lịch luyện đến Thần Sơn, đã gặp phải một con thái cổ hung thú, hai bên giao đấu, Phi Cảnh Tâm nhất thời không địch lại, bị đánh rơi xuống vách núi, tình cờ gặp được Bạch Vũ khi đó còn chưa bước vào tu luyện. Cuối cùng, Bạch Vũ còn giúp nàng lấy được thứ nàng cần. Vì vậy, hai người đã sớm quen biết, chỉ là để che giấu quá khứ đen tối của Phi Cảnh Tâm, nên mới giấu giếm rất kỹ mà thôi. Mặc dù Phi Cảnh Tâm đang ở Trung Du, nhưng vẫn luôn chú ý đến sự trưởng thành của Bạch Vũ, khi nghe tin Bạch Vũ có thể gặp nguy hiểm ở Thánh Xà Sơn. Vì vậy, Phi Cảnh Tâm lấy cớ Thiên Xà lão tổ ra tay. Nếu không, chỉ vài chục đệ tử, có đáng để một tông chủ đích thân ra tay sao? Phải biết rằng, Phi Cảnh Tâm chính là một trong tứ đại chí cường giả của Trung Du, làm sao có thể vì chuyện này mà lộ mặt? Do đó, loại trừ mọi khả năng, chỉ còn một đáp án. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có thể bàn luận riêng tư, chứ ở chốn đông người, ai dám buôn chuyện như vậy, đó thuần túy là chán sống rồi, trong sự kiện này, không có ai là dễ trọng. Thiên Xà Tông muốn bá chủ biến cảnh, sau kiếp nạn này, lập tức tăng dã, còn vô số thế lực lần cận cũng không chút do dự ra tay, nhanh chóng phân chia địa bàn cũ của Thiên Xà Tông. Khi Thiên Xà Tông trở thành lịch sử, nhiều thế lực mới trực tiếp trỗi dậy, có kẻ quy phục Huyết Ngục Hoàng triều, có kẻ quy phục Man Hoang thú vực. Việc chiếm cứ địa bàn hiện tại chỉ là khởi đầu, xung đột lớn hơn đã bắt đầu âm ỉ, nơi đây chẳng bao lâu nữa sẽ dậy lên những trận phong ba huyết vũ. Mà những chuyện này không hề liên quan gì đến Bạch Vũ, người đang là trung tâm của sự kiện, hay nói đúng hơn, hắn hiện tại không có tâm trí nào để bận tâm đến chuyện này. Sau khi trở về từ Thánh Xa Sơn, Bạch Vũ lại tiếp tục tu luyện một thời gian dài, nhưng không ngoài dự đoán, hắn vẫn không cảm ứng được thiện thi của mình. Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Từ trước đến nay, Bạch Vũ luôn tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nói chung, hắn rõ ràng là một người tốt. Mà bây giờ, ngay cả tu sĩ xuất thân từ bậc sâu như Hắc Vũ Vương cũng có thể dễ dàng ngừng tụ thiện thi, tại sao mình lại không được? Theo lời của Hắc Vũ Vương và Địch Tiên Nhi, ngay cả những kẻ hung ác tuyệt cùng, sâu thẳm trong lòng hắn cũng ẩn chứa một tia thiện lương nguyên thủy nhất, tia sáng đó cũng chính là bản nguyên để ngưng tụ thiện thi. Nhưng Bạch Vũ hiện tại đã thử rất nhiều cách, vẫn không thể cảm ứng được, hay nói đúng hơn, thứ đó đang trốn tránh hắn. Vì vậy, Bạch Vũ có vẻ hơi bực bội, tu luyện cấp hóa thần chính là quá trình ngưng tụ thiện thi, chỉ khi ngưng tụ được thiện thi mới có khả năng đột phá. Nhưng bây giờ, ngay cả thiện thi cơ bản nhất mình cũng không cảm ứng được. Các ngươi nói xem, từ thời viễn cổ đến nay, có tu sĩ nào hoàn toàn không cảm nhận được thiện thi của mình không? Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn Hắc Vũ Vương, Địch Tiên Nhi và các nàng, dò hỏi. Lời này vừa ra, Hắc Vũ Vương và Địch Tiên Nhi nhìn nhau. Sau đó lắc đầu, chuyện này rốt cuộc có hay không, các nàng cũng không chắc chắn, nhưng trong ấn tượng của các nàng thì hình như là không có. Nhưng điều này không thể nào, Bạch Vũ tuy không phải là người tốt hoàn toàn, nhưng nói chung, cũng không thể nào ngay cả thiện thi cơ bản nhất cũng không ngưng tụ được chứ. Rốt cuộc là bước nào đã xảy ra vấn đề, hay là Bạch Vũ đã ác đến mức thiện thi của hắn cũng không thèm kết giao cùng. Chuyện này không phải là nói nhảm sao? Nhưng Ngọc Linh Lung suy nghĩ một lát, nghi ngờ nói: "Công tử, có khi nào là công pháp của ngài có vấn đề không? Trước đây Liễu tông chủ chẳng phải đã nói sao? Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, tuy là nền tảng mạnh nhất của Thiên Ma tông, nhưng bản thân nó không phải do tông chủ sáng tạo, hơn nữa, hiện tại ngài tu luyện vẫn là tản thiên, có khi nào không có ghi chép về phương diện này không?" Ngọc Linh Lung đương nhiên sẽ không tin vị công tử vĩ đại lại không thể ngưng tụ thiện thi, hắn không phải là người như vậy, vì vậy, nhất định là công pháp đã xảy ra vấn đề. Lời này vừa ra, các nàng cũng gật đầu, nếu công pháp có vấn đề thì việc xảy ra tình huống này cũng không phải là bất ngờ, dù sao đây cũng là một lý do. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng gật đầu. Dù sao hiện tại cũng không có manh mối gì, chi bằng thuận theo ý nghĩ này mà đi hỏi. Các ngươi ở đây tự chơi đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Nói xong, Bạch Vũ liền chắp tay sau lưng, bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng Bạch Vũ, Địch Tiên Nhi nhíu mày, mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy sao? Bạch Vũ dù có tu luyện công pháp không hoàn chỉnh, nhưng cũng không đến mức như vậy, tam thi này thuộc loại thông suốt mọi thứ. Hơn nữa, Bạch Vũ quả thực không làm điều ác gì, trừ khi nghĩ đến đây, Địch Tiên Nhi đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào Độc Tiên. Quốc sư phủ vẫn vô cùng nghiêm trang, là một phần quan trọng của Huyết Ngục hoàng triều, tòa phủ đệ rộng lớn này có thể nói là một cảnh đẹp trong đế đô. Sự ghé thăm đột ngột của Bạch Vũ khiến các đệ tử Thiên Ma tông đang trực có chút bất ngờ. Vị tiểu sư đệ này, dù ở Hạ Du hay Trung Du, hiện tại đều danh tiếng lẫy lừng, tin đồn về hắn và Phi Cảnh Tâm đã trở thành chuyện phiếm mới, vậy mà đối phương vẫn bình thản như vậy. Nhìn vẻ nhiệt tình của các đệ tử Thiên Ma tông, Bạch Vũ cảm giác như trở về nhà. Quả nhiên, Thiên Ma tông dù ở đâu cũng là một đại gia đình yêu thương nhau. Theo lời thông báo của đệ tử, Bạch Vũ nhanh chóng đến nơi Liễu Thanh Ly đang ở, bước vào đại sảnh, chỉ thấy Liễu Thanh Ly mặc một bộ hồng y, ngồi trước án thư, tay cầm bút lông vung đẩy, đang vẽ một bức Tu La Trảm Long Đồ. Thấy Bạch Vũ đi đến, Liễu Thanh Ly đặt nét bút cuối cùng xuống, sau đó đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, rất lâu sau mới nói: "Gần đây có tiến bộ lớn nhỉ, không chỉ đột phá hóa thần, mà còn lặng lẽ xử lý xong chuyện biên cảnh." Vốn dĩ Thiên Xà Tông là địa bàn của Man Hoang thú vực, đối với Huyết Ngục hoàng triều mà nói, bản thân đã có chút bị động, bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều được phân chia lại. Sau này hiệu chết về tay ai, vẫn còn chưa biết đâu. Liêu Thanh Ly cười cười, vốn dĩ Bạch Vũ thành lập Vũ Linh Vương Triều đã đủ khiến người ta bất ngờ rồi, có thể nói là đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, dù sao trận pháp truyền tông đó, dù đặt ở đâu cũng là một công lớn. Kết quả, bây giờ lại còn có thêm một bất ngờ nữa. Nghe lời Liêu Thanh Ly, Bạch Vũ bất lực lắc đầu, hắn hiện tại không có thời gian để bận tâm đến những chuyện này. Phong chủ, những chuyện này có thể nói sau, hôm nay, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Ta muốn biết, Hỗn Độn Thiên Ma Kinh, có phải tồn tại khuyết điểm gì không? Chương 422 thôi diễn nghe Bạch Vũ nói, Liễu Thanh Ly khẽ nhíu mày, không hiểu Bạch Vũ rốt cuộc đang nói gì. Thiên Ma Hỗn Độn Kinh sao có thể có vấn đề? Phải biết rằng, dù là bản thân nàng cũng chưa từng tu luyện qua Ma Kinh hoàn chỉnh, nhưng điều đó không hề cản trở nàng đạt đến cảnh giới hiện tại. Hú hồn, tiềm lực của Hỗn Độn Thiên Ma Kinh còn xa mới chỉ dừng lại ở đây, đối với Liễu Thanh Ly mà nói, đây mới chỉ là khởi đầu. Vậy nên, Bạch Vũ đã phát hiện ra điều gì, mới nói như vậy chăng? Thấy vẻ nghi hoặc của Liễu Thanh Ly, Bạch Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn nàng, không trực tiếp mở lời. Thấy vậy, Liêu Thanh Ly chậm rãi nói, "Ngươi đi theo ta trực tiếp rời khỏi đại sảnh." Bạch Vũ đi thẳng đến tầm thất của Liêu Thanh Ly. Khi cánh cửa khép lại, Liêu Thanh Ly mới mở miệng, "Nói đi, ngươi đã gặp phải chuyện gì?" Thấy vậy, Bạch Vũ mới thở dài một hơi, chậm rãi kể lại những gì mình đã trải qua. "Ta không biết, vì sao thiện thi này lại biến mất." Bạch Vũ giải thích chi tiết, "Nếu không phải do công pháp có vấn đề, vậy tại sao mình lại gặp phải tình huống này?" Nghe lời Bạch Vũ, trong mắt Liêu Thanh Ly đầy kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là sự khó tin. Rõ ràng, loại chuyện này, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ cần bước vào hóa thần, bất kể là người, là thú, là quỷ, thậm chí là quái vật đã hoàn toàn bị đại dược tầm nhiễm, đều không có chuyện không cảm ứng được thiện thi của mình. Nhưng chuyện này cũng không phải là không thể, trừ phi người này đã phải chịu thiên phạt. Suy nghĩ một lát, Liêu Thanh Ly chậm rãi nói, tình huống trên người Bạch Vũ rốt cuộc là gì, nàng không biết, nhưng nàng biết, có một nguyên nhân sẽ khiến tu sĩ không thể ngưng tụ thiện thi của bản thân. Nói cách khác, chính vì người này đã làm chuyện đó, nên thiện thi đã bị thiên đạo rút đi, tương đương với việc gián tiếp chặn đứng con đường tu hành. Nhưng lời giải thích này lại vô cùng hoang đường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể xảy ra. Giữa trời đất có những người đã có công lớn, thậm chí cứu rỗi cả thế giới. Bọn họ trời sinh mang theo lực lượng công đức khủng bố, vạn pháp không chạm thân, được thiên đạo che chở. Vì vậy, không ai dám ra tay với họ, thậm chí những người có thể đánh bại họ cũng không nhiều. Mà nếu có ai đó nô dịch những người có công lớn này, hoặc giết chết họ, thì sẽ phải chịu thiên phạt. Dù là đại tu sĩ, cũng sẽ bị giảm tu vi, linh hồn bị thiên đạo giam cầm. Nếu tu sĩ đang trong quá trình ngưng tụ tam thi, sẽ bị thiên đạo rút đi một trong tam thi, gián tiếp phong bế tu vi. Đối với tu sĩ mà nói, đây đã là hình phạt nghiêm trọng nhất rồi, dù sao tu sĩ cảnh giới hóa thần, độ kiếp, luyện hư, trước mặt thiên đạo thì tính là gì? Có thể rút đi, đã là sự phán xét khủng khiếp nhất đối với hành vi vượt giới hạn của họ rồi. Bản thân tu sĩ cảnh giới này, căn bản không đáng để thiên đạo đặc biệt chú ý lời đồn này, bản thân nó đã đầy mâu thuẫn, dù sao, những người có công lớn như vậy, bản thân đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao, ai dám chạm vào phong mang của họ, cộng thêm thiên đạo là thứ hư vô mờ mịt. Nghe có vẻ như là nói nhảm. Huống chi, tu sĩ cấp hoa thần mà bắt giữ người có công lớn, hoặc giết chết họ. Không phải Liễu Thanh Ly coi thường Bạch Vũ, với hắn hiện tại căn bản không làm được. Vì vậy, Bạch Vũ gặp phải tình huống này, có lẽ có nguyên nhân khác. Nghe vậy, Bạch Vũ đầu tiên là ngẩn người, sau đó biểu cảm có chút cổ quái. Người có công lớn, điều này được phán định như thế nào? Nếu thật sự là nguyên nhân này, bên cạnh mình thật sự có một kẻ như vậy. Nhưng lai lịch của Nhan Linh Tịch lại khủng bố đến thế sao? Thậm chí có thể khiến thiên đạo chú ý. Nếu lời Liễu Thanh Ly nói là thật, vậy mình rất có khả năng đã phải chịu thiên phạt. Thấy Bạch Vũ đứng ngây tại chỗ, không nói lời nào, Liễu Thanh Ly lắc đầu. Chuyện này, ta sẽ đi lật xem cổ tịch trong Huyết Ngục Hoàng Triều, xem có thể tìm được manh mối nào không. Ngươi bây giờ cũng đừng nản lòng, chỉ là thiện thi mà thôi, mất thì mất. Đừng quên, ngươi là một cổ sư, cùng lắm thì bù đắp lại khuyết điểm này là được. Liễu Thanh Ly chậm rãi nói. Thiện thi mất đi, đối với tu sĩ khác có thể cả đời sẽ bị hủy hoại, nhưng đối với cổ sư, chỉ cần tìm được một con cổ có thể thay thế thiện thi không phải là được sao? Bạch Vũ hiện tại rõ ràng là bị cảnh khốn cùng che mắt, từ đó quên mất ưu thế thực sự của mình. Lời nói của Liễu Thanh Ly như một tia chớp nổ tung trong đầu Bạch Vũ. Đúng vậy, tam thi bản chất là hóa thân của ba loại cảm xúc cực đoan nhất của tu sĩ, bản thân chỉ dùng để trấn áp tam thi trùng, chúng không có ý thức tự chủ, về bản chất chỉ là một phần lực lượng tách ra từ bản thân mà thôi. Nếu bây giờ không cảm ứng được thiện thi, vậy Bạch Vũ hoàn toàn có thể tạo ra một cái. Phong chủ, người có phương cổ loại này sao? Bạch Vũ hưng phấn nói. Tuy nhiên, Liễu Thanh Ly lại lắc đầu. Ngươi nghĩ trên đời này có ai sẽ luyện chế loại cổ như vậy sao? Bây giờ ngoài ngươi ra, những người khác hình như cũng không có loại bệnh này. Nhưng cổ sư, bản thân không phải là từ đồng nghĩa với sự sáng tạo sao? Vạn vật trong trời đất, bản thân muốn tương sinh tương khắc, âm dương hòa hợp, có thể dùng ở bất cứ đâu. Ngươi bây giờ không cảm ứng được thiện thi, vậy chẳng phải có nghĩa là ác thi của ngươi, sau khi không còn bị áp chế, sẽ trở nên càng khủng bố hơn sao? Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, đợi đến khi ngươi đạt đến độ kiếp, e rằng sẽ có bất ngờ không tưởng đấy. Liêu Thanh Ly khẽ mỉm cười, phân tích. Sáng tạo. Đúng vậy, đã không cảm ứng được thiện thi, vậy ta có thể tạo ra một thiện thi khác loại mà. Bạch Vũ nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Dù có phải chịu thiên phạt, nhưng với nội tình được ghi lại trong Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, mình chưa chắc đã không thể tạo ra loại cổ này. Không phải chỉ là thiện thi thôi sao? Mình cũng có, người khác chẳng lẽ cũng không có sao? Cùng lắm thì từ trên người người khác rút ra một đám thiện thi, luyện chế thành cổ là được. Đa Tạ tông chủ nhắc nhở, ta đây là bị sự hoảng loạn trước mắt che mắt rồi. Không chỉ là thiện thi, ngay cả ác thi, tự thi cũng có thể dùng cách này. Có lẽ hai cái cộng lại, có thể một cộng một lớn hơn hai thì sao? Lời nói của Bạch Vũ khiến ánh mắt Liêu Thanh Ly sáng lên. Ngươi có manh mối rồi sao? Sau khi được phong chủ nhắc nhở, quả thật có một vài ý tưởng, nhưng vẫn cần hoàn thiện, quá trình này cần một chút thời gian. Bạch Vũ trầm rãi nói. Muốn phát họa ra một con cổ như vậy, đâu phải dễ dàng gì, nhưng bây giờ ít nhất đã có hy vọng, Bạch Vũ tự nhiên phải nỗ lực theo hướng này. Nếu đã vậy, bản tọa cũng sẽ giúp ngươi một tay. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục, trừ một vài lao quái vật ra, ta tự tin, thủ đoạn luyện cổ của ta không hề thua kém bất cứ ai. Công pháp chúng ta tu luyện lại cùng nguồn gốc, cùng nhau thôi diễn hoàn toàn không thành vấn đề. Liêu Thanh Ly cười nói. Còn về nơi bế quan tôi diễn, cứ ở đây đi, dù sao cũng không ai quấy rầy. Lại đây ngồi. Liêu Thanh Ly chậm rãi ngồi xuống chiếc giường mềm mại, vỗ vô bên cạnh. Cổ âm dương hòa hợp của ta đã lâu không sử dụng rồi, chủ yếu là nguyên anh đối ứng độ kiếp, không có tác dụng gì. Bây giờ, ngược lại là miễn cưỡng phù hợp rồi. Trước tiên ổn định tu vi, rồi hãy thôi diễn chương 423 thứ 3 thi cổ chương 423 thứ 3 thi cổ trong tẩm cung xa hoa, tinh quang nồng đậm không ngừng lan tỏa, biến hóa khôn lường thành vạn hình vạn trạng. Vạn tượng tinh thần cổ liên tục phóng thích lực lượng, đem những đồ án Bạch Vũ đã phát họa, dùng tinh quang tái cấu trúc, dưới sự quán chú của pháp lực hùng hậu, bao trùm khắp cả căn phòng. Những đốm kim quang lấp lánh như kinh mạch, ẩn hiện có lượng. Tại trung tâm nơi pháp lực nồng đậm nhất, Bạch Vũ đã khai mở phá vọng kim tình đến cực hạn, quan sát tường tận từng biến hóa nhỏ nhất trong phòng. Mỗi khi một đạo cổ quyết được phát ra, những chi tiết vi diệu ấy nhanh chóng biến đổi, cuối cùng đạt đến một điểm cân bằng. Ong ong ong. Cùng với sự biến hóa không ngừng của tinh quang, làn da của Liễu Thanh Ly bên cạnh dần chuyển sang màu hồng phấn. Cuối cùng, hai tiểu nhân giống hệt nàng xuất hiện xung quanh. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ong, lớp lụa mỏng trên người nàng bị nghiệp hỏa nuốt chửng, hóa thành hư vô. Thế nhưng, Liễu Thanh Ly vẫn không mở mắt, nàng chậm rãi quanh chân tọa thiền. Giờ phút này, nàng đã tiến vào một trạng thái tu luyện huyền diệu, ý niệm của nàng cũng theo đó mà chìm đắm vào quá trình chuyển hóa tam thi. Trong trạng thái này, long khí và âm dương nhị khí mà Liễu Thanh Ly nhận được từ Bạch Vũ đang không ngừng chuyển hóa. Trong khi đó, Bạch Vũ lại nhíu mày, nhìn tình trạng của Liễu Thanh Ly, trong lòng ẩn chứa chút lo lắng. May mắn thay, vào khoảnh khắc mấu chốt nhất khi phát hỏa cổ trùng, Nhan Linh Tịch vốn im lặng bấy lâu đột nhiên nhắc nhở, nhờ đó hai người mới vượt qua được bước khó khăn nhất. Từng trận khí tức khủng bố tuôn trào từ người Liễu Thanh Ly. Thỉnh thoảng, một luồng tà ác khí cực kỳ đáng sợ hiện lên, nhưng ngay lập tức, một luồng lưu quang thanh thuần lương thiện lại trấn áp tà ác khí đó. Trọn vẹn 7 ngày trôi qua, khí tức của Liễu Thanh Ly cuối cùng cũng bắt đầu ổn định. Tu vi độ kiếp nhất trọng của nàng bắt đầu tăng vọt từng cấp, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi đạt đến độ kiếp ngũ trọng, tốc độ mới chậm lại. Thiện thi và ác thi bên cạnh nàng đã gần như hoàn mỹ, thậm chí còn không ngừng phóng thích lực lượng ra chỉ cho bản thân Liễu Thanh Ly. Inh linh linh. Ngay khi tu vi của Liễu Thanh Ly đạt đến độ kiếp thất trọng, nàng đột nhiên mở bừng mắt. Thiện ác lưỡng thi nhập vào thức hải, đôi mắt yêu mị hóa thành hai màu đen trắng. Khi âm dương hợp hoan cổ bùng nổ một tiếng kêu inh, cổ trùng trực tiếp tiến hóa, trên cơ sở nguyên bản mọc thêm hai đôi cánh trong suốt như pha lê. Âm dương hợp hoan cổ trùng đỉnh cấp của dục đạo, khống chế dục vọng, lấy dục nhập đạo, là hạ vị cổ trùng của dục cổ. Nhìn bản mệnh cổ của Liễu Thanh Ly thăng cấp, Bạch Vũ vô cớ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự chú ý của hắn không nằm ở âm dương hợp hoan cổ này. Chỉ thấy trong thức hải của Liễu Thanh Ly, hắc bạch nhị khí không ngừng giao hòa, như thể có một vật kỳ dị nào đó đang được thai nghén thành hình. Ầm ầm ầm. Cùng với sự va chạm của hắc bạch nhị khí, những luồng lưu quang phóng thích tạo thành một quang đoàn. Chỉ nghe thấy từng trận tiếng động ầm ầm, thiện thi và ác thi của Liễu Thanh Ly từ từ hiện ra, cuối cùng an tọa trên linh đài. Thiện ác lưỡng thi lúc này trông vô cùng kỳ dị, chúng dường như vô hình vô ảnh, trên bộ y phục đen trắng của chúng tràn ngập những cổ văn nguyên thủy và ma văn. Chúng an tọa trên linh đài, giống như hai bộ tăng tốc và lưu trữ siêu cấp, vừa hấp thu linh khí, vừa chuyển hóa thành pháp lực của Liễu Thanh Ly, tồn trữ trong cơ thể. Khi Liễu Thanh Ly cần, chúng sẽ phản bộ pháp lực, hoặc thúc đẩy tốc độ tu luyện của nàng. Khi một đóa cửu phẩm thanh liên ẩn hiện trên mi tâm Liễu Thanh Ly, nàng thở hắt ra một hơi thật mạnh, sau đó dị tượng trong đôi mắt đẹp của nàng biến mất. Thành công rồi. Thành công rồi, Liễu Thanh Ly khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ với lần thôi diễn này, nàng và Bạch Vũ đã thôi diễn ra cổ trùng cần thiết, trong quá trình chuyển hóa, bản thân nàng cũng đã đạt được cơ duyên to lớn. Tam thi cổ lấy tam thi làm cơ sở, luyện hóa thành bản mệnh cổ, có thể dễ dàng tách rời cảm xúc bản thân để tu luyện, đồng thời còn có thể nuốt chửng tam thi của người khác, lớn mạnh bản thân, mà giới hạn này gần như không có. Tương tự, tam thi cổ của Liễu Thanh Ly lúc này vẫn chưa hoàn chỉnh. Chờ đến khi nàng đột phá luyện hóa, có thể cảm ứng tự ngã thi, tam thi cổ mới bắt đầu triển lộ uy lực. Thành tựu các đạo, tam thi dung hợp, đến lúc đó, tam thi cổ sẽ thức tỉnh một lần lộ sắc kinh khủng hơn. Ý tưởng của chúng ta là đúng, cũng nhờ ngươi nhắc nhở vào thời khắc mấu chốt, lấy nuốt chửng làm cơ sở, phối hợp với cổ văn nguyên thủy và ma khí, mới tạo nên được cổ trùng tinh khủng như vậy. Liễu Thanh Ly hưng phấn nói. Ngay khi thôi diễn thành công, Liễu Thanh Ly đã bắt đầu chuyển hóa tam thi của bản thân. Khác với Bạch Vũ cần phải tạo ra thiện thi trước, sau đó lấy thiện thi làm cơ sở để biến hóa thành cổ. Đây vốn là một cuộc thử nghiệm điên rồ, may mắn thay, bọn họ đã thành công. Ngay vậy, Bạch Vũ nở nụ cười trên mặt. Quá trình chuyển hóa nửa chừng của Liễu Thanh Ly chỉ thành tiểu cửu phẩm thanh liên, đây cũng là giới hạn của tam thi bản thân. Mà tam thi cổ chân chính cần phải tạo ra tam thi trước, hơn nữa còn có một cơ hội tiến lên giai, đó chính là tự ngã thi. Và Bạch Vũ tương đương với việc bắt đầu từ con số 0. Hồ Thiên Ma hỗn độn kinh rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ, Liễu Thanh Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đối với việc ngưng tụ thiện thi, tuy ngươi không thể cảm ứng được, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ cần rút ra thiện thi của một tu sĩ thiên phú đỉnh cấp, luyện hóa thành cổ, cộng thêm sức mạnh nuốt chửng của tam thi cổ, hoàn toàn có thể cưỡng chế dẫn ra thiện niệm bị thiên phạt trong lòng ngươi. Cách này, ác thi, tự ngã thi cũng có thể áp dụng. Tam thi vốn không có tác dụng gì, cứ thế trở thành bộ tăng tốc và lưu trữ cho việc tu luyện của chúng ta. Hiện giờ, ta có thiện ác lưỡng thi, tương đương với việc khi đối địch, đối phương phải đối mặt với ba cái ta ở trạng thái hoàn chỉnh. Liễu Thanh Ly tùy tiện vẫy tay, một bộ phượng bảo tơ tầm lưu ly màu đỏ chậm rãi khoác lên người. Nhất thời, trên người nàng toát ra khí chất thánh khiết vô song, lại vì ngoài phượng bảo ra không còn gì khác. Trong khí tức thánh khiết lại pha thêm một chút cảm giác mị hoặc chúng sinh. Nhất khí hóa tam thanh. Đại đạo cuối cùng cũng chỉ có một con đường, chỉ là khái niệm hiển hóa khác nhau mà thôi. Bạch Vũ cảm thán nói, nhớ lại lời nhắc nhở của Nhan Linh Tịch. Nếu không có nàng, hai người căn bản không thể tiếp xúc được với cảm ngộ như vậy. Có thể nói, Nhan Linh Tịch khiến hắn không thể cảm ngộ thiệt thi, đó là họa, nhưng nhờ đó lại thôi diễn ra tam thi cổ, đây lại là phúc. Phúc họa tương y điệp, chính là như vậy. Nguyên liệu cần thiết để luyện chế tam thi cổ, chờ ngươi tham gia phong vương tế, những phần thưởng nhận được là có thể đáp ứng. Còn về những tu sĩ thiên phú kinh người, ta bên này cũng có vài người để lựa chọn. Trong phong vương tế, ngươi cứ cố gắng giết chết bọn họ là được. Liễu Thanh Ly nhướng mày, nhìn Bạch Vũ, chậm rãi nói, trong phong vương tế có người để lựa chọn sao? Nghe lời Liễu Thanh Ly nói, Bạch Vũ cũng có chút kinh ngạc, không ngờ không tốn công sức mà lại có được. Đương nhiên, nhưng trước đó ta muốn ngươi giúp ta tu luyện trước. Ánh mắt Liễu Thanh Ly dần trở nên hưng phấn, như thể nhìn thấy một cái lò luyện tuyệt thế. Lại nữa sao? Ta thành lò luyện rồi sao? Chương 424 phong vương mở rộng, chương 424 phong vương mở rộng công tử, lời này là thật sao? Chúng nữ Ngọc Linh Lung nhìn Bạch Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, kinh ngạc hỏi. Không ngờ Bạch Vũ biến mất lâu như vậy, vừa xuất hiện đã mang đến cho mọi người một bất ngờ lớn đến thế. Tam thi cổ có thể dùng ba thi thể làm của riêng, lại còn không cần lo lắng tam thi sẽ tự ý thức mà cắn nuốt chủ nhân. Đúng vậy, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, tất cả mọi người đều có thể chuyển hóa. Sau đó có thể truyền lệnh xuống, những nguyên liệu trong danh sách này, Vũ Linh Vương triều không giới hạn số lượng thu thập, giá cả dễ nói, thậm chí dùng đại dược để đổi cũng được. Lời này vừa ra, Hắc Vũ Vương kinh ngạc nhận lấy danh sách trong tay Bạch Vũ, nhìn những nguyên liệu lặt vặt với số lượng hơn 2 vạn trên đó, không khỏi hít sâu một hơi. Nuốt chửng tam thi của người khác, thành tựu một thân, nhất khí hóa tam thanh. Nói như vậy, ta bây giờ vẫn còn cơ hội. Đương nhiên, phong vương tế chính là sân săn của chúng ta. Bạch Vũ nheo mắt lại, từ chỗ Liễu Thanh Ly đã nhận được tin tức chính xác, phong vương tế lần này quy mô vượt quá sức tưởng tượng, đồng thời, cũng do huyết hoàng đích thân quyết định, mở ra một tiền lệ chưa từng có. Đó là, bất kể có phải là thế lực của huyết ngục hoàng triều hay không, chỉ cần là thiên tiêu của tông môn vương triều phía sau đều có thể tham gia, hơn nữa, không giới hạn tu vi, không giới hạn số người. Giống như một nồi đại hôn chiến, quyết ra tân vương. Có thể nói, Phong Vương Tế đã trở thành một hoạt động siêu cấp do hai trong bốn thế lực lớn cùng tổ chức. Các thế lực đỉnh cao đồng thời mở kho báu, người tham gia Phong Vương Tế có thể dùng tích phân để đổi. Phần thưởng cho 10 tân vương đứng đầu là mỗi người một kiện tiên khí phổ thông và có được một cơ hội được long mạch của tứ đại thế lực tẩy lễ. Cộng thêm thế lực phía sau, thần thăng tân vương dưới tứ đại thế lực. Bạch Vũ nghiêm nghị nói. Khi nghe được tin tức này, Bạch Vũ khá kinh ngạc, như vậy thì tính chất của Phong Vương Tế đã thay đổi. Ba phương còn lại rốt cuộc đã hứa hẹn điều kiện gì mà khiến Huyết Hoàng đồng ý cách làm này? Các thế lực trung du hội tụ, thậm chí thượng du cũng có thể có người đến, điều này không khác gì tự tiêu hao nội tình của chính mình. Phải biết rằng, chỉ cần là tranh đoạt thì ắt sẽ có người chết. Bất kể tân vương cuối cùng là ai, những người chết trong cuộc tranh đoạt đều là thật sự đã chết. Lại là như vậy sao? Công tử, ta thấy chuyện này có chút không đúng. Ngọc Linh Lung nhíu mày, trừ phi tứ đại thế lực đang lưu tính điều gì, thậm chí cảm thấy sự hy sinh này là cần thiết, bằng không họ không có lý do làm chuyện này. Chiến trường của Phong Vương Tế lần này ở đâu? Địch Tiên Nhi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, phía bắc nhất của Huyết Ngục Hoàng Triều, vạn cổ chiến trường tiếp giáp với Man Hoang thú vực, đồng thời cũng là địa điểm truyền tống lớn nhất từ Trung Du lên Thượng Du ngày xưa. Nhưng khi Huyết Ngục Hoàng Triều thành lập, nơi đó đã bị hoang phế rồi. Hiện nay tứ đại thế lực đã đặt 4 tòa thần sơn địa cấp trong vạn cổ chiến trường, cộng thêm 3 tòa thần sơn mới sinh ra trong vạn cổ chiến trường mà còn chưa biết tên, có thể thấy quy mô lần này lớn đến mức nào. Bạch Vũ lắc đầu, đừng nói bản thân y không rõ tình hình, ngay cả cao tầng Thiên Ma Tông cũng không hiểu Huyết Hoàng rốt cuộc định làm gì, chỉ biết rằng chuyện này là do tứ đại chí cường giả thương lượng xong mới quyết định. Nghe lời Bạch Vũ nói, chúng nữ cũng rơi vào trầm mặc hồi lâu mới hoàn hồn. Hiện tại, Phong Vương Tế vẫn chỉ là một vài manh mối từ Liêu Thanh Ly, cảnh tượng thực sự không ai biết, nhưng mọi người đã cảm nhận được nguy cơ lần này. Có thể đưa Trương Bách Đạo tới đây không? Có lao ra hỏa này, chúng ta có thể chiếm được nhiều tiên cơ. Suy nghĩ một lát, Bạch Vũ nhìn về phía Khương Nghiên, trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói. Nghe vậy, Khương Nghiên lấy ra một chiếc chuông màu xanh, truyền pháp lực vào, rất nhanh liền biết được tin tức của Trương Bách Đạo. Ta nghĩ chúng ta không cần tìm hắn nữa rồi. Hắn hiện đang ở phía bắc Huyết Ngục Hoàng Triều, nếu vị trí không sai, lao gia hỏa này chắc là đang chuẩn bị trà trộn vào. Khương Nghiên cười nói. Nghe lời này, khoe miệng Bạch Vũ nhếch lên, quả nhiên, lao già Trương Bách Đạo này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu đã vậy, chúng ta tiếp theo cũng phải chuẩn bị thôi. Trong vòng một tháng này, cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình. Bạch Vũ để Khương Nghiên và Địch Tiên Nhi tranh thủ thời gian luyện chế một lô đan dược và đại dược, còn Hắc Vũ Vương thì trước khi xuất phát sẽ hỗ trợ Cảnh Linh Hàn trấn giữ những thế lực ngầm đang nổi sóng của Vũ Linh Vương Triều. Chúng nữ Ngọc Linh Lung cũng tranh thủ bế quan, ai cần củng cố tu vi thì củng cố tu vi, tài nguyên trong động thiên đều có thể điều động, đừng tiếp những bình bình lọ lọ đó. Đương nhiên, đối với đại dược của Nam Cung Huyền Tố, Bạch Vũ vẫn kiểm soát nghiêm ngặt, điều này khiến Nam Cung Huyền Tố đang hưng phấn tột độ trực tiếp tự bế. Còn về bản thân y, nếu bây giờ có thể cảm ứng được thiệt thì y vẫn rất sẵn lòng để Hắc Vũ Vương đổi nhiệm vụ khác, tiếc là còn thiếu một chút thứ. Sức mạnh của nguyên âm bản thân cực kỳ đáng sợ, Bạch Vũ không muốn lãng phí. Vì vậy, y định nhân khoảng thời gian này, nâng cao át chủ bài của mình, trong động thiên còn có hai vị độ kiếp chưa thu phục. Sau khi đốc thúc mọi người, Bạch Vũ cũng từ từ bước vào động thiên, đi đến tế đàn cũ nát trên Vô Chu Sơn, vừa đi vừa đến gần, ý liền cảm nhận được hai luồng sát ý nồng đậm. Lý Tố Ngọc và Bùi Nguyệt Thần, tuy hiện tại bị phong bế tu vi, lại bị áp chế trên bệ tế đàn này, nhưng khí chất bản thân lại không hề thay đổi. Ngay khoảnh khắc Bạch Vũ đến gần, hai nữ đồng thời ngẩng đầu lên, như những con mèo sù lông, hận không thể xé xác tên khốn kiếp trước mắt. Đối với ánh mắt lạnh lẽo đó, Bạch Vũ không hề để ý, ngược lại còn đánh giá hai nữ một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới cười nói: "Thua bạc phải chịu, đạo lý này các ngươi sẽ không hiểu chứ?" Thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, sao vẫn chưa nghĩ thông sao? Lời này vừa ra, Lý Tố Ngọc nheo mắt lại, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Hừ, Thiên Ma Tông Bạch Vũ, không ngờ, sự bố trí tinh xảo của Thiên Xà lão tổ, cuối cùng lại đều làm áo cưới cho ngươi. Sao, muốn nhốt chúng ta trong động thiên này sao? Ngươi nghĩ, nếu Man Hoang thú vực bên kia biết chuyện này, ngươi có thể yên ổn che giấu được sao? Đặc biệt là nàng ta. Lý Tố Ngọc tâm trạng phức tạp, không ngờ, mình lại rơi vào tình cảnh này, nỗi nhục của thần nữ cung, bản thân đã là một nỗi ám ảnh của nàng. Bây giờ, lại còn bị một con kiến hôi bắt giữ. Trong lòng Lý Tố Ngọc, Bạch Vũ chính là một con kiến hôi, nếu không có Hắc Vũ Vương, nàng có thể tùy tiện bóc chết. Nghe Lý Tố Ngọc nói, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ý kiến của ngươi khá nhiều, ừm lời cũng khá nhiều. Nếu đã vậy, vậy thì trước hết đối phó với ngươi vậy. Nói rồi, Bạch Vũ từ từ đi đến trước mặt Lý Tố Ngọc, tùy tiện nắm lấy mái tóc xanh đó, kéo đầu nàng lên. Ta có một thói quen, đó là khi khuyên người, ta chưa bao giờ khuyên quá 3 lần. Vừa nãy khi đến đây, ta đã nói với các ngươi rồi, thua bạc phải chịu. Đây là lần thứ nhất, rồi bây giờ, ta nói là lần thứ hai. Nghĩ kỹ chưa? Là chuẩn bị chống cự đến cùng, hay là chúng ta đổi cách nói chuyện khác? Bạch Vũ nghe răng cười, giọng điệu đùa cợt. Chương 425 ngươi thật giống như không phục a. Chương 425 ngươi thật giống như không phục a. Lý Sấu Ngọc nhìn Bạch Vũ, khi nghe những lời hắn nói, không khỏi khẽ cười khinh miệt. Kể từ khi bước chân vào thần nữ cung, nàng đã trải qua biết bao nhiêu sỉ nhục. Dù đã là độ kiếp bắt trọng, thực lực bản thân mạnh hơn nhiều so với một số lão quái, nhưng thì sao chứ? Nàng vẫn thân bất do kỷ, hay nói đúng hơn, là vì nàng có điều cầu cạnh bọn họ nên đành phải thỏa hiệp. Giờ đây, nàng đã bị bắt, mấy đệ tử mà nàng thu nhận cũng sẽ bị Man Hoang thú vực vứt bỏ. Bọn họ có thể vì thiên phú của mình mà chuyển sang môn phái khác, hoặc cũng có thể vì liên lụy đến nàng mà phải chịu sự trả thù từ người khác. Mà nàng bây giờ, dù biết rõ những điều này, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Có thể nói, toàn cơ kiếm môn đã diệt vong, cuối cùng, tông môn do Thương Mang kiếm đế sáng lập này, cũng sẽ chìm vào dòng chảy dài của lịch sử. Nghĩ đến đây, Lý Sấu Ngọc đống nhiên có chút mờ mịt. Nàng vẫn nhớ, lão nhân ấy đã đưa nàng ra khỏi khu ổ chuột phàm trần. Khi đó, nàng nắm tay lão, đi đến toàn cơ môn, lão nhân chỉ vào cánh cổng có vẻ hơi đổ nát, cười nói với nàng, sau này đây sẽ là nhà của con. Phong thái của Thương Mang kiếm đế sau này sẽ tái hiện trên người con, nhưng nếu có thể, con hãy cố gắng vượt qua sư tổ. Lão nhân là sư phụ của nàng, một người không có thiên phú nhưng lại nhiệt huyết muốn chấn hương tông môn, tái hiện phong thái của kiếm đế. Cuối cùng, lão nhân đã chết trong một lần đi săn. Cũng chính vào lúc đó, Lý Sấu Ngọc đã có được cơ hội bật khởi. Sau này nàng mới hiểu ra, tất cả những điều này là lão nhân đã dùng mạng sống để đổi lấy. Thứ mà lão để lại cho nàng, chỉ có tông môn này, cùng với kỳ vọng vào Thương Mang kiếm đế. Sau đó, Lý Sấu Ngọc cũng đã làm như vậy. Vì tông môn, nàng có thể cống hiến tất cả, thậm chí chấp nhận mọi điều kiện, chỉ mong tông môn này còn có thể tồn tại. Nếu thế giới này có luân hồi, mong rằng lão nhân sau khi chuyển thế trở lại, có thể tìm thấy con đường về nhà. Con tiểu đồ đệ mà nàng thu nhận, trực tiếp mang đến cho nàng hy vọng. Tuy thiên phú không tính là đỉnh cấp, nhưng tác dụng đối với Thương Mang kiếm pháp lại vượt quá dự đoán của Lý Sấu Ngọc. Đáng tiếc là hắn trời sinh mang theo khuyết tật, thọ mệnh không dài, chỉ có ngự y của man hoang thú vực mới có cách điều trị và có thể giúp hắn tự mình tu luyện. Vì vậy, Lý Sấu Ngọc cuối cùng đã chấp nhận điều kiện của thú hoàng, trở thành tay sai của man hoang thú vực và là một lô đỉnh. Những chuyện này, một khi đã thỏa hiệp thì sẽ không còn đường quay đầu nữa. Nhưng Lý Sấu Ngọc chưa bao giờ hối hận, vẫn trong hoàn cảnh tàn khốc này mà nghĩ về toàn cơ kiếm môn, hy vọng một ngày nào đó, nó có thể rạng rỡ xuất hiện trước mặt thế nhân. Truyền thừa chiến hoàng của Thánh Sa Sơn là tin tức nàng có được từ một lao quái vật. So với Bùi Nguyệt Thần, một truyền nhân chiến hoàng chính thống, nàng có lẽ chẳng là gì. Nhưng chỉ cần có được truyền thừa, có được phương pháp tu luyện chiến hoàng thể, có lẽ khuyết tật trời sinh của Đỗ Nhi nàng có thể được chữa khỏi. Đáng tiếc, trong quá trình này lại xuất hiện một tồn tại như Bạch Vũ. Nền tảng trong tay hắn đã trực tiếp nghiền nát Thiên Xà lão tổ. Quả thật, thành vương bại khấu, đã đánh cược thì phải chịu thua. Nhưng kết quả như vậy, Lý Sấu Ngọc làm sao có thể chấp nhận được? Ha ha, ngươi có thể làm gì? Phế ta, hay giết ta, hay là giấu ta trong động thiên này? Ngoài những điều này ra, ngươi còn có thể làm gì nữa? Trong mắt Lý Sấu Ngọc tràn đầy khinh miệt. Bạch Vũ bản thân đã là một ma tu, rơi vào tay hắn, Lý Sấu Ngọc đã đoán được kết cục của mình. Sau nhiều ngày như vậy, nàng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Hả? Xem ra ngươi sẵn lòng chấp nhận mọi thứ rồi. Bạch Vũ cười lạnh lùng, thở ra một hơi thật sâu rồi buông tay, sau đó chậm rãi nói, đối với tu sĩ mà nói, phản bội là một mối họa lớn, cho nên khi thu phục tùy tùng, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra. Bạch Vũ tùy tiện lấy ra một cuộn trục, đây là thứ mà hắn mượn từ bộ phận tình báo của Huyết Ngục Hoàng Triều thông qua Liêu Thanh Ly. Lý Sấu Ngọc, Thái Hương Nguyên Hải đạo thể, tâm cốt bẩm sinh rỗng, không có cả côn, dường như kết nối với kiếm tàng có thể sản sinh ra Thái Sơ chi khí truyền thuyết, cùng với hư không kiếm ý. Thái Sơ chi khí là vật mà kiếm tu hàng mơ ước, có thể dùng để đột phá kiếm khí của bản thân, cộng thêm sự gia trì của hư không kiếm ý, càng có thể bù đắp căn cơ kiếm đạo của bản thân. Cho nên, ngươi cũng giống như Bùi Nguyệt Thần, thuộc về kiếm tu trời sinh. Đáng tiếc, tuy các ngươi có khởi điểm tương tự, nhưng nàng ta phía sau còn có truyền nhân chiến hoàng hộ đạo, còn ngươi thì chẳng có gì cả. Vì vậy, so với nàng ta, ngươi thảm hơn nhiều. Thông qua tình báo của Huyết Ngục Hoàng Triều, Bạch Vũ có thể suy luận ra rất nhiều điều, ví dụ như những trải nghiệm khác nhau của hai nàng và cả kiếm sĩ vô danh mà Bùi Nguyệt Thần sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu. Xét về trải nghiệm và tâm tính, Lý Sấu Ngọc mạnh hơn Bùi Nguyệt Thần rất nhiều. Dù sao thì mọi thứ nàng đã trải qua đã biến nàng thành một khối thịt lăn, những thứ thông thường thật sự không làm gì được nàng. Dù có gieo nô ấn cho ngươi, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ý niệm tu luyện nào, hay nói đúng hơn là không có quyết tâm tiến lên. Đây là một vấn đề rất phiền phức. Một kẻ phế vật an phận thủ thường, không có tư cách trở thành tùy tùng. Cho nên, suy đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định luyện ngươi thành huyết thi thôi, vừa an toàn lại vừa đảm bảo giá trị lớn nhất. Bạch Vũ ngồi xuống trước mặt Lý Sấu Ngọc, trêu chọc nói: "Bây giờ cần làm, chỉ có thể là đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương trước, mới có thể tiếp tục đàm phán." Bùi Nguyệt Thần nghe thấy lời của Bạch Vũ, chậm rãi ngẩng đầu lên, không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Luyện thành huyết thi, có phải là giống như Mộ Dung Thanh Ngư mà mình đã gặp trước đây không? Đối với Lý Sấu Ngọc mà nói, điều này chẳng là gì cả. Huyết thi loại này phụ thuộc vào vật liệu và bản thể của huyết thi. Vật liệu ta không thiếu, còn về bản thể trước khi trở thành huyết thi đương nhiên là càng thảm càng tốt. Ngươi không phải nói cái gì cũng không quan tâm sao? Vậy thì đối với tù binh, ta tự nhiên cũng không có ưu đãi gì để nói. Ta sẽ công bố tất cả mọi thứ về toàn cơ môn của ngươi, sau đó sẽ gửi lời mời đến các đệ tử của ngươi tại Vũ Linh Vương Triều, công khai tế hiến ngươi trước mặt mọi người. Thể chất của ngươi chắc hẳn rất nhiều người sẽ có hứng thú, vừa hay ta có thể thông qua ngươi, trước khi ngươi chết, đổi lấy một khoản tài nguyên lớn. Và ngươi sẽ trước mặt các đệ tử của mình, sẽ bỏ tất cả mọi thứ, tất cả những gì thuộc về Thương Mang kiếm đế, tất cả những ảo ảnh mà ngươi đã duy trì, sẽ bị phá vỡ. Trung du, thậm chí là thượng du, đều sẽ biết, truyền nhân của Thương Mang kiếm đế, hóa ra cũng sẽ sa đọa vào phàm trần. Giọng điệu của Bạch Vũ bình thản, mỗi câu nói đều đang công kích nội tâm của Lý Sấu Ngọc, đặc biệt là việc Bạch Vũ lại chuẩn bị sỉ nhục nàng công khai, còn chuẩn bị mời đồ đệ của nàng đến đó. Nghĩ đến cảnh tượng này, trong mắt Lý Sấu Ngọc tràn đầy vẻ không thể tin được và kinh hoàng. Thái Hương Nguyên Hải đạo thể, tuy bị vô số người thèm muốn, trước khi trưởng thành cũng là tai họa, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc hạ sát Lý Sấu Ngọc. Chỉ cần chưa chết, sau này tổng sẽ có cơ hội giải thoát. Trong tiềm thức của Lý Sấu Ngọc, nàng cũng chấp nhận thiết lập này. Nhưng Bạch Vũ rõ ràng không hề suy nghĩ theo hướng đó, hay nói đúng hơn, hắn căn bản không quan tâm. Chương 426 cưỡng loại thần phục cùng người thông minh. Chương 426 cưỡng loại thần phục cùng người thông minh. Đồ khốn, ngươi dám nhục mạ ta như vậy, ta đường đường là bài diện của Thiên Ma Tông, là quốc sư phủ đại diện cho đỉnh cao sức mạnh của Huyết Ngục Hoàng Triều, ngươi không sợ thiên hạ cười chê sao? Lý Sấu Ngọc kích động toàn thân run rẩy, sự tôn nghiêm của một cường giả cùng với sự kính trọng đối với truyền thừa của mình bùng nổ trong khoảnh khắc này. Nàng có thể chết, nhưng không thể chết một cách nhục nhã như vậy. Sự kích động của Lý Sấu Ngọc đã hoàn toàn bộc lộ điểm yếu của nàng. Phản ứng như vậy cũng đồng nghĩa với sự sợ hãi. Chỉ khi có sự sợ hãi, mới có con dao sắc bén xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của nàng. Lời ngươi nói thật nực cười. Ta vốn xuất thân hạ đẳng, là một kẻ chân đất. Ngươi đã muốn bảo vệ tôn nghiêm của cường giả, vậy ta càng phải đập nát nó, phủ nhận tất cả những gì ngươi đã làm. Làm vậy đối với ta còn có lợi ích to lớn nữa. Dù sao thì bản thân huyết thi, khi còn sống càng tuyệt vọng, thì đến lúc luyện chế ra, nó sẽ càng cứng hãn. Ngươi không thể ngăn cản ta tiến bộ được, phải không? Thôi được rồi, lời đã nói đến đây. Ta vốn không giỏi đàm phán. Yên tâm, ta sẽ dựng cho ngươi một sân khấu lớn nhất, xa hoa nhất, mời thiên hạ đến, để ngươi trước khi đi có thể tận hưởng ác ý lớn nhất thế gian. Bạch Vũ trầm rãi nói. Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thấy Bạch Vũ muốn đứng dậy, Lý Sấu Ngọc kích động dãy rủa, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cùng với động tác càng lúc càng mạnh của nàng, những sợi xích sắt trên người vang lên leng keng. Bạch Vũ không hề để ý đến sự dãy rủa của nàng, tự mình đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, ta thần phục, cầu xin ngươi đừng như vậy. Ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị quay người rời đi, tiếng cầu xin vang lên. Lý Sấu Ngọc từ từ quỳ xuống đất, nhắm mắt lại, cầu khẩn. Bất kể ở Thần Nữ Cung hay ở đây, những khổ nạn nàng phải chịu đều không thể so sánh được. Nàng có thể chấp nhận hiện thực, nhưng nàng không thể chấp nhận viễn cảnh trong lời nói của Bạch Vũ. Nghe vậy, Bạch Vũ dừng bước, một lần nữa quay người lại. Thật lòng mà nói, nếu có thể, hắn không muốn làm như vậy. Nhưng khác với Độc Cô Nhạn và những người khác, một cường giả như Lý Sấu Ngọc, một nhân vật đủ sức khai tông lập phái ở Trung Du, nếu không khiến nàng có chút sợ hãi đối với mình, thì khối xương cứng này thật sự rất khó gặm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của mình sẽ bị tổn hại rất nhiều. Mặc dù hắn xuất thân từ Ma Môn, nhưng hắn là một người tốt mà. Điều hắn theo đuổi chỉ là đắc đạo thành tiên và tiêu dao tự tại. Đương nhiên, nếu không phải vì Tế Phong Vương sắp đến, hắn còn có thời gian từ từ mài giũa. Nhưng hiện tại, Bạch Vũ cần phải mở rộng thực lực của mình với tốc độ nhanh nhất. Trang Tế Phong Vương này, khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ dị, điều này khiến Bạch Vũ có chút bất an. Nhìn nội dung trang cuối cùng của quận trục trong tay, thông tin về tiểu đệ tử của Lý Sấu Ngọc, xuất thân từ hoàng thất Man Hoang, gia tộc của một vương gia chi thứ, lao tổ của nàng là thống lĩnh Ngự Lâm vệ của thú vực. Trong gia tộc, người này tuy không mấy nổi bật, nhưng cũng là một ứng cử viên hạt giống của Ngự Lâm vệ. Có thể nói, Lý Sấu Ngọc ngay từ đầu đã bị tính kế, tất cả đều là một ván cờ lớn do thú hoàng bày ra, mục đích là để đoạt lấy nguyên âm của Lý Sấu Ngọc, biến nàng thành công cụ lung lạc lòng người của mình, cũng như một tay sai trung thành với hoàng triều. Hồng liên nghiệp hỏa trong tay dâng lên, quận trục từ từ cháy rụi. Bí mật này, Bạch Vũ không định tự mình nói ra. Có lẽ một ngày nào đó nàng biết được sự thật, mình có thể khiến nàng hoàn toàn quy phục. Ta đã nói, sự không quá ba. Lời ta nói, sẽ không lặp lại lần thứ ba. Khi quận trục cháy hết, Bạch Vũ thở dài một hơi, lắc đầu chậm rãi nói. Ngươi vừa rồi chỉ nói hai lần, chưa đến ba lần. Hơn nữa, ta sống có ích hơn ta chết. Sau này ta sẽ là của ngươi, thể chất của ta, tất cả mọi thứ của ta, cũng là của ngươi. Cầu xin ngươi đối xử với ta như vậy, cho ta chút tôn nghiêm, ta sẽ nghe lời. Lý Sấu Ngọc mở mắt, khóe mắt vương chút nước, ti tiện đến cực điểm. Thấy vậy, Bạch Vũ vươn tay, lao đi dọn lệ đó. Yên tâm, ta đối với người của mình chưa bao giờ keo kiệt. Vũ Linh Hoàng Triều cũng không ngại có thêm một toàn cơ kiếm môn. Một toàn cơ kiếm môn thoát thai hoàn cốt, có lẽ tương lai thật sự có thể tái hiện phong thái năm xưa. Bạch Vũ xé ra một sợi linh hồn bản nguyên, rót vào giữa trán Lý Sấu Ngọc. Thấy vậy, Lý Sấu Ngọc cũng từ từ thả lỏng thức hải, chấp nhận tất cả. Khi Bạch Vũ lấy ra nô lệ cổ, hội tụ nô ấn, cùng với thất phẩm mê tâm đan và bắt nàng lập thiên đạo thể, đôi mắt đẹp của Lý Sấu Ngọc đột nhiên trợn trừng. Hắn rốt cuộc không tin tưởng nàng đến mức nào. Đồ khốn! Khi những sợi xích và cấm chế trên người Lý Sấu Ngọc được gỡ bỏ, nàng mềm nhũn ngồi trên đất, tâm trạng phức tạp. Bạch Vũ sau khi giải quyết xong Lý Sấu Ngọc, khối xương cứng khó gặm này, lập tức chuẩn bị xử lý Bùi Nguyệt Thần. Ngươi có cần ta nhắc lại một lần nữa không? Hay nói cách khác, ngươi định đánh cược xem ta có làm theo lời đã nói không? Bùi Nguyệt Thần nhìn Bạch Vũ, thần sắc phức tạp. Huyết thi trong tay ngươi, có phải đã nhận được truyền thừa của Chiến Hoàng không? Ngoài cửu kiếp chiến hồn điện ra, có phải còn có một bản cửu kiếp đoán thể thuật không? Còn nữa, Hắc Vũ Vương đó có phải do ngươi thu phục trước đây không? Nàng cũng giống chúng ta sao? Không đợi Bạch Vũ nói tiếp, Bùi Nguyệt Thần đã mở lời. Nghe vậy, Bạch Vũ lắc đầu. Mộ Dung Thanh Ngư quả thật đã hấp thu bản nguyên của Chiến Hoàng, thậm chí hài cốt của hắn cũng bị nuốt chửng. Còn về công pháp ngươi nói, ta không biết, ta chưa từng thấy qua. Còn về Hắc Vũ Vương, nàng là hộ đạo giả do ta nỗ lực phấn đấu mà có, đến bây giờ, nàng càng là cánh tay trái cánh tay phải của ta. Bạch Vũ cười nói. Bùi Nguyệt Thần nhìn xung quanh, nhìn thấy khắp nơi trên tế đàn đều có khí tức của Đoạ Hà, cùng với những sợi xích đã tồn tại từ lâu này. Hấp thu bản nguyên, vậy thì đúng rồi. Cửu kiếp đoán thể quyết nằm trong bản nguyên, chỉ có tu sĩ tu luyện cửu kiếp chiến điển mới có thể lĩnh ngộ được từ đó. Bùi Nguyệt Thần cười khẽ. Đại quân của Hàn Cừ đã được giải thoát, ta cũng coi như đã kết thúc đoạn nhân quả này. một uống một nhấp đều có định luật. Ta có thể thần phục, nhưng ta muốn từ huyết thi đó lĩnh nộ cựu kiếp đoán thể quyết, hoàn thiện truyền thừa của ta. Ngày thường, ta muốn quan sát chiến ý trên người nàng. Ta chỉ có một điều kiện này, ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa. Ta và nàng khác nhau, ta bây giờ chỉ có một mình. Bùi Nguyệt Thần kiên định nói. Quyết định này, Bùi Nguyệt Thần đã đưa ra khi Bạch Vũ đang giằng co với Lý Sấu Ngọc. Hai vấn đề, một là xác định có thể hoàn thiện bản thân hay không, vấn đề còn lại là Bùi Nguyệt Thần đánh cược một cơ hội Bạch Vũ có thể hoàn toàn quật khởi. Đây là quyết định nàng đưa ra sau khi nhìn thấy Hắc Vũ Vương, đồng thời, nàng cũng muốn nhận được một chút xác nhận từ Bạch Vũ. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ, ta tự nhiên sẽ không phản đối, thậm chí tài nguyên trên người cũng sẽ chia cho ngươi một phần nhất định. So với Lý Sấu Ngọc, Bùi Nguyệt Thần thông minh hơn rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là lý do nàng có thể tự bảo toàn bản thân trong môi trường đầy dây bầy sói đó. Nếu không thể hoàn toàn kiểm soát, Bạch Vũ có lẽ sẽ từ bỏ một người thông minh như Bùi Nguyệt Thần. Nhưng nếu đã hoàn thành các điều kiện tiên quyết, đối với những kẻ như vậy, Bạch Vũ lại vô cùng yêu thích. Cũng lặp lại thao tác tương tự, Bùi Nguyệt Thần vừa cởi bỏ trói buộc trên người, vừa cảm nhận được sự bất thường trong động thiên của Bạch Vũ, đồng tử co rụt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp bốn điểm tĩnh lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 427 Tù Thiên Cựu Kiếp Chiến Trận. Chương 427 Tù Thiên Cựu Kiếp Chiến Trận. Sau khi giải quyết xong chuyện của Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần, với sự phối hợp của Hắc Vũ Vương và Từ Ánh Tuyết, Cảnh Linh Hàn bắt đầu từ từ thanh lọc những thế lực bất ổn trong Vũ Linh Vương Triều. Dưới sự áp chế của tu vi độ kiếp đỉnh phong, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng bị phá giải bởi sức mạnh tuyệt đối. Đồng thời, ảnh hưởng của Bạch Vũ cũng bắt đầu lan rộng khắp Vương Triều dưới sự cố ý truyền bá của các nàng. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ cũng không hề rảnh rỗi. Y Lệ vừa theo dõi tiến độ tu luyện của Ngọc Linh Lung và các nàng, vừa bắt đầu bế quan, chuẩn bị cho lễ phong vương sắp tới. Bởi vì sau khi đột phá hóa thần, Bạch Vũ vẫn chưa cảm ứng được thiện thi của mình. Mặc dù đã có cách giải quyết, nhưng vẫn thiếu cơ duyên để ngưng tụ thiện thi. Dù sao, thiên tiêu có thiên phú tuyệt đỉnh không dễ tìm, huống hồ Bạch Vũ còn muốn tìm một người phù hợp với bản thân mình. Vì vậy, cách thức dựa vào âm dương hòa hợp cổ để tăng cường tu vi đành phải tạm gác lại. Y Lệ cũng không muốn lãng phí nguồn nguyên âm mạnh mẽ từ Hắc Vũ Vương và Bùi Nguyệt Thần. Do đó, việc tu luyện cũng chỉ có thể tạm thời đình trệ, nhưng điều này không có nghĩa là Bạch Vũ nhàn rỗi. Sau khi thu phục Chiến Hoàng quân, Bạch Vũ trở về Vũ Linh Vương Triều và lập tức đưa họ vào Cửu Long binh thần tháp. Đây vốn là một đội quân cực kỳ đáng sợ. Mặc dù ý thức của họ đã biến mất cùng với hàng cử, nhưng bản năng chiến đấu lại khắc sâu vào xương thủy. Vì vậy, khi Chiến Hoàng quân và Thiên Ma quân trong Cửu Long binh thần tháp hợp nhất, cộng thêm những tàn hồn mà Từ Ánh Tuyết đã hấp thu khi Bạch Vũ rời đi và cả Cảnh Linh Hàn, giờ đây, quân đội trong Cửu Long binh thần tháp đã đạt đến 1.250.000 người. Đây vốn là một linh bảo chuyên dùng để thi triển thủ đoạn chiến trận. Cộng thêm việc Bạch Vũ đã dung hợp vạn hồn thiên, có thể nói quân đội bên trong đang không ngừng tăng cường sức mạnh từng giây từng phút. Đồng thời, Bạch Vũ cũng nhờ vào sự hiểu biết của Bùi Nguyệt Thần về chiến hoàng, từ nguồn gốc khí nguyên trong cơ thể Mộ Dung Thanh Ngư mà chiết xuất được một quyển chiến trận tiên thuật. Chiến trận tiên thuật là thủ đoạn tấn công chủ yếu của chiến trận sư, lợi dụng tiên thuật để điều động sức mạnh quân đội đến mức tối đa, hình thành linh trận dùng để sát phạt. Và chiến trận tiên thuật mà Bạch Vũ có được từ truyền thừa chính là thủ đoạn nổi tiếng năm xưa của chiến hoàng, Tù Thiên Cựu Kiếp Trận. Dùng sức mạnh quân đội hội tụ thành đỉnh chiến ý, giam cầm trời đất, uy năng vô song. Tù Thiên Cựu Kiếp Trận hoàn chỉnh có thể hóa thành 9 tôn chiến đỉnh. Lại vì bản thân Bạch Vũ lấy cựu đỉnh làm không khiếu cơ bản nhất, nên ý đã mượn sức mạnh của Lý Sấu Ngọc để thêm vào Tù Thiên Cựu Kiếp Trận những thứ của riêng mình, lấy chiến ý đúc thành cựu đỉnh thiên hạ. Vì hạn chế về tu vi và thời gian, trong một tháng, Bạch Vũ chỉ ngưng tụ được Dực Châu đỉnh và Duyện Châu đỉnh. Trên Dực Châu đỉnh, khắc họa núi Thái Hành, Hoàng Hà và các tinh linh quỷ quái trong khu vực đó, như Thái Hành Sơn Thần, Tinh Vệ, Phỉ Di, cùng với thông tin về trận chiến trục lộc. Còn trên Duyện Châu đỉnh, lấy Hoàng Hà làm thú, Lôi Trạch làm cơ sở, mạng lưới sông ngòi chẳng chịt, các thần Lôi Trạch, Hà Bá, Khôi Như cùng những hung thú tinh linh trong khu vực đó hiện lên sống động, Phục Hy cưới xe nước, điều khiển hai con rồng chấn áp trăm vận. Mặc dù với thực lực hiện tại của Bạch Vũ, y chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ hai đỉnh, nhưng dưới sự gia trì của Cửu Long binh thần tháp, phẩm giai và tiềm năng của tiên thuật này là vô hạn. Dù chỉ có hai đỉnh, nhưng Bạch Vũ tự tin rằng, linh trận vừa xuất ra, không mấy ai ở cấp hóa thần có thể chịu đựng được. Ngay cả độ kiếp sơ kỳ, chỉ cần y dốc hết sức, vẫn có thể giao đấu vài chiêu. Thành quả như vậy, đối với Bạch Vũ mà nói, quả là như tuyết trung tống than, bởi vì đây là sức mạnh của chính bản thân y, không phải dựa vào hiệu quả nghiền ép của tùy tùng. Hiện tại chỉ có hai đỉnh mà đã có uy lực như vậy, nếu bản thân y có thể hiển hóa ra cả chín đỉnh, thì Tù Thiên Cựu Kiếp Trận này sẽ hiển hóa đến mức độ nào? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ hít sâu một hơi. Để nâng cao trận pháp, ngoài tu vi của bản thân, số lượng và chất lượng quân đội cũng vô cùng quan trọng. Nếu không phải thời gian hiện tại không cho phép, Bạch Vũ đã muốn dẫn dắt Vũ Linh Vương Triều chinh phạt tứ phương rồi. Trước cám dỗ như vậy, Bạch Vũ vẫn có thể phân biệt được chính phủ. Hiện tại Vũ Linh Vương Triều chỉ thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn hoàn thành mục tiêu đó vẫn cần thời gian lắng đọng. Trong tiểu viện lúc này, các nàng hầu như đều đang bận rộn với công việc của mình trong động tiên. Ngay cả Cảnh Linh Hàn cũng theo Hắc Vũ Vương xử lý công việc với cường độ cao. Vì vậy, hiện tại trong tiểu viện, ngoài Bạch Vũ ra chỉ còn lại Lý Sấu Ngọc. Còn về Bùi Nguyệt Thần, nàng đã quấn lấy Mộ Dung Thanh Ngư rất lâu rồi. Hơn nữa, sau khi hai nàng hồi phục pháp lực, Bùi Nguyệt Thần đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Bạch Vũ. Đáng tiếc, Bạch Vũ tùy tiện tìm một lý do từ chối nàng, rồi chọn Lý Sấu Ngọc. Điều này khiến Bùi Nguyệt Thần vừa kinh ngạc, vừa đầy khó hiểu, và còn có cả sự tức giận đối với Bạch Vũ. Ý gì đây? Chẳng lẽ mình kém hơn Lý Sấu Ngọc sao? Nói về dung mạo, hai người ngang tài ngang sức, điều này không nói làm gì, nhưng mình là xử nữ, sức hấp dẫn đối với Bạch Vũ lại không bằng Lý Sấu Ngọc ư? Chẳng lẽ Lý Sấu Ngọc bình thường lạnh lùng như băng, nhưng khi tu luyện lại giống như băng tan hóa thành núi lửa bùng nổ? Nghĩ đến đây, Bùi Nguyệt Thần thoáng hối hận vì đã đặt cược vào Bạch Vũ. Tên này đúng là đồ hỗn đản. Tiểu viện sâu nhất trong hoàng cung, phân thành 9 tầng. Lầu cắt trên cùng được xây thành một căn phòng khổng lồ, do Cảnh Linh Hàn đích thân thiết kế và xây dựng, bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn thông mạch suối nước nóng từ địa mạch. Đây là nơi Cảnh Linh Hàn đặc biệt tạo ra để Bạch Vũ bế quan nghỉ ngơi. Trận pháp xung quanh do Hắc Vũ Vương thiết kế, chủ yếu là để không bị quấy rầy. Cửa sổ sát đất tuyệt đẹp chiếm 1/3 phía trước căn phòng, được làm từ một khối lưu ly trong suốt tự nhiên, tối đa hòa ánh sáng mà vẫn như vô hình. Bên ngoài, mưa như chút nước và tiếng sấm ầm ầm thỉnh thoảng vang lên rõ mồn một. Thậm chí thỉnh thoảng còn có dị tượng trời giáng xuất hiện. Từ đây nhìn ra, có thể thu chọn cảnh đẹp toàn bộ hoàng cung bằng mắt, nếu quan sát kỹ còn có thể thấy vạn nhà đèn đuốc của con phố sầm uất nhất hành. Mưa như chút nước và dị tượng trời giáng cho thấy có tu sĩ gần đó đột phá tiến giai. Cảnh tượng này đã kéo dài một thời gian, từ đó có thể phán đoán rằng đã có không ít thiên kiêu đến đây, chờ đợi lễ phong vương khai mở. Nước mưa chảy dọc theo những viên ngói lưu ly dày nặng. Lý Sấu Ngọc cắn một sợi tóc xanh, hơi thở trở nên dồn dập. Nàng nằm sấp trước cửa sổ sát đất, cơ thể khẽ run lên vì pháp lực của trảo, đây là điểm báo sắp đột phá. Khí chất thánh khiết ban đầu, theo chiếc sa trắng trên người trở nên lộn xộn mà toát ra một vẻ quyến rũ nồng nàn. Với một cái liếc mắt trắng dã, Lý Sấu Ngọc run lên, khí tức độ kiếp cựu trọng tuôn trào, cả người nàng từ từ ngồi xuống đất. Đôi mắt lười biếng tùy ý liếc về phía sau, rồi khuôn mặt xinh đẹp trực tiếp áp sát vào. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc Lý Sấu Ngọc đột phá, mưa như chút nước trên bầu trời lập tức xuất hiện những luồng khí tức sắc bén. Dị tượng này cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi vô số ánh mắt muốn dò tìm nguồn gốc sức mạnh này, trận pháp quanh tiểu viện khởi động, che chắn mọi thứ xung quanh. Trận pháp kinh khủng khiến không ít người chấn động trong lòng. Lại một cường giả cảnh giới độ kiếp nữa. Chương 428 xa lánh. Chương 428 xa lánh. Cổ trùng. Quả nhiên đáng sợ đến nhường này, Lý Sấu Ngọc toàn thân tỏa ra khí tức kinh người, giờ phút này, nàng nửa nằm trên vách đá bên hồ suối nước nóng, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn Bạch Vũ đang không ngừng hoàn thiện những hoa văn trên hai đỉnh, trong mắt vẫn còn sự ngạc nhiên cô tả. Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, cộng thêm sức mạnh của Âm Dương Hòa Hợp Cổ, dưới sự rót truyền toàn lực của Bạch Vũ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại khiến nàng trực tiếp đột phá một trọng tu vi. Tại sao hắn không chia sẻ sức mạnh đó với mình để cùng thăng cấp, mà lại dốc toàn lực giúp mình? Lý Sấu Ngọc trong lòng đầy thắc mắc, rõ ràng cả hai đều có thể nhận được lợi ích to lớn, nhưng Bạch Vũ dường như không hề bận tâm. Hắn chỉ dùng sức mạnh để rèn đúc chiếc đỉnh đồng kia, hoàn toàn không nghĩ đến việc đột phá. Rõ ràng hắn có thể đột phá, còn mình nhiều nhất cũng chỉ thăng cấp đến đỉnh cao bát trọng, nhưng sự cám dỗ của việc đột phá như vậy, tên này lại từ bỏ. Tại sao lại như vậy? Hắn vì mình sao? Nghĩ đến đây, Lý Sấu Ngọc không khỏi cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường, nhưng lại nhớ đến những gì Bạch Vũ đã nói trước đó. Đối với người của mình, ta chưa bao giờ keo kiệt. Lý Sấu Ngọc lại cảm thấy cách làm của Bạch Vũ dường như rất hợp lý. Nhất thời, tâm trạng của Lý Sấu Ngọc có chút phức tạp. Từ khi tiếp quản toàn cơ kiếm môn, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Hầu hết tất cả những người xung quanh nàng đều muốn lấy được thứ gì đó từ tay nàng, nhưng Bạch Vũ lúc này lại khác. Đánh một gậy rồi cho một viên kẹo nó sao? Nhưng lợi ích này cũng quá khủng khiếp. Nghĩ đến đây, Lý Sấu Ngọc lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm trong lòng. Mình rõ ràng là một phụ lục, bây giờ lại trở thành lô đỉnh, tại sao trong lòng lại có những suy nghĩ như vậy? Tên này rõ ràng là vì mình, nếu không thì dù có đột phá, tại sao lực lượng nhục thân của nàng lại tăng cường thêm một bước, hơn nữa có một số chỗ lại bỗng nhiên mập lên một vòng? Đây là một dạng thoát thai hoán cốt khác sao? Giờ phút này, Bạch Vũ cũng thở phào một hơi nặng nề, thu hồi khí tức của mình, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Cứ tiếp tục như vậy, những hoa văn trên hai đỉnh sẽ sớm hoàn thiện. Chỉ cần có đủ ý chí chiến đấu, uy lực của chiến đỉnh ngưng tụ thành sẽ không ngừng tăng lên. Giờ phút này, Bạch Vũ cũng đã hiểu ra, tại sao Lý Sấu Ngọc và Bùi Nguyệt Thần lại bị nhiều người nhòm ngó đến vậy. Thể chất của các nàng, quả thực chính là máy gia tốc tu luyện hoàn hảo. Cũng có trách, thú hoàng lại đặc biệt tạo ra thế lực như Thần Nữ Cung để nuôi nhốt những người này. Ngay khi dung hợp tuần thuộc Cầm Thiên Cựu Kiếp trận, hắn cũng nhận được truyền âm của Liễu Thanh Ly, bảo hắn trực tiếp đến quốc sư phủ để thương nghị chuyện tế phong vương. Quốc sư phủ. Khi Bạch Vũ đến đại điện, chỉ thấy các cao tầng của Thiên Ma Tông đã tụ họp tại đây, gồm Liễu Thanh Ly, Âm Thập Tam, Đồ Quỷ và tông chủ Thiên Ma Tông Quan Nguyệt. Ngoài họ ra, còn có các phong chủ của các đỉnh, cùng với các trưởng lão, tổng cộng hàng chục người đều có mặt đầy đủ. Đối với sự xuất hiện của Bạch Vũ, Liêu Thanh Ly, Đồ Quỷ và những người khác đều mang theo nụ cười trên mặt, nhưng vẫn có không ít ánh mắt nhìn hắn với những cảm xúc khác. Dù sao, danh hiệu Thiên Ma Tông Thánh Tử quá chói mắt, và danh tiếng của Bạch Vũ cũng đã tạo ra không ít chấn động ở khu vực Trung Du và Hạ Du. Có thể nói, thế hệ trẻ trong quốc sư phủ đều bị Bạch Vũ áp đảo. Thế hệ trẻ của các thế lực khác trong quốc sư phủ vốn đã không phục Bạch Vũ, một thánh tử đến từ Hạ Du, dựa vào đâu mà được tông chủ đích thân đến đọa Hà Hộ Đạo? Bạch Vũ cũng gật đầu chào mọi người, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Liêu Thanh Ly. Bên cạnh các cường giả khác cũng có các tu sĩ trẻ tuổi, bản thân họ cũng là những thiên tiêu chuẩn bị tham gia tế phong vương. Thấy Bạch Vũ đến, Liêu Thanh Ly cũng khẽ gật đầu. Sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi, khi tất cả mọi người đã đến, Quan Nguyệt cũng nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói: "Lần này triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn nguyên nhân mọi người đã biết rồi. Tế phong vương lần này khác với những lần trước. Mọi người phải đối mặt, không chỉ là các thiên tiêu của các tông môn huyết ngục hoàng triều mà còn có người của ba thế lực lớn khác. Những người đến hôm nay đều là thiên tiêu được quốc sư phủ, hoặc Tàng Nguyệt Tông, U Minh Tông, Thiên Ma Tông công nhận. Đồng thời, các ngươi cũng là nội tình căn bản nhất của mạch quốc sư phụ, vì vậy, lần này ta dự định ba tông liên hợp, tạo thành liên minh, cùng nhau tranh giành danh ngạch phong vương. Đương nhiên, còn một câu nữa, có năng lực thì giành lấy danh ngạch, khi gặp nguy hiểm sinh tử, việc đầu tiên phải bảo toàn bản thân. Ta hy vọng, cuộc tranh giành lần này, mọi người đều bình an vô sự trở về. Cơ duyên không chỉ có một lần này, có mạng để hưởng thụ mới là quan trọng nhất. Quan Nguyệt giọng điệu bình thản, rõ ràng, nếu không phải Tế Phong Vương lần này quá mức quỷ dị, hắn cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Bạch Vũ nhìn xung quanh mọi người, cấu thành của quốc sư phủ, phần lớn được chống đỡ bởi nội tình của ba tông Thiên Ma Tông, Tà Nguyệt Tông, U Minh Tông. Là tông chủ của ba tông, Quan Nguyệt đặt Thiên Ma Tông ở hạ du trấn áp mọi thứ, danh tiếng của Tà Nguyệt Tông và U Minh Tông cũng vì thế mà bị Thiên Ma Tông áp chế một đầu. Dù sao, ở Trung Du, các thế lực chói mắt quá nhiều, cho dù nội tình của họ cũng tương đương với Thiên Ma Tông, nhưng từ sự phân chia đã có thể thấy sự thiên vị của Quan Nguyệt. Cũng chính vì lý do này, để cân bằng các thế lực, trong Tế Phong Vương lần này, trong thế hệ trẻ, Thiên Ma Tông chỉ được một danh ngạch. Sau khi các phong chủ của các đỉnh thương nghị, danh ngạch đã rơi vào tay Bạch Vũ. Còn hai tông còn lại thì chia nhau 9 danh ngạch còn lại. Do đó, các thiên kiêu xuất sắc sau khi giành được địa bàn của mình, hôm nay cũng tập trung tại đây. Sau khi nói chuyện này với Bạch Vũ, Liêu Thanh Ly cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đây là sự thỏa hiệp của Quan Nguyệt đối với hai tông. Dù sao, những năm nay, Thiên Ma Tông độc chiếm Hạ Du, chiếm giữ quá nhiều lợi ích, một số thứ bây giờ phải phân chia ra. Nhưng dù vậy, Tà Nguyệt Tông và U Minh Tông vẫn có chút không hài lòng, dù sao, Thế Phong Vương bao nhiêu năm mới mở một lần, tài nguyên khổng lồ ở Hạ Du là điều ai cũng thấy rõ. Ta nghe nói những thiên kiêu này đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần này, thậm chí có một số lao tổ tông môn vô sĩ để hộ đạo cho họ, còn ký kết khế ước nô ấn ngắn hạn với đối phương, mục đích là để tiến vào Tế Phong Vương. Liêu Thanh Ly nhướng mày, mặc dù cực kỳ khinh thường chuyện này, nhưng đây lại là điều luật lệ cho phép. Không chỉ quốc sư phủ, mà các cao tầng của bốn thế lực lớn cũng đều có ý định này. Vì vậy, cuộc tranh giành lần này rất có thể sẽ là cuộc đại chiến của các lão quái vật. Ban đầu Liễu Thanh Ly và Đồ Quỷ cũng định làm như vậy, nhưng sau khi biết Bạch Vũ đã cướp được hai vị độ kiếp từ man hoang thú vực, họ liền từ bỏ. Với nội tình như vậy, Thiên Ma Tông bên này cũng không cần phải ra tay. Lời giải thích của Liễu Thanh Ly cũng khiến Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tình hình hiện tại, đâu phải là phong vương, rõ ràng là nhân cơ hội này, các thế lực lớn muốn sắp xếp lại trật tự. Ha ha, không ngờ đó là lẽ tự nhiên. Quốc sư phủ đồng khí liên tri, Tà Nguyệt Tông và U Minh Tông chúng ta đã sớm có ý định liên hợp. Dù sao đi nữa, có thể phong vương là tốt nhất, nếu không thể, cũng phải cố gắng hết sức bảo toàn hậu bối. Điểm này, xin tông chủ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Một lão giả với đôi mắt đỏ như máu quét qua xung quanh, chậm rãi nói. Lời này vừa ra, các cao tầng Thiên Ma Tông do Liễu Thanh Ly dẫn đầu, sắc mặt hơi biến đổi. Đây là chuẩn bị bài trừ Thiên Ma Tông ra ngoài sao? Chương 429 người ngại cầu tăng, chương 429 người ngại cầu tăng. Lời vừa ra, đại điện lập tức lặng như tờ, chúng nhân sắc mặt dị thường, nhưng không ai phản đối lời lão giả. Bạch Vũ ánh mắt lướt qua mọi người, dưới sự truyền âm của Liễu Thanh Ly, hắn đã hiểu rõ thân phận của chúng nhân Tà Nguyệt Tông và U Minh Tông. Những người có mặt tại đây, Tà Nguyệt Tông do Hoa Vô Đạo, vị thái thượng trưởng lão độ kiếp tam trọng này dẫn đầu, còn U Minh Tông thì lấy phó tông chủ Tiêu Nguyệt Mị, cường giả lão luyện độ kiếp ngũ trọng làm chủ chốt. Ngoài hai người này ra, hai tông lần này mỗi bên còn cử ba vị độ kiếp cùng một số đệ tử hóa thần giai. Trong số đó, nổi bật nhất là hai thanh niên, thân phận của họ giống như Bạch Vũ, đều là thánh tử của hai tông, đều đã bước vào cảnh giới độ kiếp, còn những người khác tham gia Tế Phong Vương lần này, mỗi người đều đạt đến hóa thần cao giai. Nhìn quy mô này, xem ra Thiên Ma Tông không có tư cách đối thoại ngang hàng với họ. Hay cho một liên minh hai tông, Hoa Vô Đạo tính toán thật là vang dội đấy. Sau một hồi lâu, Liễu Thanh Ly cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy trân trọng. Nếu là trước đây, nàng còn có chút kiêng dè những người này, nhưng từ khi Bạch Vũ và nàng cùng nhau suy diễn ra Tam Thi Cổ, những con kiến trước mắt này đã chẳng còn là gì nữa. Cũng chính vì vậy, tốc độ đột phá như tên lửa của Liễu Thanh Ly cũng khiến Tiêu Nguyệt Mị và những người khác kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, trước đây Liễu Thanh Ly vừa mới đột phá độ kiếp, nhưng bây giờ đã là độ kiếp thất trọng. Nếu không phải tu vi của nàng vững chắc đến mức đáng sợ, thậm chí khí tức còn khủng bố hơn cả cường giả độ kiếp thất trọng bình thường, mọi người đều sẽ nghi ngờ nữ nhân này đã dùng linh dược quá liều. Dù là linh dược, cũng không thể có hiệu quả như vậy, trừ phi là loại bát phẩm trở lên. Có thể nói, trên sân ngoại trừ Quan Nguyệt ra, đã không còn ai có tư cách đối thoại ngang hàng với Liễu Thanh Ly, trừ phi hai tông xuất động chân chính nội tình, nhưng đừng quên, những thái thượng trưởng lão chân chính đó, Thiên Ma Tông cũng có. Mặc dù họ bình thường quanh năm bế quan, tương đương với việc rút khỏi vũ đài đại lục, nhưng những lão già đó vẫn chưa chết đâu. Ha ha, Liễu phong chủ, đừng hiểu lầm chứ, ba tông đồng khí liên tri, theo lý mà nói, liên minh là lựa chọn tối ưu, nhưng gần đây thánh tử của Thiên Ma Tông các ngươi, phong độ quả thực có chút quá lớn. Bạch Vũ có Hắc Vũ Vương hộ đạo, bản thân đã là một nhân vật cực kỳ nổi bật. Dù bình thường có ghen tị với tài nguyên của Thiên Ma Tông, họ cũng không đến mức bài xích Bạch Vũ ra, dù sao, dù có dựa dẫm một chút, cũng là cực kỳ tốt. Thêm vào biểu hiện của Bạch Vũ, e rằng cũng không cần họ phải chiếu cố quá nhiều. Nhưng gần đây, phong độ của Bạch Vũ quá thịnh, thậm chí trở thành mục tiêu của mọi mũi nhọn. Một tháng trước, từ Man Hoang thú vực đã có tin đồn lan ra, Bạch Vũ đã bắt cóc hai thần nữ của thần nữ cung, khiến thú hoàng nổi giận. Nhưng tin tức này vừa ra, bên quốc sư phủ liền bắt đầu bác bỏ tin đồn, thậm chí còn phản công lại đối phương, đổ trách nhiệm cho Man Hoang thú vực. Chuyện này còn chưa rõ ràng đâu, thì tin đồn nóng bỏng về Bạch Vũ và Phi Cảnh Tâm lại bắt đầu lan rộng, thậm chí còn gây xôn xao cả Trung Du. Nhưng điều kỳ lạ là, bên Tử Tĩnh Trai lại không hề có tin tức nào truyền ra, mặc kệ tin đồn ngày càng lan rộng, khiến cái tên Bạch Vũ bây giờ trở thành một từ khóa cực hot. Các thế lực của man hoang thú vực đang chuẩn bị giết hắn, dù sao, chuyện bắt cóc thần nữ chỉ có nội bộ họ mới biết thật giả. Còn bên Từ Tĩnh Trai cũng muốn tên này phải trả giá cho thanh danh của Phi Cảnh Tâm, thậm chí một số kẻ ái mộ điên cuồng của Phi Cảnh Tâm cũng nguyện ý hạ thấp thân phận, tạm thời trở thành tùy tùng của một số người, mục đích là tham gia Tế Phong Vương lần này. Có thể nói, độ khó của Tế Phong Vương lại tăng lên, cũng có liên quan không nhỏ đến Bạch Vũ. Cho nên, cái khoai tây nóng bỏng này, nếu liên minh với họ, vậy thì mọi người cùng nhau tiến vào, chỉ có nước chờ bị truy sát thôi, điều này cũng không phù hợp với lợi ích của quốc sư phủ. Hoa Vô Đạo lộ vẻ khó xử, chuyện này tốt nhất vẫn nên nói rõ, nếu không sẽ gây ra ma sát hiểu lầm thì không tốt. Thiên Ma Tông bên này nghĩ sao? Quan Nguyệt nghe giải thích của hai tông, khóe mắt cũng giật giật, lướt nhìn Bạch Vũ một cái, sắc mặt thêm một tia kinh ngạc. Mình chỉ bế quan thôi mà, sao vừa được ba tông lôi ra chủ trì hội nghị đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tên Bạch Vũ này, sao lại dính líu đến nữ nhân Phi Cảnh Tâm kia? Vì đã biết nguyên nhân, nên việc Tà Nguyệt Tông và U Minh Tông làm như vậy cũng có lý do riêng của họ. Để cân bằng cảm xúc của ba tông, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp cưỡng ép trói buộc tất cả mọi người lại với nhau. Bạch Vũ thấy vậy, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên, đối với chuyện này cũng đã có dự liệu. Dù sao, tuy ba tông đều là thành phần của quốc sư phủ, nhưng chỉ cần liên quan đến lợi ích, thì người khác cũng sẽ không dễ dàng lộ bộ. Đối với những người trước mắt, Bạch Vũ cảm thấy có lập đội hay không cũng không quan trọng, dù có cưỡng ép trói buộc lại cũng không có tác dụng gì. Có lẽ là do ta bình thường biểu hiện không đủ tốt, cho nên mọi người đều không muốn chơi với ta. Đã vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa, ở đây xin chúc các vị sư minh sư tỷ mọi chuyện thuận lợi. Bạch Vũ nở nụ cười chất phát thành khẩn, vẻ mặt như thể chịu thiệt là phúc, khiến khóe miệng Liêu Thanh Ly có chút co giật. Và biểu hiện của Bạch Vũ cũng khiến không ít người hơi sững sờ, chẳng lẽ thực sự là man hoang thú vực cố tình vu oan cho tên này? Không thể nào chứ, đường đường là một trong bốn thế lực đỉnh cao, không thể nào lại kém cỏi đến vậy chứ. Thấy Bạch Vũ đã đồng ý trước, Đồ Quỳ và những người khác im lặng một lúc rồi cũng từ từ gật đầu. Đối với thực lực của Bạch Vũ, cao tầng Thiên Ma Tông vẫn rất công nhận, dù không liên minh, có Hắc Vũ Vương ở đó, hẳn cũng sẽ không có bất ngờ nào. Thấy Thiên Ma Tông chúng nhân đồng ý, Quan Nguyệt cũng không dây dưa nhiều về vấn đề này, nhưng ngay sau đó, một câu nói của hắn lại khiến mọi người trong đại điện kinh ngạc vô cùng, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Vì mọi người đã quyết định xong nhân tuyển, vậy ta sẽ công bố một chuyện khác. Các đệ tử ra tay trong Tế Phong Vương đều là những đệ tử ưu tú nhất của ba tông trong những năm gần đây, và tu vi của họ cũng đủ sức đảm đương trọng trách. Cho nên, trong Tế Phong Vương lần này, người biểu hiện xuất sắc nhất sẽ trở thành quốc sư ứng cử viên, tông môn phía sau sẽ được tài nguyên trăm năm ưu đãi. Lời này vừa ra, những tiếng hít khí lạnh băng lên, thậm chí Bạch Vũ cũng vào lúc này trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thanh Ly. Liêu Thanh Ly lúc này cũng có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao Quan Nguyệt lại đưa ra quyết định như vậy. Quốc sư ứng cử viên, nói cách khác, người biểu hiện xuất sắc nhất trong cuộc tranh giành này, tương lai sẽ có cơ hội kế thừa vị trí quốc sư của Huyết Ngục Hoàng Triều. Hoa Vô Đạo và Tiêu Nguyệt Mị cũng đều ngỡ ngàng, ngay sau đó sắc mặt không ngừng biến đổi, hiển nhiên, quyết định của Quan Nguyệt đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vị trí quốc sư tương đương với lãnh đạo ba tông, từ trước đến nay vẫn luôn do Quan Nguyệt đảm nhiệm. Cũng chỉ có hắn mới có thể chấn giữ tất cả mọi người trong ba tông, duy trì sự cân bằng này. Nhưng bây giờ, Quan Nguyệt lại có ý thoái vị. Sao lại đột ngột đến vậy? Người thắng cuộc trong trận quyết đấu này, Quan Nguyệt đây là giao quyền lựa chọn vị trí này cho họ, còn danh sách những người tham gia Tế Phong Vương, hay nói cách khác là hạt giống, đây là Quan Nguyệt đang khảo nghiệm nhãn lực của họ sao? Trong khoảnh khắc, chúng nhân lòng dạ khác nhau. Chương 430 đổ khôi tạm bảo. Chương 430 đổ khôi tạm bảo. Quyết định của Quan Nguyệt đã trực tiếp làm chấn động Tam Tông. Ngay cả khi bước ra khỏi đại điện, nhiều người vẫn còn ngơ ngác, thậm chí chưa kịp phản ứng. Trong khi đó, một số người đã nhận ra điều bất thường, vội vã quay về tông môn để bẩm báo tình hình. Nhìn những người vội vã đi lại, Bạch Vũ không khỏi cảm thán trong lòng. Tình thế bây giờ thay đổi quá nhanh, từng tin tức chấn động nối tiếp nhau truyền ra, khiến người ta trở tay không kịp. Ngay lúc Bạch Vũ đang cảm thán, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy Đồ Khôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Nghe nói ngươi đã luyện chế ra một con huyết thi cấp độ kiếp, hơn nữa chiến ý trên người huyết thi vô song, tựa như chiến hoàng tại thế. Đồ Khôi mong đợi hỏi. Lời vừa dứt, Bạch Vũ khẽ hành lễ với Đồ Khôi. Đồ trưởng lão, ngài nói quá rồi. Nói ra, con huyết thi đó cũng chỉ là may mắn thôi, tình cờ gặp được vật liệu thích hợp. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra là thật rồi. Âm dương thi và thú bạt của ngươi bây giờ thế nào? Nghe Đồ Khôi hỏi, Bạch Vũ cũng không giấu giếm, kể lại tình hình gần đây của Xích Đế và Triệu Vận. Nghe Bạch Vũ miêu tả, mắt Đồ Khôi càng lúc càng sáng, đến cuối cùng râu ria của y run lên vì phấn khích. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nào, đi theo ta, trưởng lão ta có một thứ tốt muốn tặng cho ngươi. Theo bước chân Đồ Khôi, Bạch Vũ đến nơi trấn thi phòng đóng quân. Bước vào đại điện, chỉ thấy Đồ Khôi vung tay vỗ một cái. Tượng đá trong đại điện bùng phát ra một đạo quang mang chói mắt. Trong khoảnh khắc, không gian trước mắt Bạch Vũ biến đổi, giây lát sau hắn đã ở trong một nơi âm lãnh cực độ. Chỉ thấy trên mặt đất la liệt từng hàng quan tài, âm khí từ những quan tài đó tỏa ra lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí sộc thẳng lên thiên linh cái, khiến Bạch Vũ không khỏi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm nhận được từ những quan tài này, bên trong không chỉ trấn áp những huyết thi có thực lực cường đại, mà trong tay huyết thi còn nắm giữ công pháp, tiên thuật và cả linh bảo. Bạch Vũ nghi hoặc nhìn mọi thứ trong hư không. Nền tảng của không gian này sâu dày hơn tảng kinh cắt trong Thiên Ma Tông quá nhiều. Có thể nói, đây là đạo trường độc quyền của thi đạo. Nơi đây là nơi ẩn chứa nền tảng chân chính của huyết thi phong Thiên Ma Tông. Những huyết thi này là kiệt tác của các thiên kiêu Chấn Thi Phong kể từ khi Thiên Ma Tông thành lập. Nhưng những huyết thi có thể vào được đây, có nghĩa là chủ nhân của chúng đã vất lạc. Và những huyết thi, công pháp, linh bảo này chính là di sản mà chúng để lại cho tông môn. Chúng sẽ kế thừa di chí của chủ nhân, tiếp tục bảo vệ tông môn. Nghe Đồ Khôi nói, Bạch Vũ cũng đã mở phá vọng kim tinh, rất nhanh hắn liền nhìn thấy vài bộ huyết thi mặc giáp màu hồng phấn trong vô số huyết thi này. Nhìn khí tức quen thuộc trên người huyết thi, rõ ràng chủ nhân trước đây của nó đã chết. Mặc dù Bạch Vũ không biết đó là vị sư tỷ sư muội nào của Hợp Hoan Phong, nhưng dấu vết của nàng trên thế gian này dường như chỉ còn lại bộ giáp màu hồng đó. Rõ ràng những huyết thi này là do người của Chấn Thi Phong đã dốc hết tâm huyết mang về sau khi đệ tử gặp chuyện, vô đoán vô hồi xuất ra vật liệu để phục hồi chúng và nuôi dưỡng ở đây, trở thành nền tảng bí mật của tông môn. Nhìn những huyết thi và những dấu vết được phục hồi trên người chúng, Bạch Vũ cũng không khỏi có chút cảm khái, cuối cùng túi người thật sâu. Ban đầu, lão phu đã chuẩn bị một con huyết thi cho ngươi trong lễ Tế Phong Vương lần này, nhưng bây giờ xem ra, không cần thiết nữa rồi, sự tiến bộ của ngươi đã vượt xa sức tưởng tượng của ta. Ta nghĩ Chấn Thi Phong trong thời đại này, có lẽ chỉ có ngươi mới xứng đáng với nó, mới có thể phát huy uy lực chân chính của thứ này. Đổ Khôi nhìn Bạch Vũ, cười nói. Nghe vậy, lòng Bạch Vũ chấn động mạnh. Hắn không biết đó là thứ gì, mà đáng để Đổ Khôi nghiêm túc đến vậy. Bạch Vũ trầm ngâm một lát, nghi hoặc hỏi: "Trưởng lão, không biết thứ mà ngài nói là gì?" "Huyết thi sao?" Bạch Vũ cũng không đợi Đồ Khôi tự mình mở lời, người ta đã ám chỉ đến mức này rồi, nếu còn giả vờ ngây ngốc thì thật là bất lịch sự. Lời Bạch Vũ vừa dứt, thân hình Đồ Khôi hơi thẳng lên, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. "Nó ư? Tự nhiên là chí bảo của Khống Thi Đạo. Tiết khí, Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu." Nói rồi, Đồ Khôi vung tay phải một cái, chỉ thấy một cỗ quan tài đồng ở sâu nhất từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, huyết khí kinh khủng như sóng thần quét ra, kéo theo từng đạo huyết quang màu đỏ. Một chuỗi vòng tay như thủy tinh đỏ tươi từ từ hiện ra trong huyết khí. Chuỗi vòng tay trong suốt, những hạt châu khắc họa cảnh tượng của 18 tầng địa ngục, sợi dây nối liền các hạt châu tựa như sông bị ngạn trong truyền thuyết, toàn bộ khí vật tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Thấy vậy, Đồ Khôi vung tay một cái, Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu bay vút đến, từ từ rơi vào tay Y Lý Thiên Ma Tông có truyền thừa Thiên Ma Hỗn Độn Kinh trấn giữ, đồng thời ngoài công pháp này ra, còn có tứ đại tiên khí hộ đạo. Trong đó, trước khi Thiên Ma Tông thành lập, tiên khí cổ đạo, tiên khí đan đạo đã sớm thất lạc không rõ tung tích. Tiên khí khí đạo nằm trong tay tông chủ, mà tiên khí thi đạo duy nhất còn lại chính là Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu này. Nói đến đây, giọng Đồ Khôi có chút nghiêm túc. Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu cần tu sĩ có huyết thi trên người mới có thể thôi động, có thể chiếu rọi hình ảnh 18 tầng địa ngục vào huyết thi, tăng cường sức mạnh của huyết thi. Tu sĩ càng mạnh, số tầng chiếu rọi càng nhiều, từ đó tiên khí có thể phát huy sức mạnh càng lớn. Nếu có thể hiện hóa ra 18 tầng địa ngục, dù là tiên nhân cũng có thể trấn áp. Tiên khí hộ đạo. Nghe Đồ Khôi giới thiệu, Bạch Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta đoán, tiên khí hộ đạo không chỉ có 4 kiện, dù sao Thiên Ma Hỗn Độn Kinh bao gồm huyết, dục, cổ, thể, ủy, ngũ đạo. Đây cũng là lý do Ngũ Phong có thể sánh ngang với Đan, khí nhị phong trở thành lực lượng trụ cột. Nhưng tiên khí quỷ đạo lại chưa từng nghe nói đến. Người cũng biết, tuy tông chủ đã tu luyện Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, Thiên Ma Tông cũng là do y sáng tạo, nhưng lai lịch của công pháp này không ai biết cụ thể. Nói như vậy, tuổi của tông chủ? Bạch Vũ kinh ngạc hỏi. Ha 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 ha, tông chủ đã tồn tại trước khi Huyết Ngục Hoàng Triều thành lập rồi. Thế hệ của ta và Liễu Thanh Ly, nhiều nhất cũng chỉ được coi là đồ tôn của tông chủ, hơn nữa còn là loại mấy đời đồ tôn. Các trưởng bối sư môn trước đây, nhiều người đã không còn nữa, hoặc tản mát ở thượng du, hoặc ẩn cư ở một góc nào đó. Ngươi cũng biết Thiên Ma Tông vốn dĩ theo đuổi sự tiêu dao tự tại, cho nên tông môn chưa bao giờ ngăn cản họ. Cho nên ngươi đừng xem thường vị tông chủ của chúng ta. Nói đến đây, Đồ Khôi có chút cảm khái. Ta cũng đã nghĩ rồi, đã tông chủ quyết định như vậy, thì bất kể là vì Thiên Ma Tông hay vì bản thân ngươi, chúng ta những trưởng bối này đều phải giúp đỡ ngươi một chút. Cho nên Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu này, hy vọng ngươi đừng phụ lòng a. Hãy dùng thiên phú luyện thi của ngươi để kiện tiên khí này thể hiện uy danh vốn có của nó. Nói rồi, Đồ Khôi đưa Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu ra trước mặt Bạch Vũ, giọng điệu nghiêm túc nói. Chương 431 Máu Tím Long Văn Cương. Chương 431 Máu Tím Long Văn Cương. Nghe vậy, thần sắc Bạch Vũ cũng trở nên nghiêm nghị. Có thể lấy ra bảo vật chí tôn như thế, chứng tỏ Đồ Khôi thật sự xem hắn như người nhà. Nhớ lại những lần đối phương giúp đỡ mình trước đây, trong khoảnh khắc, cảm giác thuộc về Thiên Ma Tông trong lòng Bạch Vũ càng thêm mãnh liệt. Mặc dù tông môn này nội bộ tàn khốc, nhưng bản chất, họ đều là một nhóm người vì lý tưởng của mình mà phấn đấu. Có lẽ do thế giới bên ngoài quá đen tối, nên trong hoàn cảnh ấy, Thiên Ma Tông lại có thêm chút hơi người. Trịnh trọng tiếp nhận Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu, cảm giác lạnh buốt truyền vào tay khiến linh hồn Bạch Vũ chấn động. Hắn đeo nó vào tay phải, trong nháy mắt liền cảm nhận được cấm chế bên trong. Chỉ cần luyện hóa cấm chế này, kiện tiên khí này từ nay về sau sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Phẩm giai của tiên khí được chia làm 5 đẳng cấp: thượng, trung, hạ, cùng với cổ đạo khí, đế binh. Nói chung, phẩm chất của tiên khí được quyết định bởi cấm chế bên trong, lần lượt là 36, 64, 81, 108. Còn đế binh thì do những tu sĩ đã tôi luyện đạo của mình đến cực hạn, dốc hết tâm huyết dung nhập sở tu vào tiên khí mà tạo thành, là tiên khí tối thượng, bản thân nó sở hữu uy lực vô thượng và đặc tính độc nhất vô nhị. Với tu vi hiện tại của Bạch Vũ, Thập Bát Địa Ngục Phù Đồ Châu này, hắn chỉ có thể cảm nhận được 9 đạo cấm chế. Đây là do tu vi chưa đủ để theo kịp. Có thể nói, muốn hoàn toàn nắm giữ tiên khí này, điều Bạch Vũ cần làm là nâng cao tu vi của mình. Kiệt Kiệt Kiệt, đã nhận bảo vật chí tôn này, sau này, chức Thánh Tử Huyết Thi Phong ngươi cũng phải đảm nhiệm. Như vậy, ngươi ở Thiên Ma Tông sẽ có 3 thân phận: Thiên Ma Thánh Tử, Luyện Cổ Phong Thánh Tử, huyết y phong thánh tử. Với thân phận thánh tử, nếu sau này quật khởi, phải đặt vinh dự của phong môn lên hàng đầu. Thấy Bạch Vũ chấp nhận thập bát địa ngục phù đồ châu, Đồ Khôi cười ha hả, rồi vô vai Bạch Vũ, vui vẻ nói: "Ờ, trưởng lão, điều này có hơi không hợp quy củ chăng?" Nghe lời Đồ Khôi, Bạch Vũ có chút dở khóc dở cười. Không chỉ có được một kiện tiên khí, giờ lại thêm một chức vụ, danh tiếng vốn đã không mấy tốt đẹp, ra ngoài như vậy, dễ bị người ta đánh lên lắm. Không có gì không hợp quy củ cả. Chuyện này, phong chủ huyết thi phong đồng ý, Liêu Thanh Ly đồng ý, thế là đủ rồi. Đồ Khôi bước dâu, tùy tiện nói: "Phong chủ huyết thi phong." Nghe lời này, Bạch Vũ ngẩn người. Nói ra thì, đến đây đã lâu như vậy, mình vẫn chưa từng gặp phong chủ huyết thi phong, thậm chí hai vị chính phó phong chủ của phong này, hắn còn chưa từng nghe qua tên. Không biết phong chủ ở đâu, ta đã được hưởng ân huệ lớn như vậy, còn chưa kịp đích thân cảm tạ các vị. Phong chủ, không cần thiết. Chính phó phong chủ huyết thi phong chính là hai bộ hộ tông huyết thi của Thiên Ma Tông. Nơi chúng ẩn mình thường ngày là cơ mật, chỉ khi xuất hiện đại họa diệt tông, chúng mới xuất hiện. Huyết thi phong thường ngày do chúng ta những trưởng lão này quản lý, cho nên ngươi chỉ cần đồng ý chức thánh tử này là được. Đồ Khôi lắc đầu, thờ ơ nói: "Chính mình là người có bối phận cao nhất trên danh nghĩa trong huyết thi phong, cảm tạ cái gì? Chỉ cần Bạch Vũ thừa nhận địa vị thánh tử là được." Bạch Vũ, không ngờ kết cấu của huyết thi phong lại như vậy, cũng khó trách lâu nay chỉ thấy Đồ Khôi lảng vảng khắp nơi. "À phải rồi, đã tặng ngươi thập bát địa ngục phù đồ châu, vậy thì bộ huyết thi đã chuẩn bị cho ngươi, ngươi cũng nhận luôn đi. Dù sao nó cứ ở đây cũng chẳng có khả năng tiến bộ gì, chi bằng đi theo ngươi, có lẽ sẽ tìm được một tia cơ hội đột phá. Mặc dù giới hạn của nó không bằng ba con huyết thi trong tay ngươi, nhưng ưu điểm là có thể dùng ngay lập tức." Nói rồi Đồ Khôi lại vung tay phải, trong những chiếc quan tài dày đặc, một đạo tử tủy xông thẳng lên trời. Ầm. Khí tức cấp độ độ kiếp tôn trào. Theo tiếng tử tủy vỡ vụn, một thân ảnh chói lọi như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, kèm theo tiếng ầm ầm, một bóng người từ từ đứng dậy. Chỉ thấy thân ảnh trước mắt mặc hắc ngọc khôi giáp, toàn thân phủ đầy long văn màu tím, khuôn mặt xinh đẹp như mỹ nhân, lộ ra chất liệu như ngọc thạch, cả cơ thể như được tạo thành từ một khối tử tủy ngọc. Thân nam dung mạo nữ, Tử Huyết Long Văn. Đây là Tử Huyết Long Văn Cương. Nhìn khí tức toát ra từ huyết thi, cùng với đặc tính trên người nó, Bạch Vũ kinh ngạc nói: "Tử Huyết Long Văn Cương là một bộ huyết thi được ghi chép trong Thiên Ma Hỗn Độn Kinh, yêu cầu một cường giả mang chân long huyết mạch, sau khi bị bắt giữ, dùng ma kinh với một loại nguyền rủa đặc biệt, cưỡng chế tiêm tinh huyết của hắn vào một khối Tử Huyết Long Văn Ngọc. Long Văn Ngọc hấp thụ tinh huyết của hắn, rồi nuốt chửng hắn, phản khống thi thân, hình thành loại huyết thi quái dị này. Vì người mang chân long huyết mạch thường là hoàng đế hoặc những kẻ thống trị cực kỳ mạnh mẽ, nên bẩm sinh mang theo long uy huyết sát. Tức là, uy áp tỏa ra pha trộn giữa uy nghiêm của hoàng đế và tử khí, lực nguyền rủa của cương thi, có lực áp chế cực mạnh đối với huyết mạch cấp thấp. Hơn nữa còn có Tử Huyết Long Viêm và thể nguyền rủa gia thân, trong công kích mang theo long viêm thiêu đốt sinh mệnh lực, cùng với lời nguyền khủng bố. Ha ha, đúng vậy, bộ Tử Huyết Long Văn thi này là do sư phụ ta để lại. Bản thể của hắn cũng là một vị hoàng đế của vương triều. Khi đó sư tôn ta vừa hay có được một khối Tử Huyết Long Văn ngọc thủy, liền lấy đó làm cơ sở, kết hợp với một khối Cựu Sát Mặc Ngọc Kỳ Lân Ngọc, luyện chế ra bộ huyết thi này. Đáng tiếc, sư tôn ngu xuẩn của ta chỉ nhìn trước mắt, phí hoài bao nhiêu tài liệu quý hiếm. Mặc dù huyết thi luyện chế thành công, uy lực cũng vượt quá dự liệu, nhưng giới hạn của nó cũng bị hạn chế ở độ kiếp nhất trọng. Đồ Khôi lắc đầu, rõ ràng đây là sự lãng phí tài liệu. Bộ Tử Huyết Long Văn Cương này có quá nhiều tiềm năng chưa được khai thác đã bị đoạn tuyệt. Những năm qua, hắn cũng đã thử không ít cách, đáng tiếc đều không có hiệu quả. Hiện giờ, Bạch Vũ sắp tham gia phong vương tế, khi nghe Bạch Vũ giới thiệu về huyết thi trong tay mình, Đồ Khôi liền đưa ra quyết định, thay vì để Tử Huyết Long Văn Cương cứ tiếp tục như vậy, chi bằng tặng nó cho Bạch Vũ, có lẽ còn có một tia cơ hội đột phá. Nghe vậy, Bạch Vũ gật đầu, rồi đưa tay chạm vào mi tâm của huyết thi. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bộ Tử Huyết Long Văn Cương này, mặc dù đã trở thành ngọc thủy chi thể, nhưng lại không được hóa. Nói cách khác, bản chất nó vẫn là một khối ngọc, ngay cả kinh mạch của con người cũng không có. Chẳng trách Đồ Khôi lại nói, tiềm năng của bộ huyết thi này chỉ đến thế mà thôi. Đã nhận ra chưa? Có ý tưởng giải quyết nào không? Đồ Khôi bước dâu, mong đợi hỏi. Nghe vậy, Bạch Vũ suy tư một lát, từ từ nói, đã là ngọc thạch, vậy thì khắc kinh mạch, rồi chú linh cho nó. Lấy một quỷ vật mạnh mẽ làm cơ sở, kết hợp cả hai. Phối hợp tạo ra du cương cổ, hung sắc cổ, để cả hai dung hợp hoàn toàn, có lẽ có thể đột phá giới hạn của bản thân ngọc thạch. Đây là ý tưởng thiết kế của Bạch Vũ. Và công việc khắc kinh mạch ban đầu, du cương cổ và hung sát cổ có thể hoàn thành. Chỉ cần kinh mạch hiện rõ, có lẽ ngọc tủy vốn là vật chết liền có thể sống lại. Nghe lời Bạch Vũ, mắt Đồ Khôi chợt mở to, sau khi nhanh chóng suy diễn, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Kiệt kiệt kiệt, ta chờ ngươi cho ta một bất ngờ. Cách làm này của ngươi, ta sẽ thử trước trên những bộ huyết thi khác. Lời vừa dứt, một lệnh bài mặc ngọc được ném ra. Lệnh bài là linh bảo điều khiển Tử Huyết Long Văn Cương. Luyện hóa nó vào không thiếu, bộ cương thi này liền thuộc về Bạch Vũ. Chương 432 vạn cổ chiến trường. Chương 432 vạn cổ chiến trường. Vạn cổ chiến trường tọa lạc tại cực bắc của huyết ngục hoàng triều. Nơi đây từng là đại trận truyền tống lớn nhất, nối liền trung du và thượng du vào thời viễn cổ. Vì một trận đại chiến, thông đạo bị hủy diệt, nơi này dần hình thành một vùng đất vô chủ. Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ chiến trường này không thuộc về trung du. Do trận truyền tống bị phá hủy, nơi đây đã sản sinh ra những luồng không gian hỗn loạn khổng lồ, khiến một vùng đất rộng lớn và trận truyền tống hòa làm một, tạo thành một không gian độc đáo. Thậm chí có thể coi đây là một tiểu lục địa độc lập. Từng có thời, khi huyết ngục hoàng triều tiếp quản nơi đây, họ đã phái cường giả đến thám hiểm. Nhưng vì môi trường bên trong cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả với nội tình của huyết ngục hoàng triều, cũng không thể khám phá hết mọi ngóc ngách. Do đó, những lời đồn đại dần lan truyền, thu hút vô số cường giả coi đây là một bí cảnh đặc biệt, lũ lượt kéo đến thám hiểm. Lại thêm việc vô số cường giả, thậm chí có cả tu sĩ đại thừa kỳ, đã vẫn lạc trong trận đại chiến thượng cổ. Bởi vậy, lượng lớn truyền thừa đã thất lạc tại đây. Trong những năm qua, cũng có không ít người đã đạt được những cơ duyên phi phàm từ bên trong. Chính vì những trường hợp thành công này, vạn cổ chiến trường đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho huyết ngục hoàng triều. Dù sao đây cũng là địa bàn của hoàng triều, muốn vào thì phải trả phí. Hiện nay, có tin tức xác thực rằng một tòa thần sơn sẽ xuất thế trong vạn cổ chiến trường. Đồng thời, huyết hoàng còn ném ba tòa thần sơn khác vào vạn cổ chiến trường, để chúng ngẫu nhiên rơi xuống một nơi nào đó. Mà việc thu phục thần sơn chính là bằng chứng cho bốn vị trí đứng đầu của lễ tế phong vương lần này. Nói cách khác, bốn tòa thần sơn này chính là mấu chốt tranh đoạt. Còn sáu vị trí tiếp theo sẽ dựa vào số lượng tài nguyên mà mỗi thiên tiêu thu thập được trong vạn cổ chiến trường. Mặc dù vạn cổ chiến trường đã sớm được coi là một bí cảnh đặc biệt, nhưng điều này không có nghĩa là không có hiểm nguy. Ngược lại, những biến cố hiểm nguy bên trong lại vô cùng khó lường, ngay cả luyện hư kỳ cũng không dám đảm bảo mình có thể hoàn toàn an toàn. Dù sao, việc khai thác vạn cổ chiến trường hiện tại chưa đến 1/4. Hơn nữa, những thần sơn được ném vào lại di chuyển ngẫu nhiên theo luồng hỗn loạn bên trong. Có thể nói, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ có nguy cơ vỡ lạc. Không ai biết, bên trong đó, người rốt cuộc sẽ gặp phải điều gì. Chính vì lý do này, lễ tế phong vương lần này do tứ đại thế lực liên thủ tổ chức mới chấn động trung du. Vùng đất vô danh, cộng thêm sự tranh đoạt tàn khốc, khiến đại hội này kéo dài suốt một năm. Nếu vận khí không tốt, rất có thể sẽ không gặp được thần sơn. Dù sao, bản đồ mà huyết ngục hoàng triều cung cấp cũng chỉ là 1/4 của vạn cổ chiến trường. Theo một nghĩa nào đó, lễ tế phong vương lần này, chi bằng nói là một hành động vĩ đại của tứ đại thế lực nhằm khám phá vạn cổ chiến trường, hơn là một cuộc tranh đấu giữa các thiên tiêu. Bởi vì ngay từ khi lễ tế phong vương được loan tin, tứ đại thế lực đã bố trí tại đây. Khi Bạch Vũ đến nơi, tứ đại cường giả đỉnh cao của Trung Du đã sớm dẫn theo đông đảo cường giả đóng quân trong thành trì tại lối vào vạn cổ chiến trường. Điều này khiến vạn cổ thành vốn đã náo nhiệt, giờ đây càng thêm đông đúc, người người chen chúc. Nhìn khắp nơi đều là tu sĩ, rất nhiều người không muốn bỏ lỡ đại hội này. Thậm chí, một số người tự tin còn sẵn lòng bỏ ra một khoản tài nguyên để theo chân các thiên kiêu vào thám hiểm một phen. Khi Bạch Vũ đến vạn cổ thành, đã là 7 ngày sau. Trong thời gian đó, hắn đã đi trên trận truyền tống nhanh nhất và dùng thân phận Thiên Ma Tông để được ưu tiên mọi đường, mới có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy. Đối với cảnh tượng náo nhiệt nơi đây, ngay cả Bạch Vũ cũng cảm thấy có chút chấn động. Dù sao, Bạch Vũ trên đường đi cũng gặp rất nhiều thiên kiêu có thể gọi tên, bên cạnh họ đều có trưởng bối hộ đạo. Bầu không khí nghiêm túc ấy khiến người ta có chút không thoải mái. Còn về phía Thiên Ma Tông, vì chuyện ở Hạ Du và Quốc Sư Phủ, hắn lại tham gia một mình, nên không có được đãi ngộ như vậy. Ngay cả chiếc ngọc liên đang ngồi hiện tại cũng là thú cưới riêng của Liêu Thanh Ly. Theo lời của cao tầng Thiên Ma Tông, đồ khôi không nói đạo lý, không giữ quy củ, những thứ cung cấp cho Bạch Vũ đã đủ nhiều. Tiên khí và huyết thi đã đủ để hắn ứng phó với hầu hết các tình huống. Cho nên việc hộ đạo gì đó thì miễn đi. Vẫn là Liễu Thanh Ly thấy Bạch Vũ không có một công cụ đi đường tử tế nào, liền tự mình cung cấp cho hắn chiếc lẫm đông trục nguyệt liên này. Vật này do Liễu Thanh Ly dùng bản nguyên băng tinh mục làm khung, kết hợp với ly nguyệt băng tụy mà chế tạo. Toàn thân tựa như ngọc cốt kiên cố bất hoại, trên thân liên còn ngưng tụ vô số viên băng mỏng như cánh ve. Những mảnh băng này không ngừng khúc xạ ánh sáng, hấp thụ nguyệt hoa, khiến vẻ ngoài của ngọc liên rực rỡ vô cùng, tựa như nguyệt hoa bao quanh. Không gian bên trong toàn bộ ngọc liên rộng hơn 8 mét. Trừ căn phòng chiếm 1/3 ở sâu nhất, các tiện nghi bên trong đều đầy đủ, có thể nói là một pháo đài di động, chủ yếu cung cấp môi trường thoải mái nhất. Mà 9 con đú băng ma lang kéo xe cũng là yêu thú hệ băng cực kỳ đáng sợ, tu vi đã đạt đến hóa thần giai. Chúng bay trên bầu trời để lại một vết băng sáng chói, lâu sau vẫn không tan. Đây cũng là một tiểu giúp đỡ khác của Liêu Thanh Ly. Ít nhất thì trận pháp trong ngọc liễn này cũng có thể giúp Bạch Vũ chống đỡ nhiều đòn tấn công. Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng tình nghĩa này, Bạch Vũ vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đây chính là vạn cổ chiến trường sao? Trên bầu trời, Tử Huyết Long Văn Cương ngồi phía trước ngọc liễn, điều khiển đú băng ma lang bay đi. Bạch Vũ ngồi trên chiếc giường tròn khổng lồ trong ngọc liễn, nhìn vào khối băng tinh lớn phía trước. Dưới sự rót vào của pháp lực, mọi thứ xung quanh bên ngoài đều hiện rõ. Chỉ thấy từng dãy núi hoang vu nằm trên mặt đất. Bạch Vũ điều chỉnh tầm nhìn ra xa, chỉ thấy nơi tầm mắt có thể tới, bầu trời hiện lên màu xám xịt u ám, dường như toàn bộ thiên địa đang không ngừng bặm mẻo. Linh khí giữa trời đất cũng trở nên cực kỳ tệ hại, đủ loại vật chất có hại lẫn trong linh khí. Nếu dùng để tu luyện, cần phải tốn rất nhiều công sức để tinh lọc. Cuối những dãy núi lộn xộn, một tòa thành lớn nằm ở trung tâm. Phía sau thành trì là một vùng đất âm u không nhìn thấy điểm cuối. Trong màn âm u thỉnh thoảng có những tia sét khổng lồ lóe lên, màu sắc tia sét khác nhau, tựa như cự long chạy trong màn âm u sức mạnh cuồng bạo đó, ngay cả độ kiếp kỳ cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Muốn tiến vào vạn cổ chiến trường, chỉ có thể đi qua lối vào được xây dựng trong vạn cổ thành. Nếu muốn đột nhập từ màn âm u đáng sợ bên ngoài, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị cuốn vào luồng hỗn loạn đáng sợ đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Không ngờ, Trung Du lại có một địa giới kỳ lạ như vậy. Ngay cả huyết ngục hoàng triều, nắm giữ quyền vào vạn cổ chiến trường, cũng chưa thể khám phá hoàn toàn. Tính toán thời gian, Bạch Vũ cảm thán. Vì xuất phát kịp thời, hắn đến đây vẫn còn sớm, còn vài ngày nữa lễ tế phong vương mới chính thức bắt đầu. Như vậy vừa hay có thể tìm hiểu tình hình trong vạn cổ thành, thu thập thêm một số thông tin, dù sao cũng không sai. Ngay khi Bạch Vũ đang cảm thán trong lòng, Lý Tố Ngọc từ trong chiếc chăn tơ tằm băng bạc mềm mại từ từ thò đầu ra, nhìn vẻ mặt của Bạch Vũ, rồi lại âm thầm rụt vào. Rất nhanh, đôi mắt Bạch Vũ đột nhiên mở to, một luồng khí tức kỳ lạ xông thẳng lên thiên linh cái. Dám khiêu khích ta sao? cảm xúc kinh ngạc trỗi dậy, sự bất ngờ đầy thích thú cũng khiến giá trị của Lý Tố Ngọc nhanh chóng tăng vọt, cảm giác nhặt được bảo vật càng lúc càng mãnh liệt. Chương 433 Đoạn Ngục Cung, chương 433 Đoạn Ngục Cung lại là 2 canh giờ đi qua, cái kia quy mô vượt qua Huyết Ngục Hoàng Triều bất luận cái gì một chỗ thành trì khổng lồ thành thị, bị Bạch Vũ thu hết trong mắt. Từ trên trời nhìn lại, toàn bộ vạn cổ thành liền như là phong ấn nơi xa âm mai trấn mộ thú, phủ phục ở trong dãy núi, tản ra uy áp kinh khủng. Thẳng đến đi tới vạn cổ thành phụ cận, Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, phía trên vạn cổ thành tràn ngập một đạo kinh khủng đại trận, mặc dù xung quanh xốc xếch khí tức đem đại trận ẩn giấu rất tốt, nhưng ở phá vọng kim tình gia trì, Bạch Vũ có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cố không cách nào hình dung năng lượng ba động. Trong thành này, chỉ sợ cất giấu một chi cực kỳ khủng bố quân đội, bọn hắn mặc dù chưa bao giờ lộ diện, nhưng lại trấn áp bên trong hết thảy. Bạch Vũ lông mày nhảy một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, bằng vào chính mình chiến trận sư thân phận, hắn người được duy nhất thuộc về chiến trận khí tức, theo lý thuyết ngoại trừ cái kia kinh khủng hộ thành đại trận, ở đây còn cất giấu hậu chiêu. Thông qua phán đoán, Bạch Vũ rất nhanh phân tích ra, cái kia ẩn tàng quân đội, chất lượng cao đáng sợ. Đã từng, ta đi theo man hoang thú vực người đến qua bên này, nhưng cùng so với trước kia, nơi này khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Lý Thấu Ngọc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cũng là kinh ngạc nói. Nghe đến lời này, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, nghi ngờ trong lòng lại nhiều một phần. Đi thôi, trước tiên vào thành lại nói, bên kia có Thiên Ma Tông độc thuộc vị trí. Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, lập tức lấy ra Thiên Diện Quốc Cố, ra hiệu Lý Thấu Ngọc đeo lên. Lần này phong vương tế, Bạch Vũ cũng không cần che giấu thân phận. Nhưng Lý Thấu Ngọc khác biệt, nếu là bại lộ quá sớm, man hoang thú vực rất có thể đến tìm phiền phức, cho nên Bạch Vũ bây giờ bên cạnh chỉ có máu tím Long Văn Cương đi theo, còn lại tất cả mọi người đều tại trong động tiên chờ lệnh, trong đó cũng bao quát Bùi Nguyệt Thần. Xe kéo ngọc nhanh chóng xuyên qua vạn cổ thành, đi tới nơi này cái vị trí lúc, trên bầu trời đủ loại kỳ chân dị thú bay múa, hoa mỹ tọa kỵ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Bạch Vũ để cho máu tím Long Văn Cương nhanh chóng mở ra một con đường, cuối cùng trực tiếp xuyên qua trên vạn cổ thành phòng hộ, hướng về phía trên bản đồ vị trí buôn tập mà đi. Tại xuyên qua phòng hộ trong nháy mắt, Bạch Vũ có thể cảm giác được rõ ràng linh bảo sức mạnh, từng đạo mịt mở sức mạnh tại trên người không ngừng liếc nhìn, dường như đang xác nhận lấy Bạch Vũ thân phận. Tại cổ quái kia đặc tính phía dưới, ngụy trang tại thời khắc này hoàn toàn tiêu thất, phản phất xích lỏa lỏa bại lộ trên không trung. Nhìn thấy nghiêm mật như vậy phòng hộ, Bạch Vũ cũng biết lần này phong vương tế, tứ đại thế lực đến cùng hao tốn bao nhiêu tâm tư. Khi tiến vào thành trì sau, Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, bên trong quy mô rốt cuộc lớn bao nhiêu. Trong đó huyên náo cùng phồn hoa cũng không cần nhiều lời, vẹn vẹn là cái kia độ rộng vượt qua 100 mét đường đi. Đây hoàn toàn là dựa theo tọa kỵ thể tích kiến tạo, mà hai bên rậm rạp chẳng chịt cửa hàng, bao quát và tượng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có trong cửa hàng không có. Liền xem như chuyên môn bán đại dược cửa hàng, ở chỗ này đồng dạng không thiếu, chỉ là đại dược phẩm giai cũng không có quá cao thôi. Hơn nữa, Bạch Vũ còn phát hiện một kiện chuyện thú vị, tại trong vạn cổ thành, hóa thần giai nhặt bạc thuật sĩ cũng không có chân quý như vậy, liền mèn mèn tại đầu này đường phố phồn hoa, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Vũ liền cảm nhận được hơn 10 đạo hóa thần tu sĩ khí tức. Đến nghĩ lại, bây giờ vạn cổ thành, tứ đại thế lực đồng thời phát lực, chỉ cần cảm thấy chính mình có chút thực lực, chỉ sợ đều sẽ tới tham gia lần này phong vương, cho nên có cảnh tượng như vậy cũng coi như bình thường. Ngọc Bội tại đường đi chậm rãi đi tới, dẫn tới không thiếu dò xét ánh mắt, nhưng bọn hắn thăm dò trực tiếp bị Ngọc Bội qua trận pháp ngăn cản trở về. Tình trạng như vậy, để cho không ít người khiếp sợ trong lòng không thôi, không biết Ngọc này đuổi bên trong đến cùng là các phương thần thánh. Theo không ngừng tiến lên, rất nhanh, Bạch Vũ đi tới thành thị chính giữa, đây là một mảnh cực lớn quảng trường, trong sân rộng, một tòa tựa như núi cao bia đá yên tĩnh sừng sững. Trên tấm bia đá, khắc họa lấy vạn cổ chiến trường địa đồ. Mặc dù chỉ có 13, nhưng phía dưới đã tụ đầy người, bọn hắn thác ấn lấy địa đồ, đủ loại chủ đề thảo luận cũng bởi vậy lan tràn ra. Thế thế, Bạch Vũ cũng không có tới gần, ngược lại đổi phương hướng, xe kéo ngọc đi thẳng tới trong vạn cổ thành đông bộ một phiến khu vực. Bên này kiến trúc toàn bộ xây dựng lưng vào núi, dầm dạp chẳng chị tiểu viện u tĩnh bẩn quanh tại sơn mạch ở giữa, tại trước tiểu viện mặt có một cung điện hoa lệ, cung điện trên cửa chính khắc lấy Xích Ngục Cung bảng hiệu phóng thích ra khí tức kinh khủng, hiển lộ lấy nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác. Xích Ngục Cung, Huyết Ngục Hoàng Triều một trong tứ đại hành cung, từ Huyết Hoàng tự mình chế tạo, để mà chấn thủ vạn cổ thành, cùng với xem như hoàng thất tuần tra lúc nghỉ ngơi cùng với tiếp đái chỗ. Trong truyền thuyết, Đọa Ngục Cung nội kiến tạo 18.800 cái tiểu viện, mỗi cái tiểu viện nội bộ phong cách thiết kế cũng khác nhau, nhưng tất cả dùng tài liệu xa hoa. Ngày bình thường, những thứ này tiểu viện cũng xem như giữ gìn Xích Ngục Cung thường ngày bảo trì phí dụng nơi phát ra, ở lại một đêm cần hơn ngàn linh thạch. Tứ đại trong thế lực hàng đầu, phi cảnh tâm cơ vốn không quản sự, Thái Hư Tông Trường Thánh Nhân cũng là quanh năm bế quan, mà thú hoàng ngang ngược sẽ rất ít phân ra ích lợi của mình, cho dù là trước mắt thiệt hại nhưng sau này mang đến cự chuyện lợi, hắn đều rất ít làm, vận dụng tài nguyên đều là man hoang thú vực quốc khố xuất ra. Nhưng thế nhân đều biết, man hoang thú vực chân chính nội tình là thú hoàng nội khố. Ngược lại là Huyết Hoàng, toàn bộ Huyết Ngục Hoàng triều không thiết lập nội khố, tất cả chi tiêu tất cả xuất phát từ quốc khố, hơn nữa còn trong triều khởi công xây dựng đủ loại công trình, xây dựng rầm rộ, những thứ này công trình cơ bản cũng đều có hồi báo, cho nên Huyết Ngục Hoàng triều cơ sở công trình là tứ đại thế lực tốt nhất. Không thể không nói, có đôi khi Huyết Hoàng ánh mắt thật sự cay độc, hắn giỏi về lợi dụng hết thể cơ hội. Lý Thấu Ngọc cảm thán nói, đồng thời trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bạch Vũ đối với Huyết Ngục Hoàng Triều, tựa hồ cũng không có chính mình hiểu rõ nhiều lắm. Gia hỏa này rõ ràng có thể được xưng là Huyết Ngục Hoàng Triều nhân vật trọng yếu, nhưng đối với tự thân vị trí cũng không hiểu rõ. Hoặc có lẽ là Bạch Vũ cho nàng cảm giác là khinh thường với hiểu rõ loại vật này. Nếu Bạch Vũ biết Lý Thấu Ngọc tâm bên trong suy nghĩ, tuyệt đối sẽ mười phần im lặng. đó cũng không phải hắn tự đại tốt ta, mà là đi tới Trung Du về sau, còn chưa kịp thở một ngụm, hắn liền bắt đầu đánh địa bàn, thật vất vả thành lập Vũ Linh Vương triều, lại gặp phải khí vận phản vệ, trực tiếp đi đến Thiên Xà Tông. Rồi mới trở về không lâu, lại qua tới tham gia phong vương tế, hắn làm sao có thời giờ cụ thể hiểu rõ loại sự tình này. Ngay tại Bạch Vũ đi ra xe kéo ngọc, chuẩn bị dùng Thiên Ma Tông thân phận ở chỗ này cầm xuống một cái tiểu viện chỉnh đốn một chút lúc, một đạo âm thanh cởi mở vang lên. Chỉ thấy một cái sắc mặt trắng nõn, thao lấy vị được tiếng nói nam tử trung niên, mang theo một đội tiểu thái giám gấp gáp hướng về phía Bạch Vũ đi tới. Là Bạch công tử a. Vương gia nhà ta xem chừng ngươi hôm nay hẳn là sẽ đến, cố ý để cho tạp gia chờ ở tại đây, bây giờ cuối cùng gặp được a. Nam tử trung niên hướng về phía Bạch Vũ thi lễ một cái, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Nhìn xem nam tử ăn mặc, Bạch Vũ đầu lông mày nhướng một chút, tại nhìn trên người hắn trang phục, Bạch Vũ rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương. Nhị hoàng tử Tiêu Tuyệt Tâm người. Chương 434 tiếp phong yến, chương 434 tiếp phong yến. Nghe Mặc Y Dị thái giám lời nói, Bạch Vũ sắc mặt sững sờ, dựa theo biên chế, hắn thuộc về Ma Ngục quân, cũng chính là đại hoàng tử Tiêu Khiếu Phong thống lĩnh quân đoàn, quốc sư phủ đồng dạng là ủng hộ đại hoàng tử. Cho nên, hắn cùng nhị hoàng tử Tiêu Tuyệt Tâm cũng không có quan hệ thế nào, bây giờ, Tiêu Khiếu Phong không có xuất hiện, mà hoàng tử người ngược lại là tới trước. Không nghĩ tới lần này phong vương tế, vậy mà kinh động đến nhị hoàng tử, này ngược lại là để cho người ta thụ sủng nhược kinh a. Bạch Vũ thử dò xét nói. Ha ha, Bạch thánh tử nói đùa, bây giờ cái này phong vương tế toàn bộ Trung Du đều đang chăm chú, nhà ta hoàng tử tự nhiên cũng muốn chú ý một chút tự thân đồng bạn hợp tác. Đương nhiên, quốc sư phủ đối với huyết ngục hoàng triều tới nói vốn là không thể thiếu một bộ phận, chỉ là bây giờ, Tà Nguyệt Tông cùng U Minh Tông sớm đã bị đại hoàng tử tiếp đi, ngài xem như Thiên Ma Tông thánh tử, lại ngay cả một chút tin tức cũng không chiếm được, thậm chí không có một chút nên tiếp ý tứ. Nhà ta nhị hoàng tử biết sau chuyện này, cũng cảm thấy đại hoàng tử sơ sót, cho nên cái này liền vượt qua một bước, gánh vác Thiên Ma Tông bên này tiếp đãi. Mặc Y Dị thái giám cung kính bái, lập tức giải thích nói: "Ngài cũng không cần có chỗ lo lắng, Tam đại hoàng tử đồng khí liên tri, chúng ta hôm nay tiếp đãi, đại hoàng tử cũng là hiểu rõ tình hình, sẽ không ảnh hưởng cái gì." Dường như là vì bỏ đi Bạch Vũ lo lắng, Mặc Y Dị thái giám giải thích được rất thành khẩn, thậm chí đem Bạch Vũ không có nói ra nghi hoặc, đều giải thích được rõ ràng là sớm có chuẩn bị bộ dáng. Nghe vậy, Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, Tiêu Khiếu Phong cũng tại này, hơn nữa tại chính mình phía trước liền đem Tạ Nguyệt Tông cùng U Minh Tông người đó đi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Hướng về phía Mặc Y Dị thái giám cười cười, lập tức lấy ra Thiên Ma Tông đệ tử lệnh bài, liên hệ Liêu Thanh Ly. Rất nhanh, Liêu Thanh Ly cái kia liền có hồi phục. Tại ngươi từ Thiên Xà Tông trở về thời điểm, Ma Ngục quân vậy liền đã ngừng đối với ngươi quân đội thường ngày cấp dưỡng, ba đại hoàng tử bên trong, bây giờ nước rất sâu, không cần lo lắng quốc sư phụ đến cùng ủng hộ ai, gặp phải sự tình hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể nhìn xem Liêu Thanh Ly hồi phục. Bạch Vũ tâm bên trong không khỏi hơi kinh ngạc, rõ ràng Thiên Ma Tông bên kia đối với Bạch Vũ gặp phải sự tình là kịp chuẩn bị, bằng không thì Liêu Thanh Ly không có khả năng trả lời như vậy dứt khoát. Nhưng làm như vậy, đến cùng là quan nguyện người tông chủ này, đối với Thiên Ma Tông quyết định, vẫn là Thiên Ma Tông cao tầng, bởi vì Tiêu Khiếu Phong không tôn trọng cử động mà làm ra căn dặn. Giữa hai cái này ý tứ, thế nhưng là khác biệt đã hiện tại xem ra, quốc sư phủ cũng không có cùng đại hoàng tử quyết liệt ý tứ, dù sao, Tà Nguyệt Tông cùng U Minh Tông còn tại đằng kia bên cạnh cùng tiếp xúc, hai tông này nội tình không thể so với Thiên Ma Tông thấp à. Nhưng nếu là Thiên Ma Tông cao tầng quyết định của mình, Bạch Vũ lại cảm thấy có chút không có khả năng, dù sao, nhất tông chi chủ, vẫn là quan nguyệt, đám người cũng không có lý do vi phạm hắn, cũng không có thực lực này. Hành sự tùy theo hoàn cảnh sao? Mơ hồ trong đó, Bạch Vũ cảm giác chính mình giống như bị gài bẫy, cái hố này, vẫn là quan nguyệt lao ra hỏa kia tự mình đào. Bạch Vũ cùng quan nguyệt tiếp xúc chỉ có hai lần, lần đầu tiên là tại đoạt sông, lần thứ hai chính là trước đây hội nghị, mặc dù lao ra hỏa này chưa nói qua mấy câu, nhưng từ Đồ Khôi cùng Liêu Thanh Ly đối với hắn tôn sùng tới nói, quan nguyệt tuyệt đối không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Hành sự tùy theo hoàn cảnh sao? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ trong mắt hơi hít. Ha ha, Bạch thánh tử, không cần có chỗ lo lắng, mặc dù có chút mọi người đều biết nguyên nhân, nhưng nhị hoàng tử còn không đến mức cho ngài đào hố, đại hoàng tử cách cục cũng không có nhỏ như vậy. Mặc Y Dị thái giám mời Bạch Vũ, đồng thời nói lần nữa. Đã như vậy, vậy thì phiền toái. Nghe vậy, Bạch Vũ gật gật đầu, tất nhiên Liêu Thanh Ly bên kia để cho chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, vậy liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đi theo Mặc Y Dị thái giám đi vào xích cuối cùng, một đường vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh, liền đã đến một chỗ tiểu viện lũ tĩnh cửa ra vào. Từ bay biện nhìn lại, nơi đây tiểu viện chính là đọa ngục trong cung quy cách tốt nhất một nhóm, tại Mặc Y Dị thái giám đem hắn dẫn vào viện từ sau, hắn liền đem lệnh bài giảng cho Bạch Vũ. Bạch thánh tử, đêm nay nhị hoàng tử vì ngài tại đọa ngục trong cung thiên điện bố trí tiếp phong yến, xin ngài cần phải tham gia. Mặc Y Dị thái giám cung kính nói. Kế tiếp, ta liền không quấy rầy ngài, lúc buổi tối ta sẽ đến đón ngài. Nói xong, Mặc Y Dị thái giám mang theo đội ngũ chậm rãi lui ra, nhìn hắn thân ảnh, Bạch Vũ khoe miệng chậm rãi dương lên. Ngươi nói, trận này tiếp phong yến là bày tiệc mời khách, vẫn là hồng môn yến đâu? Nghe được Bạch Vũ lời nói, một bên Lý Thấu Ngọc vẻ mặt cứng lại. Không rõ, Bạch Vũ nói là ý gì? Nhìn xem Lý Thấu Ngọc mê mang dáng vẻ, Bạch Vũ rất nhanh phản ứng lại, loại vấn đề này quả thực có chút khó khăn nàng, muốn Lý Thấu Ngọc thật có dạng này đầu não, cũng sẽ không lúc trước bị man hoang thú vực lừa dối gắt gao. Mời nói tinh tường. Lý Thấu Ngọc tinh chuẩn bắt được Bạch Vũ ánh mắt, nghe không hiểu Bạch Vũ đang nói cái gì, nhưng mình cũng không phải một kẻ ngu ngốc, đây rõ ràng là không tín nhiệm mình. Không có gì, nếu là hành sự tùy theo hoàn cảnh, vậy liền tham gia à, ngươi theo ta cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn vị này nhị hoàng tử, tính toán gì? Bạch Vũ lắc đầu, lập tức đơn giản sửa sang lại một cái, đồng thời kiểm tra một hồi động thiên bên trong chúng nữ trạng thái. Thẳng đến sắc trời tối lại, Mặc Y Lý Thái giám lần nữa đi tới tiểu viện, đi theo phía sau hắn, còn có một đỉnh xa hoa quốc kiệu, có thể nói, cấp bậc lễ nghĩa dùng hết cực hạn. Nhìn đối phương thái độ, Bạch Vũ cũng không nói cái gì, đi theo Mặc Y Lý Thái giám xuyên thẳng qua tại kiến trúc trong đám, rất nhanh liền đã đến Xích Ngục cung thiên điện. Dường như là đã sớm chuẩn bị, Bạch Vũ mang theo Lý Thấu Ngọc vừa mới bước vào cửa điện, liền sau lưng đại môn liền chậm rãi đóng lại, tại hoa mỹ ánh đèn. Chỉ thấy chủ tọa phía trên, một cục thịt núi nhàn nhã ngồi ở kia cực lớn trên vương vị, hai bên cái bàn tả hữu gạt ra, phía trước nhất bốn bàn đã ngồi người, hắn toát ra hóa thần cấp bậc khí tức, chứng minh bản thân cường đại. Đây chính là nhị hoàng tử Tiêu Tuyệt Tâm. Nhìn xem Tiêu Tuyệt Tâm dáng vẻ, Bạch Vũ con người hơi hơi co rút, chỉ thấy đối phương tựa như một cái hoa lệ trang phục bao khỏa viên thịt, nhìn qua tràn ngập hài hước cảm, nhưng tinh quang trong mắt có cùng cái kia dáng người không hợp. Cùng Tiêu Khiếu Phong so sánh, gia hỏa này mặc dù không có đối phương dáng rất bình thường, nhưng lại so Tiêu Khiếu Phong nhiều một tia thuần chân. Ha 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 ha, Bạch Vũ nghe đại danh đã lâu a, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Gặp Bạch Vũ đi vào thiên điện, Tiêu Tuyệt Tâm chậm rãi đứng dậy, kéo lấy cái này thân thể to mập, chậm rãi hướng tới. Nhị hoàng tử. Bạch Vũ gật đầu ra hiệu, chào hỏi. Đừng khách khí, đừng khách khí, tới tới tới, trước tiên nhập tọa, đây là ta đặc biệt vì ngươi cử hành tiếp phong yến, nguyên liệu nấu ăn cũng là tốt không dễ dàng lấy được, nếm trước nếm. Tiêu Tuyệt Tâm gật đầu một cái, lập tức như quen thuộc lôi kéo Bạch Vũ tay, mời hắn nhập tọa. Nhìn xem nhà mình hoàng tử dáng vẻ, trên sân mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người đều biết, Huyên Ngục hoàng triều nhị hoàng tử có hai cái đặc điểm, đệ nhất đối xử mọi người ôn hòa, cùng ai đều có thể ở chung, thứ hai đi, chính là cái miệng đó, đặc biệt thèm, ở đâu đều trước tiên tìm ăn. Chương 435 múa kiếm chương 435 múa kiếm hắc hắc, ngươi đến muộn, nhiều thiên tiêu đã đi chuẩn bị cả rồi, nên lần này cũng không tiện để các ngươi gặp mặt. Đây là sơ suất của ta, ta mạn phép xưng một tiếng Bạch lão đệ, chắc không có vấn đề gì chứ. Tiêu Tuyệt Tâm nhiệt tình tiếp đón Bạch Vũ, thấy đối phương động đũa mới tươi cười rạng rỡ, chậm rãi trở về chủ tọa, hồ hởi nói. Nghe vậy, Bạch Vũ cũng mỉm cười gật đầu. Đối phương nói thiên tiêu dưới trướng mình đều đã đi chuẩn bị, nhưng điều này chưa chắc đã đúng. Bởi lẽ, ai cũng biết, việc mình bị man hoang thú vực nhắm vào là chuyện đã định, thậm chí tứ tính trai bên kia e rằng cũng có vài kẻ mang ý đồ tương tự. Cho nên, trong mắt người khác, Bạch Vũ hiện giờ chẳng khác nào ôn thần, tránh được thì tránh, tự nhiên không ai muốn chủ động rước họa vào thân. Duy chỉ có Tiêu Tuyệt Tâm, hoàn toàn không để tâm đến những lời đồn đại kia, điều này khiến Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Tên này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, ít nhất về khả năng phán đoán rủi ro, hắn có thể làm đến cực hạn. Hơn nữa, dù biết làm vậy sẽ phải gánh chịu những gì, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một sự lựa chọn như vậy, đại hoàng tử Tiêu Khiếu Phong tuyệt nhiên không có được khí phách này. Tương tự, những khách khanh bên cạnh hắn, tuy tu vi không mấy nổi bật, tính cách cũng có đủ loại khuyết điểm, nhưng dưới sự nhắc nhở của Lý Sấu Ngọc, Bạch Vũ hiểu ra, mấy người trước mắt này đều là những lưu sĩ nổi danh của Huyết Ngục hoàng triều. Dù không có chức quan nào, nhưng danh tiếng của họ lại chói mắt hơn cả tu vi của chính mình. Ha ha, đa tạ nhị hoàng tử hôm nay đã khoản đãi. Còn về những người khác, hôm nay chưa gặp được, ấy là duyên phận chưa tới. Ta tin rằng, nếu có duyên, sớm muộn gì cũng sẽ có thể gặp gỡ. Bạch Vũ khẽ gật đầu, khách khí nói: "Ha ha ha ha, ta thích câu nói này. Phàm sự đều giảng một chữ duyên, giống như chúng ta giờ đây ngồi tại đây, cũng là duyên phận vậy. Nào nào nào, uống rượu. Đây là rượu quý do tiểu sư trong phủ ta điều chế, hầu nhi tiểu 300 năm, không dễ mà gặp được đâu. Bạch lão đệ, lão huynh ta kính ngươi một chén." Tiêu Tuyệt Tâm hào sảng nói. Bạch Vũ chú ý thấy, trước mặt Tiêu Tuyệt Tâm, bất kể là món ăn hay chén rượu, đều lớn hơn mấy cỡ. Ngay cả khi nâng chén kính rượu, hắn cũng uống cạn không chút do dự, vừa thể hiện phong thái của mình, lại vừa khiến người ta vô thức cảm nhận được sự hào sảng và thành ý. Đây tuy là một chi tiết nhỏ, nhưng vô số chi tiết cộng lại sẽ tạo nên ấn tượng đầu tiên. Quả nhiên, những hoàng tử này không ai là kẻ đơn giản. Rượu qua ba tuần, thân hình phì nộn của Tiêu Tuyệt Tâm bắt đầu lay động. Sau một tiếng ở rượu sảng khoái, hắn vây tay về phía trước, lớn tiếng hô: "Người đâu, mua kiếm!" Lời này vừa thốt ra, ánh mắt các mưu sĩ xung quanh Tiêu Tuyệt Tâm đều liếc nhìn về phía Bạch Vũ, thần sắc có thêm một chút biến đổi tinh tế. Cảm nhận được ánh mắt hội tụ từ phía, Bạch Vũ khẽ cười, không hề để tâm. Không khí đã đến đây, mục đích thực sự của Tiêu Tuyệt Tâm cũng nên xuất hiện, nếu không, tiến tiệc này làm sao có thể tiếp tục. Theo tiếng Tiêu Tuyệt Tâm vừa dứt, một đội ngũ thân mặc lụa mỏng chậm rãi bước ra trung tâm. Trên gương mặt họ nở nụ cười nhạt, mỗi bước đi, dù không có pháp lực dao động quanh thân, nhưng lại không ngừng tỏa ra ý vị quyến rũ. Tuy nhiên, ánh mắt của đông đảo khách nhân trên sân khấu chỉ dừng lại trên những vũ cơ này trong chốc lát, rồi bị một bóng hình yêu kiều cuối cùng thu hút. Trong vô số ánh mắt đổ dồn, một mỹ phụ mặc cung váy đỏ, tay cầm trường kiếm, chậm rãi bước tới. Thân hình cao ráo, thon dài của nàng tựa như một giá treo hoàn mỹ, tôn lên vẻ lộng lẫy của chiếc cung váy màu đỏ thâm thêu đổ sân hạ. Mái tóc xanh mượt mà buông xõa tùy ý, trên gương mặt hoàn hảo, nốt ruồi lệ dưới mắt phải càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đến tột cùng. Đôi chân ngọc thẳng tắp, thon tròn, ẩn hiện dưới cung váy mỗi khi nàng bước đi, thu hút mọi ánh mắt trên sân. Nữ tử vừa xuất hiện, trong mắt các mưu sĩ bên cạnh Tiêu Tuyệt Tâm liền lóe lên vẻ tham lam và thèm muốn. Ngay cả họ cũng không ngờ, Tiêu Tuyệt Tâm trong buổi yến tiệc này lại có thể để nàng xuất hiện. Phải biết rằng, là tâm phúc của Tiêu Tuyệt Tâm, họ hiểu rõ mọi nội tình trong tay hắn. Giống như thần nữ cung của man hoang thú vực, những nội tình này cũng là công cụ để Tiêu Tuyệt Tâm lôi kéo nhân tâm. Nhưng công cụ và cấm luyến lại không phải là một khái niệm. Ngay cả họ, những mưu sĩ được Tiêu Tuyệt Tâm tin tưởng nhất, cũng có những người không phải muốn gặp là gặp được. Những cấm luyến này hoàn toàn là một chiếc bánh vẽ mà Tiêu Tuyệt Tâm đưa ra, là động lực thúc đẩy họ hành động. Nhưng đêm nay, nàng lại xuất hiện ở đây. Còn Bạch Vũ và Lý Sấu Ngọc cũng cùng lúc lộ ra vẻ bất ngờ, đặc biệt là Lý Sấu Ngọc, nhìn chằm chằm vào mỹ phụ cùng trang trước mắt, trong lòng càng thêm chấn động dị thường. Bởi vì mỹ phụ nàng quen biết, có thể nói, đối phương là thiên chi tiêu nữ cũng không quá lời. Không ngờ, tài nữ vang danh Chu Du, lại trở thành người của Tiêu Tuyệt Tâm. Lý Sấu Ngọc truyền âm, giọng điệu đầy kinh ngạc. Hạ Sơ Tuyết, tài nữ và mưu sĩ được công nhận của Chu Du, năm đó danh tiếng của nàng có thể nói là lấn át một đám thiên tiêu, thậm chí đã từ chối sự theo đuổi của Thánh tử Thái Hư Tông, vào tuổi cập kê đã gả cho Ôn Hoàng Ngọc, cựu lễ bộ thượng thư của Huyết Ngục Hoàng Triều. Sự kết hợp của hai người đã làm chấn động thế gian, điều này tương đương với việc hai mưu sĩ nổi danh thiên hạ cùng lúc xuất thế, dẫn dắt Huyết Ngục Hoàng Triều đi lên con đường phát triển rực rỡ. Và sự thật cũng như thế nhân dự đoán, dưới sự ủng hộ của Huyết Hoàng, Hạ Sơ Tuyết đã thành lập Thanh Loan Học Viện, bồi dưỡng nhân tài phù hợp. Khoảng thời gian đó, danh tiếng lẫy lừng của Huyết Ngục Hoàng Triều đã áp đảo mọi thứ. Đáng tiếc, cảnh đẹp chẳng tày gang, Ôn Hoàng Ngọc trăm năm trước đã thúc đẩy sự kiện phế hậu hoàng hậu Huyết Ngục Hoàng Triều bị phế, giam cầm trong thâm cung, từ đó gây ra vụ án tham nhũng lớn chấn động Trung Du. Danh tiếng của Ôn Hoàng Ngọc và Hạ Sơ Tuyết cũng đã đến đỉnh cao vào thời điểm đó. Không lâu sau, Huyết Hoàng đột nhiên hạ lệnh, Ôn Hoàng Ngọc lưu phản, chỉ sau một đêm, Ôn gia bị trấn áp, Ôn Hoàng Ngọc trực tiếp chết trong biển lửa đó, Hạ Sơ Tuyết cũng biến mất khỏi mắt thế nhân. Lý Sấu Ngọc nhanh chóng nói, nhưng ngay sau đó, đồng tử nàng đống co rút mạnh. Một ý nghi cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu nàng. Nhị hoàng tử Huyết Ngục Hoàng Triều chính là con ruột của vị hoàng hậu bị phế kia. Theo lý mà nói, hắn mới là thái tử thực sự, chứ không phải Tiêu Khiếu Phong do quý phi sinh ra. Vào ngày Ôn gia bị diệt môn, vị hoàng tử này vừa đột phá hóa thần. Lạc gia vốn im lặng vì ảnh hưởng của sự kiện phế hậu, cũng trỗi dậy vào khoảng thời gian đó, cho đến nay đã trở thành một trong những thế gia lừng lẫy của Huyết Ngục Hoàng Triều. Đến bây giờ, con cháu Lạc gia có thể nói là trải rộng khắp nơi trong Huyết Ngục Hoàng Triều, quân đội, triều đình, thậm chí cả hậu cung. Có thể nói, phía sau Tiêu Tuyệt Tâm chính là bóng dáng của Lạc gia. Đinh Linh Linh ngay khi Lý Sấu Ngọc cảm thấy không thể tin được. Trong đại điện, cùng với một đoạn nhạc du dương, Hạ Sơ Tuyết đã nâng trường kiếm trong tay, thân hình nguyện chuyển theo nhạc mà múa. Chiếc chuông bạc tinh xảo trên mắt cá chân nàng phát ra tiếng kêu trong trẻo theo từng động tác. Khi các vũ cơ xung quanh cũng theo điệu nhạc mà nguyện chuyển, bầu không khí trong đại điện bắt đầu trở nên vi diệu. Chương 436 Kiêu Hùng Thủ Đoạn. Chương 436 Kiêu Hùng Thủ Đoạn. Âm nhạc du dương cùng tiếng chuông ngân vang tựa hồ tràn ngập ma lực. Bạch Vũ có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết trong cơ thể mình đang có xu hướng sôi trào, còn Lý Sấu Ngọc bên cạnh lại cảm thấy có chút mơ hồ, như thể vô thức bị cuốn vào tiết tấu quỷ dị của đại điện. Hạ Sơ Tuyết đứng giữa đại điện, ánh sáng từ những ngọn lưu ly quanh nàng theo vũ điệu của trường kiếm trong tay mà biến ảo, những luồng sáng rực rỡ tựa hồ bị hút thẳng vào. Khí thế như dòng nước chảy xiết, trường kiếm vạch lên không trung những đường cong tuyệt mỹ, một tấm lưới ánh bạc mờ ảo ẩn hiện, như khắc họa vô vàn tình tú trên trời cao. Theo thế kiếm dần tăng tốc, kiếm khí nhu hòa trong khoảnh khắc này ngưng tụ thành thực chất, đan xen hòa quyện, một bức tranh sơn thủy do kiếm khí hội tụ chậm rãi hiện lên. Bộ kiếm vũ này vốn nên sắc bén vô song, nhưng giờ đây trong tay Hạ Sơ Tuyết lại tràn ngập vẻ mị hoặc. Đặc biệt là những vũ cơ bên cạnh nàng, lúc này đã rút ra nhuyễn kiếm cài bên hông. Nhuyễn kiếm chính là đai lưng trên lớp sa mỏng của họ. Nhuyễn kiếm vừa rút ra, không khí lập tức trở nên vi diệu. Và những thanh nhuyễn kiếm trong tay họ dưới âm luật du dương không ngừng theo bước vũ điệu mà lướt về phía Hạ Sơ Tuyết. Cung trang trên người nàng cũng dưới bầu không khí quỷ dị này dần dần bị xé toạc, những dải lụa đỏ rơi xuống tựa như bướm bay lượn trời. Trong đại điện, lưu sĩ bên cạnh Tiêu Tuyệt Tâm lúc này mắt trợn trừng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảnh sắc nào trước mắt. Giờ phút này, thiên cổ âm dương huyền long cổ trong người Bạch Vũ bị động thức tỉnh, từng trận tiếng rồng gầm vang vọng trong đầu, khiến thức hải thanh minh, một luồng kim mang hiện lên trong mắt. Dưới sự gia trì của phá vọng kim tinh, Bạch Vũ có thể nhìn rõ ràng, khí tức trên người Hạ Sơ Tuyết hỗn loạn, khí huyết của nàng tựa hồ đang sôi trào dưới sự khống chế của một loại dược vật nào đó, bàn tay cầm kiếm cũng bắt đầu run rẩy, vẻ ửng hồng ẩn hiện trên khuôn mặt chứng tỏ trạng thái bất thường của nàng. Không chỉ vậy, Bạch Vũ còn nhìn thấy những vết thương ngầm trên người Hạ Sơ Tuyết, đây rõ ràng là do tu vi bị đánh rất một cách cưỡng ép mà thành, hơn nữa vết thương ngầm này đã có từ lâu, rõ ràng là cố ý làm vậy, mục đích chính là để khóa tu vi của nàng ở giai đoạn hóa thần cựu trọng hiện tại, không thể tiến thêm một bước. Đinh linh linh, kiếm chiêu đang biến đổi. Hạ Sơ Tuyết kinh hãi nhảy bật lên, thân hình dừng lại trong không trung chốc lát, nhuyễn kiếm trong tay các vũ cơ cũng trong khoảnh khắc này bị hút tới, một luồng pháp lực lưu hòa hội tụ, từ từ khuếch tán ra xung quanh. Khi nhuyễn kiếm bị chấn bay, gai lưng cung trang bị lật ra, cung trang màu đỏ thâm từ từ rơi xuống đất như một biển hoa, thân ảnh Hạ Sơ Tuyết cũng chậm rãi hạ xuống, nằm trên biển hoa. Dưới lớp sa lụa mỏng đầy quyến rũ bên trong cung trang, Hạ Sơ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi thở có chút run rợn, tựa như thần nữ giáng trần. Khi những vũ cơ xung quanh như bướm hoa, ngồi xuống khắp các nơi trong đại điện, Tiêu Tuyệt Tâm nhẹ nhàng vỗ tay khi mọi người vẫn còn đang ngẩn ngơ. Dưới ánh mắt ra hiệu đầy vẻ trêu đùa kia, Hạ Sơ Tuyết chậm rãi đứng dậy, đi về phía Bạch Vũ. "Hạ Sơ Tuyết, bái kiến Bạch công tử." Giọng nói như chim hoàng oanh, tựa hồ đã có chút ngập ngừng, ngựa khí mang theo một chút run rẩy. Thấy vậy, Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Tuyệt Tâm, dường như đang hỏi hắn có ý gì. "Bạch huynh, có vài lời tâm tình ta muốn nói với ngươi, nhưng danh tiếng của Hắc Vũ Vương quá lớn, nàng ở đây, có vài lời ta không tiện thẳng thắn, chẳng lẽ huynh đệ bây giờ vẫn còn đề phòng ta sao?" Tiêu Tuyệt Tâm nhếch mép cười, nhìn Lý Sấu Ngọc, chậm rãi nói: "Cảnh giới độ kiếp tuy không thể nhìn ra tu vi cụ thể, nhưng theo tình báo, Tiêu Tuyệt Tâm đương nhiên nhận ra Lý Sấu Ngọc mang mặt nạ ngàn mặt chính là Hắc Vũ Vương." Nghe vậy, Bạch Vũ cũng cười cười, tiếng tiệc này cuối cùng cũng đi vào trọng tâm rồi. Nhìn Lý Sấu Ngọc có vẻ kiêng dè một cách khó hiểu, Bạch Vũ vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, sau đó mở đầu tiên, ra hiệu nàng trở về đầu tiên. Nhìn ánh vàng trong mắt Bạch Vũ, Lý Sấu Ngọc suy nghĩ một lát, thân hình hóa thành luồng sáng, tiến vào đầu tiên. Khi Lý Sấu Ngọc rời đi, Hạ Sơ Tuyết trực tiếp vòng qua chiếc bàn trước mặt, ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ. Vừa ngồi xuống, Bạch Vũ đã cảm nhận được một luồng khí nóng rực, cùng với trạng thái cơ thể Hạ Sơ Tuyết khẽ run rẩy. Ha 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 ha, Bạch huynh, đa tạ tín nhiệm. Thật ra, hôm nay ngoài việc đặc biệt tiếp đón huynh ra, huynh còn có một chuyện nữa, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của huynh, không biết Bạch huynh có tiện không. Nói rồi, Tiêu Tuyệt Tâm uống cạn chén rượu trong tay. Lễ tế Phong Vương lần này, nơi được chọn là vạn cổ chiến trường, nơi này cơ duyên vô số à, nếu không phải ta thân là hoàng tử, ta cũng muốn tham gia một phen. Đáng tiếc à, không có cơ hội rồi, cho nên ta muốn mời Bạch huynh, khi tham gia lễ tế Phong Vương, nếu có được điểm công văn, khi đổi bảo vật, giúp ta từ trong kho báu hoàng tộc đổi một món linh bảo tên là Phá Không Hủy Giam Nhận. Ta đã dò la rồi, món linh bảo này là bán tiết khí, 20 vạn điểm công văn là có thể lấy được. Đối với thực lực của Bạch huynh, ta vẫn rất công nhận, cho nên chuyện nhỏ này, xin huynh nhất định phải giúp đỡ huynh đệ à. Tiêu Tuyệt Tâm trầm rãi nói. Lời này vừa thốt ra, Bạch Vũ nheo mắt lại, Phá Không Hủy Giam Nhận. Từ cái tên này mà nói, thứ này hẳn là dùng để phá trừ cấm chế, có cấm chế gì mà khiến Tiêu Tuyệt Tâm lại để tâm đến vậy? Chẳng lẽ là liên quan đến vị phế hậu kia? Trong đại điện, âm luật du dương vẫn còn vang vọng, những vũ cơ ngồi ở vị trí khách khanh đã nằm trong tay các nhu sĩ, còn Hạ Sơ Tuyết bên cạnh, động tác run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Thấy Bạch Vũ không lập tức trả lời, Tiêu Tuyệt Tâm cười khẽ, sau đó vẫy tay, một thị nữ tay nâng một cái đĩa ngọc, trên đó đặt một cái hồ lâu ngọc lớn bằng lòng bàn tay, cùng một cái chén ngọc. Thị nữ mỉm cười với Bạch Vũ, sau đó cầm lấy hồ lâu ngọc rót chất lỏng màu đỏ trong hồ lâu ngọc vào chén ngọc. Theo chất lỏng màu đỏ hiện ra, năng lượng nóng dựng hiện. Đương nhiên, ta sẽ không để Bạch huynh giúp không công, rượu trọc tâm hồi xuân này là kiệt tác của tiểu sư bát phẩm trong phủ ta, hơn trăm năm qua chỉ sản xuất được vài cân. Rượu này có thể phóng đại dục vọng của con người, ngay cả cấp độ luyện hư cũng không thể chống lại uy lực của nó, đồng thời, nó cũng là chí bảo song tu mà người khác mơ ước. Cho đến nay, ta vẫn không nỡ dùng một chút nào a. Tu sĩ nấu rượu và nghề luyện dược sư tương tự, rượu ngon nấu ra có đủ loại công hiệu, tuy công hiệu không bằng đan dược và đại dược, nhưng vì là rượu, bản thân nó đôi khi lại có hiệu quả kỳ diệu. Đương nhiên, rượu này không phải để Bạch huynh uống, huynh là người chủ đạo, không cần thứ này, một vạn cân trọc tâm hồi xuân này đối với năng lực của Bạch huynh mà nói, cũng chỉ là một vật thêm vào. Về phần thù lao, đó chính là cô nương Sơ Tuyết cùng với rượu này được tặng ra, chắc hẳn tâm ý này của huynh đệ, huynh sẽ không từ chối chứ. Lời vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên những tiếng kinh hô, các khách khanh kinh ngạc nhìn Tiêu Tuyệt Tâm, như thể không dám tin vào tai mình. Họ biết, Tiêu Tuyệt Tâm không gần nữ sắc, nói đúng hơn là hắn không có hứng thú với phụ nữ, và phần lớn nội tình trong tay hắn cũng dùng để lung lạc lòng người. Nhưng đó là Hạ Sơ Tuyết à, đổi lại là họ, ngay cả tiên khí cũng không đổi, nhưng Tiêu Tuyệt Tâm lại nỡ lòng nào tặng đi, hơn nữa lại còn cho một kẻ như Bạch Vũ. Về Hạ Sơ Tuyết, họ cũng đã từng nghe nói, người phụ nữ này bị Tiêu Tuyệt Tâm giày vò trăm năm, nhưng chưa từng có ai chạm vào, và rượu trọc tâm hồi xuân cũng là một trong những hình cụ. Có thể nói, Hạ Sơ Tuyết chính là một ngọn núi lửa đã không thể kìm nén được, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong phủ hoàng cũng có rất nhiều người, vì khoảnh khắc này mà cố gắng, chính là vì khoảnh khắc núi lửa bùng nổ này. Nhưng bây giờ tất cả mọi người, kế hoạch đều thất bại. Và Hạ Sơ Tuyết, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tuyệt Tâm, trong mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy chén ngọc trên bàn, uống cạn. Xin công tử hãy suy nghĩ kỹ chuyện của nhị hoàng tử. Giọng Hạ Sơ Tuyết run rẩy, đôi mắt như nước tràn đầy cầu xin. Bạch Vũ thấy vậy, nhíu mày, tên này quả nhiên là một kiêu hùng a, từng bước tính toán, cuối cùng trực tiếp chặn đứng đường lui, nếu mình không đồng ý. Nhìn các khách khanh xung quanh, cùng với trạng thái của Hạ Sơ Tuyết, đây là chắc chắn mình sẽ không từ chối, hay là một cuộc thử thách a?